Chương 141, công nghiệp hóa thu hoạch chương 141, công nghiệp hóa thu hoạch 7 giờ sáng chỉnh. Bắc khu số 4 vận chuyển hàng hóa đứng kia phiến trầm trọng phòng ngừa bạo lực miệng cống, tại còi báo động chói tai trong chậm rãi dâng lên. Xuất phát. Tần số truyền tin trong truyền đến một tiếng lạnh lẽo cứng rắn chỉ lệnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cập bến tại chỉnh bị khu dòng lũ sắt thép bắt đầu khởi động. Đầu tiên là hai chiếc chứa cự hình vỡ mìn xúc hạng nặng mở đường xe, đúng lúc này là cố dị chỗ xe chỉ huy, phía sau đi theo mười mấy chiếc chứa đầy binh sĩ cùng đạn dược hạng nặng bộ binh trên xa. Đội xe lái ra miệng cống, dọc theo cái kia nhân liên giữ gìn nhiều năm đại lộ thúc đẩy. Đập vào mi mắt là thời đại trước tàn hải. Nơi này từng là phồn hoa trung tâm thành phố. Bây giờ, những kia cao tới 100 mét nhà chọc trời như bị nào đó cự lực bật gãy vòng eo, chỉ còn lại giữ tận xi măng cốt thép khung xương đâm về bầu trời. Con đường này là nhân liên dùng thời gian cùng vô số đạn dược gắng gượng tại trong phế tích đánh ra một cái an toàn thông đạo. Hai bên đường chất đầy bao năm qua quét sạch lúc lưu lại tàn hải, càng đi vào trong, cảnh tượng càng kỳ dị. Đi tiếp ước chừng 20 phút, phía trước cảnh tượng xuất hiện nhất đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Cố Dị ngồi ở trần xe quan sát này, xuyên thấu qua kính gió thấy rất rõ ràng. Đội xe đường dưới chân mặt coi như bình thường xám trắng màu xi măng, nhưng ngay tại phía trước 500 mét chỗ, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành một loại làm cho người buồn nôn màu đỏ sậm. Chỗ nào chính là Bắc khu nổi tiếng Hồng Đài cộng sinh khu biên giới. Vô số như khối u giống nhau to lớn nấm từ cao ốc bỏ hoang trong cửa sổ mọc ra, dày cộm chất thịt thảm vi khuẩn bao trùm đường đi cùng cố xe, trong không khí thậm chí nổi trôi mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt bào tử sương mù. Nếu như tùy tiện xông đi vào, điều này phức tạp hữu cơ địa hình sẽ để cho hạng nặng cố xe khó đi, vô cùng bất nhập bào tử càng là hơn năng lực tại một giờ trong nhường không có đỉnh cấp phòng hộ thợ săn tiền thưởng toàn quân bị diệt. Nhân liên đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Toàn viên dừng xe. Đội xe tại khoảng cách Hồng Rêu khu biên giới còn có 300 mét một mảnh khoáng đạt phế tích trên quảng trường ngừng lại. Nơi này là tốt nhất điểm phục kích cùng thu hoạch tràng. Cấu trúc phòng tuyến. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, nguyên bản xếp thành một hàng dài nhanh chóng biến trận. Tất cả hạng nặng bộ binh chiến xa nhanh chóng hướng hai bên tản ra, hiện lên nửa vây quanh kết cấu gạt ra. Thân xe hai bên dịch ép tấm ẩm vang rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra từng cái cố định sắt thép điểm tựa. Đúng lúc này, trần xe vỏ bọc thép lật ra, dâng lên từng mặt trầm trọng hợp kim hộ thuẫn, trong nháy mắt đều trên quảng trường làm thành nhất đạo trường thành bằng sắt thép. Họng súng, họng tháo, toàn bộ khóa chặt phía trước kia phiến tĩnh mịch đỏ sầm rừng cây. Cánh triển khai. Theo sát ở phía sau mấy chục chiếc xe mở mui xe tải cũng ngừng lại. Mấy ngàn tên thợ săn tiền thưởng cùng người nhặt rác như là kiến hôi bò xuống xe. Bọn hắn rất rõ ràng quy củ, không ai dám hướng phía trước gót, mà là nhanh chóng chiếm trước phòng tuyến hai bên bức bỏ kiến trúc cao điểm. Bọn hắn là đến ăn canh, nhiệm vụ chính là thanh lý từ chính diện lưới hỏa lực lộ ra ngoài tạm ngư, tuyệt sẽ không nốc núc ních mà vọt tới chính diện đi làm pháo hôi. Cuối cùng, chiếc kia hình thể khổng lồ, ngoại hình cồng kềnh sinh vật chất thu hồi xe chậm rãi mở đi lên, đứng tại phòng tuyến thép chính giữa, to lớn rác hút chính đối Hồng Rêu khu lối vào. Nó dường như một đầu mở ra miệng rộng sắt thép cự thú chờ đợi lấy con mồi chính mình đưa tới cửa. Chấn động nghi chuẩn bị. Hai chiếc công trình xa lái đến phòng tuyến ngoài cùng, đem hai căn chừng to bằng bắp đùi kim loại kim thăm dò hung hăng đánh vào dưới đất. Địa bộ này, thật là lớn. Cố Dị nhìn phía dưới kia một bộ nước chảy mây trôi làm việc. Nay cùng khu vành đai C loại đó đầu đường giới đấu hoàn toàn là hai khái niệm. Cái này như là một đài tinh vi bạo lực máy móc, mỗi nhất cái linh kiện đều tại nó cái kia ở vị trí bên trên. Mà ở hàng này trường thành bằng sắt thép hai cánh, hỏa phong liền bắt đầu trở nên cắt đứt. Những kia bị quan phương chiêu mộ thâm niên thợ săn tiền thưởng đoàn đội, tuy nhiên trang bị đủ loại, nhưng coi như có chút chứa pháp. Bọn hắn chiếm cứ cánh phế tích cao điểm, thuần thục bắt trốn ấp, bố trí vấp lôi cùng cả bẫy, xem xét chính là lấy tiền làm việc người trong nghề. Nhưng lại hướng bên ngoài nhìn xem, đó chính là một phen khác cảnh tượng. Những kia cũng không có nhận được chiêu mộ, chỉ là mở ra rách dưới bị tạm, mong muốn đi theo đại bộ đội phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt an ý những người nhặt rác, chính kêu loạn mà chen tại chiến trường tít ngoài rìa. Nhanh nhanh nhanh, đừng để những kia quân chính quy đem thang đều uống xong rồi. Bên kia phế tích về chúng ta dã lang bang nằm vùng. Ai cũng đừng đoạt. Mấy ngàn người như con ruồi giống nhau giải tại phòng tuyến vòng ngoài cùng. Không ai nghe chỉ huy, không ai cấu trúc vật cản, tất cả mọi người đang ngó chừng kia phiến còn chưa tiếng động Hồng Rêu khu, trong ánh mắt lộ ra cỗ này muốn tiền không muốn mạng tham lam. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần quân chính quy vừa mở hỏa, những kia bị đánh ra quái vật chính là hành tẩu điểm tín dụng. Cố Dị bên cạnh, thế đao chính tựa ở trên hàng rào, mặt không thay đổi sắt trong tay trường đao. Một đám ngu xuẩn. Tráng hán đầu chọc thiết bích đem mặt kia nặng nề tháp thuận hướng trên mặt đất dừng lại, nhìn phía dưới thợ săn đám người, ôm bụng nói, chỗ đứng quá mật, hoàn toàn không cho chính mình lưu đường lui. Một sáng có nhanh nhẹn hình bị dị xông phá lưới hỏa lực, cánh phải chết một nửa. Chết một nửa cũng là kiếm. Tóc đỏ nữ nhân hỏa hồ nhai lấy một chủng loại dường như kẹo cao su đồ chơi, trong tay vướt vướt hai thanh súng tiểu liên, ánh mắt nghiền ngẫm, cho dù là một đám trừ, cũng có thể giúp quân chính quy thu hút không ít hỏa lực, phân tán quái vật cừu hận giá trị. Miễn phí mồi nhử, không dùng thì phí. Đến rồi. Một mực không lên tiếng tiểu cá tử Tính Phong đột nhiên đẩy nhãn kính, chỉ phía trước. Cố Dị theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc công trình xa lái đến phòng tuyến ngoài cùng, hai cây chừng to bằng bắp đùi kim loại kim thăm dò bị hung hăng đánh vào dưới đất. Ông, một hồi làm cho người lòng buồn bực tần suất thấp chấn động đống nhiên một phát. Đó là sóng hạ âm chấn động nghi. Nó mô phỏng chính là một loại cao năng sinh vật nhịp tim tần suất, là chuyên môn nghiên cứu ra đến dùng để quấy nhiễu bọn này cộng sinh ấm. Hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản nhìn như tĩnh mịch màu đỏ sẫm khu kiến trúc, đột nhiên sống. Hương phấn. Loại đó âm thanh như là vô số khối ẩm ướt thịt tại ma sát. Những kia bao trùm lấy thật dày chất thịt thảm vi khuẩn cao ốc trong cửa sổ, như là bị hoảng sợ tổ ong, đột nhiên phun ra đại lượng màu đỏ tươi bảo tử sương mù. Đúng lúc này, vô số vặn bẹo thân ảnh từ trong bóng tối, dưới đất, thậm chí là những kia bê tông khe hở bên trong chui ra. Chúng nó căn bản không phân rõ cụ thể giống loài, có lờ mờ còn có thể nhìn ra nhân loại khung xương, nhưng toàn thân đều bị chất nước đỏ sẫm sợi nấm bao vây, đầu vị trí chỉ còn lại một lùn còn đang ở nhúc nhích mầm thịt, có như là xương dã thú, tứ chi chạm đất, vác trên lưng lấy to lớn, tùy thời chuẩn bị bắn nổ ống nhọn, mỗi một lần hô hấp đều phun ra mắt trần có thể thấy bệnh quẩn. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là những kia bị cưỡng ép phục sinh tử vật. Trong phế tích dị xét ô tô cái bệ phát ra tiếng cọ sát chói tai, màu đỏ sẫm huyết nhục xúc tu như sợi cơ nhục giống nhau quấn quanh ở truyền lực trụ bên trên, cưỡng ép khu động lấy báo phế cơ giới. Lốp xe bị sâm bạch xương cốt trèo trống, ống bô xe trong phun ra không phải phế khí, mà là màu vàng xanh lá tính ăn mòn khói độc. Không có gào thét, chỉ có vô số ướt át nhục thể ma sát mặt đất sàn sạt thành. Này hàng ngàn hàng vạn hồng rêu vật cộng sinh hội tụ vào một chỗ, như là nhất đạo màu đỏ sẫm đất đá trôi, coi như không thấy địa hình, coi như không thấy sợ hãi, như bị điên hướng phía phòng tuyến vọt tới. Khai hỏa. Quan chỉ huy ngồi ở trong xe chỉ huy, nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít nguồn nhiệt tín hiệu, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nhấn xuống một cái nút. Giờ khắc này, Cố Dị nhìn thấy cái gì là công nghiệp hóa đồ sát. Phốc, phốc, phốc. Trước hết nhất khai hỏa không phải súng máy, mà là xe tải neo đậu phá máy. Những tia đại đường kính đặc trùng viên đạn cũng không có đánh ra ánh lửa, mà là tại bảy quái vật đỉnh đầu nổ tung từng đoàn màu lam nhạt bụi sương mù. Những kia nguyên bản động tác nhanh nhẹn, thậm chí cố gắng phân liệt mọc thêm hồng rêu quái vật, chỉ cần dính vào những kia xanh dương bụi, bên ngoài thân sợi nấm trong nháy mắt khô héo, cứng lại. Chúng nó bị cưỡng ép tách ra tái sinh cùng dị biến đặc tính, bị quy tắc theo trên mặt đất, biến thành thuần túy huyết nhục điểm đắm. Đúng lúc này, cộc 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 cộc, mấy chục thật nặng súng máy đồng thời hống, báo kim loại trong nháy mắt xé nát không khí. Hàng trước nhất hồng rêu ký sinh thể trong nháy mắt bị đánh trở thành lặn nghề, nhưng tiểu này hỏa lực dày đặc lưới cũng không phải vô địch. Tại đây tinh hồng thủy triều trong, những kia cứng rắn cơ giới khâu lại thú, tại đạn xuyên giáp tập kích hạ cho thấy làm người tuyệt vọng tính bền dẻo. Những thứ này do vứt bỏ cỗ xe cái bệ cùng biến dị huyết nhục cưỡng ép dung hợp quái vật, dù là bị đánh nát lốp xe, bị đánh xuyên động cơ, vẫn như cũ dựa vào cái bệ hạ điên cuồng núp nhích xúc tu cùng mọc thêm xương cốt, treo lên bão kim loại ngạnh sông. 100m, 80m, 50m, cảnh giới tuyến đột phá. Cận vệ tổ chống đi tới. Theo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh, kia hai đài đã sớm từ xe kéo trên dỡ xuống, một mực như môn thần giống nhau đứng vững tại phòng tuyến ngoài cùng 4m cấp cương thiết tự nhân, titan công thành, cơ giáp cuối cùng động. Chúng nó tồn tại ý nghĩa chính là cấu trúc nhất đạo tuyệt đối không thể vượt qua vật lý vết tường. Ông cơ giáp cánh tay phải cái kia thành chừng dài 2 mét cao tần nhiệt dung liên cơ trong nháy mắt khởi động, răng cơ cao tốc xoay tròn, phát ra rợn người phong minh thanh, cơ thân bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ bừng. Một đầu hình thể như máy ủi đất giống nhau khâu lại thú vừa mới phá tan hàng trước lưới hỏa lực, một đài titan cơ giáp liền đã vừa xài bước ra. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Sắt thép tay lớn mang theo hồng nhiệt liên cơ, như rừng mỡ bò một dạng, từ quái vật đỉnh đầu một đao đánh xuống. Ầm, nương theo lấy huyết nhục bị đốt trọi mùi thối cùng kim loại bị chặt đứt chói tai tiếng vang. Đầu kia nặng mấy tấn khâu lại thú ngay cả kêu rên đều không có phát ra tới, liền bị gắng gượng từ ở giữa tách thành hai nửa, hát huyết cùng linh kiện nổ một chỗ. Đúng lúc này, cơ giáp cánh tay trái dịch ép xung kích quặc đột nhiên văng ra. Ầm. Một cái khác cố gắng từ khía cạnh đánh lén ký sinh thể trực tiếp bị một quyền này văng thành đầy trời thịt vụn. Không có bất kỳ cái gì một con quái vật năng lực xông vào phòng tuyến 50m trong. Đạo này phòng tuyến thép dường như là một đài to lớn tối xay thịt, vô tình thôn phệ lấy dâng lên tất cả. Đợt thứ nhất mãnh liệt nhất thế công cuối cùng bị ngăn chặn lại. Chính diện hồng rêu thủy triều bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, đến tiếp sau quái vật còn chưa kịp bù vào đi lên. Chiến trường chia cắt, thu hồi tổ, động tác nhanh. Thời cơ đã đến. Kia hai đài một mực vận sức chờ phát động sinh vật chất thu hồi xe động cơ hoành minh, vọt thẳng ra vật cản, lái đến tràn đầy thi hải trận địa tuyến đầu. Gầm xe kia như là cự hình máy hút bụi loại phụ áp tua bin hấp khẩu toàn công suất mở ra. Oeng, kinh khủng hấp lực bộc phát. Trên mặt đất những kia bị đánh nát thịt vụn, chảy xuôi hắc huyết, thậm chí là cỡ nhỏ tàn chi, như dòng nước bị cuồng bạo hút vào gầm xe vỡ nát thương. Chỉ có gặp được những kia hình thể to lớn, giáp hút không cách nào dùng chuyển khâu lại thú tàn hai lúc, đầu xe máy ép nước cánh tay mới biết ầm vang nện xuống, như bắt bút bê giống nhau đem thi thể nhấc tới, thô bạo mà nhét vào thùng xe phía sau chủ vỡ nát khẩu. Giang giác, ầm ầm, làm cho người dùng mình quấy tiếng vang triệt chiến trường. Màu đỏ đen cao năng thịt nát theo thô to ống dẫn, liên tục không ngừng mà bơm vào trong suốt bệ chứa. Cố Dị không có nhìn chằm chằm vào chính diện đồ sát, hắn ánh mắt một cách tự nhiên trượt hướng về phía chiến trường hai cánh. Quân chính quy lưới hỏa lực mặc dù gió thổi không loạn, nhưng này dù sao cũng là cứng nhắc đường đạn. Tại loại này bất kể đại giới quái hải công kích dưới, luôn có một ít động tác cực nhanh, hình thể nhỏ bé ký sinh thể, sát mặt đất, sử dụng hố bom cùng tàn hại làm yểm hộ, theo hỏa lực góc chết bật ra. Lúc này, đều đến thiên cánh những người kia biểu diễn. Đầu tiên tiếp địch là đám kia bị quan phương chính thức chiêu mộ thâm niên thợ săn tiền thưởng đoàn. Đám người này quả thật có chút đồ vật. Bọn hắn không có giống quân chính quy cứng như vậy đính, mà là sớm đã chiếm cứ có lợi địa hình, bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Cố Dị nhìn thấy một người mặc áo khoác da trắng hán, cánh tay phải rõ ràng làm qua phùng hợp giả cải tạo giải phẫu, nguyên cả cánh tay so đùi còn thô, làn da bảy biện da màu cho tàn, ngón tay biến thành ba cây sắc bén bằng xương câu chảo. Một đầu hồng rêu thợ săn vừa nhào tới, liền bị cái kia chỉ đổ thừa thủ gắt gao bóp lấy cổ, răng rắc một tiếng bẻ gãy, sau đó như ném rác thải giống nhau vung ra sau lưng, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Tại bên cạnh hắn, còn có cái người gầy cầm trong tay một cái như bắt điểu lưới giống nhau đồ chơi. lưới bung ra ngoài, bị chùm vào quái vật ngay lập tức như là bị rút đi khí lực, sủi lơ trên mặt đất, đúng lúc này liền bị phía sau bổ thương đồng đội phun một cái tử đánh nát đầu. Còn có người ném ra tự chế ăn mà mình, có người thổi lên có thể quấy rầy quái vật cốt tiếu. Đám người này tuy nhiên trang bị lộn xộn, thậm chí nhìn có chút tà môn, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, bọn hắn dùng các loại xảo trá đường lối hoang dã, hiệu suất cao mà thu gặt lấy những kia cá lọt lưới, thậm chí có thời gian rồi nói vậy. Nhưng lại hướng bên ngoài nhìn xem, đó chính là một cái khác bức địa ngục vẽ bản đồ. Những kia chỉ nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt ăn ý những người nhặt rác, giờ phút này cuối cùng ý thức được cái gì gọi tham lam đại giới. Một đầu bị đánh tàn phế cơ giới khâu lại thú xông phá thâm niên thợ săn phòng tuyến, kéo lấy nửa thân thể va vào người bên ngoài đồng trong. Thao, xông tới bên này. Má ơi, cháy mau. Mới vừa rồi còn giớn cổ lên nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đám người, trong nháy mắt vỡ tổ. Căn bản không ai nghĩ đi giết quái rất trang bị. Đám này bình thường chỉ dám đưa đống rác kiếm ăn ăn ý khách, trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, kiểu này đại gia hỏa, cho dù chỉ còn nửa sức lực, bóp chết bọn hắn cũng cùng bóp chết mã nghị giống nhau đơn giản. Đối mặt tử vong, bọn này đám ô hợp phản ứng đầu tiên chỉ có chạy. Hơn nữa là dẫm lên đường đầu người chạy. Một cái khỉ ốm tựa như người nhặt rác vì vượt lên trước chạy đến phế tích bậc cản, từ phía sau lưng hung hăng đạp một cước trước mặt đồng bạn. Cái đó thằng xui xẹo vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp ghé nhào vào quái vật con đường phải đi bên trên, trở thành tuyệt cao gờ giảm tốc. Kéo ta một cái. Cứu. Tiếng cầu cứu còn chưa hô xong. Hống. Đầu kia khâu lại thú căn bản không có lý trí, cơ cái kia do gì xét xích sắt cùng huyết đục tạo thành xúc tu, đối với cản đường đồ vật chính là dừng lại đập loạn. Ầm. Phốc phốc. Cái đó thằng xui xẹo trong nháy mắt bị đện trở thành thịt nát. Cái này máu tanh một màn khơi dậy điên cuồng hơn hỗn loạn. Vì so người khác chạy càng nhanh một chút, để cho mình sống sót, đám người này lẫn nhau xô đẩy, vấp chân. Có người thừa dịp loạn đối với quái vật đầu khai hắc thương, còn có người thừa dịp hỗn loạn, đem bàn tay hướng về phía bên cạnh đối thủ cạnh tranh túi tiền. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, là cái này bọn này người nhặt rác khắc vào thực chất bên trong sinh tồn bản năng. Và anh. Đột nhiên, một đầu hôn ở bên trong tự bạo ký sinh chuẩn bị đạn lạc đánh chúng. Một đoàn màu đỏ sầm dịch axit xương máu ở ngoại vi trong đám người oanh tạc. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vượt trên tiếng súng. 7-8 cái thằng xui xẻo bị tạc được máu thịt bé bét, nằm trên mặt đất đau khổ quay cuồng. Nhưng đám người chung quanh cũng không có trước tiên đi lên cứu người, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Cố Dị tận mắt thấy, một cái mặt mũi tràn đầy mặt rô ra hỏa, thừa dịp loạn ngồi xổm ở một cái bị tạc chân gãy thương binh bên cạnh, không chỉ không có cầm máu, ngược lại tay chân lanh lẹ mà lột đi rồi thương binh trên cổ tay cá nhân thiết bị đầu gối, thuận đi rồi cái kia thanh còn có thể dùng thổ chế súng lục, sau đó một đầu tiến vào phế tích biến mất không thấy gì nữa. Là cái này khu vành đai C tầng dưới chót nhất sinh thái. Hỗn loạn, ngu muội, lại không hề danh giới cuối cùng. Thực sự là một đám người xấu. Bên cạnh Thiết Bích nhìn thoáng qua bên kia trò khơi hải, đem tháp thuận hướng trên mặt đất dừng lại, thử lạnh một tiếng. Người xấu cũng là người. Cố Dị nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng, ở vị trí này, không nghi đoạn, ngày mai liền phải chết đói. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem mệnh thấy vậy quá tiện. Sau 20 phút, huyết nục thế công cuối cùng kết thúc. Quảng trường tuyến đầu đã bị quân chính quy thanh lý phải sạch sẽ, thu hồi xe đang oanh minh vận hành. Thâm niên thợ săn bên ấy đang lau vũ khí, kiểm kê chiến lợi phẩm, có người bị thương, nhưng đều đâu vào đấy xử lý vết thương. Mà phía ngoài nhất người nhặt rác doanh trại, lại là một mảnh kêu rên. Chết rồi 10 cái, đã thương hơn 30. Không chết còn đang bởi vì chia của không đều lẫn nhau xô đẩy chửi rủa, có người ôm đồng bạn thi thể khóc giống. Nhưng nhiều hơn nữa người, chính đầy tay là huyết địa đem những kia không đáng tiền cơ giới linh kiện cùng thịt vụn nhét vào cũ nát túi đan dệt trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra loại đó làm người sợ hãi phấn khởi. Chương 142, mất liên lạc công binh chương 142, mất liên lạc công binh đợt thứ nhất thế công sau khi kết thúc, chiến trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ còn lại thu hồi xe giận người tiếng oanh minh. Nhân liên cũng không có ngay lập tức thúc đẩy. Mấy chiếc hậu phương công trình xa mở đi lên, to lớn phun ra cánh tay rối ra, bắt đầu hướng tràn đầy huyết nhục tàn hại quảng trường phun ra một loại màu vàng nồng độ cao công nghiệp dịch axit. Gây mũi khói trắng bay lên, trên mặt đất những kia còn đang ở nhúc nhích màu đỏ thảm vi khuẩn nhanh chóng thành than, hoại tử, lộ ra phía dưới loang lổ mặt đất xi măng. Đây là tiêu chuẩn làm việc quá trình, thanh lý chiến trường, đốt ra một cái sạch xe đường. Cùng lúc đó, mấy chiếc trang giáp hạng nặng xe tại trong sân rộng hiện lên hình khuyên dừng lại, thân xe hai bên dịch thép tấm ẩm vang rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra từng cái cố định sắt thép điểm tựa. Các công binh động tác nhanh nhẹn mà bắc lên cỡ nhỏ tín hiệu trong kế tháp cùng tạm thời tịnh hóa lều vải một cái giản dị căn cứ tân tiến tại trong vòng 20 phút thành hình. Cố Vấn Tổ 5 người nhảy xuống xe chỉ huy, cũng không trở về đến trong xe nghỉ ngơi, mà là được đưa tới căn cứ tân tiến tuyến ngoài cùng bộ chỉ huy tạm thời, một cái do mấy chiếc xe bọc thép vây nửa mở thả lỏng ở giữa. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, năng lực rõ ràng nhìn thấy phía trước phế tích lối vào, đồng thời cũng có thể bị hỏa lực nặng bao trùm, đảm bảo an toàn. Tiếp xuống cái kia đám kia thợ săn tiền thưởng làm việc. Thiết Bích đem tháp thuận hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng vang trầm. Vừa dứt lời, trong căn cứ phát sóng vang lên. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là một nhiệm vụ bút, tinh chuẩn thôi đưa đến ở đây mỗi một cái đăng ký qua thợ săn tiền thưởng cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên. Nhiệm vụ tên: Bắc khu B1 phiến khu địa hình đo vẽ bản đồ cùng mẫu vật thu thập nội dung nhiệm vụ, mang theo tự động đo vẽ bản đồ tín tiêu xâm nhập chỉ định phế tích khu vực. Tín tiêu đem tự động ghi chép đường đi, xung quanh thông tin và ô nhiễm nồng độ. Phương thức kết toán: trở về căn cứ sau nộp lên tín tiêu, căn cứ hữu hiệu thăm dò diện tích kết toán điểm cống hiến. Ban thưởng: điểm cống hiến có thể hiện trường trao đổi nhân liên chế thức đạn dược, kháng ô nhiễm dược tề và ép cấp nhân tạo vũ trang linh kiện. Bổ sung điều khoản: tham dò trong lúc đó, trừ chỉ định mục tiêu chiến lược ngoại, tất cả thời đại trước di vật tại thông qua tịnh hóa kiểm tra về sau, về cá nhân tất cả. Ông, phía dưới đám kia nguyên bản còn đang ở kiểm kê thi thể thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay sau đó là rối loạn tương mừng. Thời đại trước di vật về cá nhân. Mà nó, nhân liên lần này xuất vốn gốc A. B1 phiên khu. Đây không phải là năm đó phồn hoa nhất phố buôn bán sao. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Đám người này không phải người ngu, không ai sẽ vì một câu đều gào khóc lấy sông đi lên chịu chết. Nhưng thời đại trước di vật mấy chữ này, tăng thêm quan phương cung cấp trang phục phòng hộ cùng tín tiêu, món nợ này tính thế nào đều có lời. Mạo hiểm là cao, nhưng hồi báo cao hơn. Ngắn ngủi cân nhắc sau đó, đại bộ phận đoàn thợ săn băng đầu mục đều làm ra quyết định. Đi, đi lĩnh trang bị. Động tác nhanh lên, chiếm trước có lợi địa hình. Nguyên bản còn đang do dự đám thợ săn bắt đầu hành động. Bọn hắn lấy tiểu đội làm đơn vị, đều đâu vào đấy phóng tới cửa trụ sở, xếp hàng nhận lấy kia một bộ nhìn lên tới dường như giá rẻ áo mưa màu vàng duy nhất một lần phòng hóa phục, còn có một cái vòng tay chạm đo vẽ bản đồ tín tiêu. Rất nhanh, hơn ngàn tên mặc màu vàng trang phục phòng hộ thợ săn, như một đám nghiêm chỉnh huấn luyện kiến tợ, coi đây là khởi điểm, nhanh chóng tản ra, từ khác nhau lối vào tràn vào phía trước kia phía âm u, ở mức phế tích đường đi. Mà những kia lẫn trong đám người, không có quan phương thân phận người nhặt rác, thời khắc này phản ứng thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không có nhận được nhiệm vụ, cũng không có tư cách đi nhận lấy trang bị. Nhìn những kia chuyên nghiệp thợ săn võ trang đầy đủ mà vào, đại bộ phận người nhặt rác đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn ước lượng chính mình mới từ bên ngoài nhặt được điểm này thịt vụn cùng linh kiện, cảm thấy vì không xác định bảo tàng đem mệnh góp đi vào không đáng. Đi dạo, hôm nay kiếm đủ. Bên trong khẳng định có đại gia hỏa, nhường đám kia tên điên đi chịu chết đi. Không ít người lựa chọn thấy tốt thì lấy, top 5 top 3 mà các bạn, cũng không quay đầu lại lựa chọn về thành. Nhưng còn có một nắm càng tham lam, cũng càng giảo hoạt người nhặt rác lưu ở lại. Bọn hắn cũng không dám xâm nhập kia phiến không biết phế tích, lại không cam tâm cứ như vậy tay trắng trở về. Thế là, này mấy chục người người dường như kền kền một dạng, giải tại căn cứ tân tiến bên ngoài, trốn ở đổ nát thê lương phía sau, con mắt nhìn chằm chằm phế tích lối vào. Cố Dị dựa vào tại xe bọc thép bên cạnh, nhìn một màn này, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không cùng lấy đi. Hắn lần này tới hàng đầu mục tiêu là săn giết dê cấp cùng C cấp quỷ dị, hoàn thành đồ giám thăng cấp. Mà loại cấp bậc này quái vật, tuyệt đối không thể nào ở ngoại vi pháo hôi sảng chọn khu xuất hiện. Bây giờ cùng đám người này vào trong, trừ ra lãng phí thể lực cùng một bang tên điên đoạt rất hại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng đợi ở chỗ này, quan sát nhân liên chỉ huy hình thức, thu thập chỗ càng sâu tình báo. Nhìn nhiều, nghe nhiều, thiếu động. Và chân chính đại gia hỏa thò đầu ra, mới là hắn kết cục thu hoạch lúc. Thế đao cũng không có động, chỉ là lau sạch lấy trong tay trường đao, tựa hồ đối với loại cảnh tượng này sớm đã nhìn lắm thành quen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, phế tích lối vào bắt đầu lục tục ngo ngoe có mặc màu vàng trang phục phòng hộ thợ săn trở về. Bọn hắn phần lớn vẻ mặt mệt mỏi, có còn mang theo thương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Không ít người phía sau bao vây đều cầm kền, hiển nhiên là tìm được rồi chút ít thời đại trước đồ chơi. A07 tiểu đội, tham dò độ hoàn thành 12 phát hiện một chỗ nồng độ cao nguồn ô nhiễm, đã đánh dấu. C11 tiểu đội, tham dò độ hoàn thành 8 cảnh nộ cỡ nhỏ quái vật xào huyệt, thứ bị thiệt hại một người, đề xuất kết toán. Đám thợ săn đứng xếp hàng, đưa tay hoàn bên trên tín tiêu đặt ở thu hồi đầu gối bên trên. Tích một tiếng, bọn hắn chuyến này tất cả đường đi dữ liệu, giám sát môi trường thông tin đều bị chuyển lên đến bộ chỉ huy kho dữ liệu trong. Theo trở về thợ săn càng ngày càng nhiều, trên màn ảnh chiến thuật kia phiến đen nhánh khu vực, cuối cùng bắt đầu bị từng khối xanh lá dữ liệu mô đủ lệ chắp vá, thắp sáng. Một tấm tường tận thời gian thực 3 chiều bản đồ địa hình, đang chỉ huy quan trước mắt từng chút một thành hình. Nơi nào có lún, nơi nào có thầm nghĩ, nơi nào có ổn định kiến trúc có thể làm cứ điểm tạm thời, đều lấy dữ liệu hình thức bị rõ ràng tiêu chú ra đây. Báo cáo. Bên khu phát hiện đại lượng tín hiệu mất đi điểm, hư hư thực thực có cường lực phục kích hình quỷ dị. Báo cáo. Dê khu đại lộ bị một tòa sụp đổ văn phòng hoàn toàn phá hỏng. Quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy ra màu đỏ báo động cùng chướng ngại đánh dấu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Hắn cầm lấy máy truyền tin, đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệnh. Công binh ba đội, đi dê khu, dùng định hướng bạo phá hoành tạc kia tòa nhà văn phòng. Tất cả tiểu đội chú ý, đổi mới con đường tiến tới. Đem bê phân danh giới là cao nguy cấm khu, toàn thể đi vòng. Lặp lại, toàn thể đi vòng, không nên chủ động cùng mục tiêu tiếp xúc. Căn cứ tân tiến trong, nguyên bản còn đang ở chờ lệnh bộ đội công binh bắt đầu hành động. Bọn hắn căn cứ trên màn hình quy hoạch ra tối ưu lộ tuyến, tinh chuẩn tiến về mỗi cái chướng ngại điểm, tiến hành xác định vị trí thanh trừ. Tất cả quá trình hiệu suất cao mà cay nghiệt, như một đài tinh vi cố máy chiến tranh, đang kiên nhẫn dọn dẹp đi tới trên đường mỗi một cái bờ UG. Sau một tiếng, thông hướng khu hoạch tâm đại lộ đã bị công binh thanh lý ra hơn phân nửa. Báo cáo, xuất hiện dị thường. Một tên dữ liệu phân tích viên âm thanh phá vỡ trong phòng chỉ huy loại đó trình tự hóa bình tĩnh. Quan chỉ huy ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía màn ảnh chính. Công binh ba đội mất liên lạc. Trên màn hình, đại biểu công binh ba đội mấy cái kia điểm sáng màu xanh lục, vừa vặn ngừng tại trên địa đồ một tòa bị đánh dấu là thánh tâm bệnh viện vứt bỏ kiến trúc bên cạnh. Chỗ nào là bọn hắn dự định muốn bạo phá cái kế tiếp chướng ngại vật trên đường điểm? Mất liên lạc là có ý gì? Quan chỉ huy âm thanh rất nặng. Thông tin gián đoạn, tất cả kênh kêu gọi không trả lời. Phân tích viên nhanh chóng thao tác, nhưng tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tín hiệu toàn bộ bình thường. Nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, dữ liệu ổn định, không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hiểu rõ điều này có ý vị gì. Điểm màu lục vẫn còn, thuyết minh người còn sống sót. Nhưng còn sống, lại không cách nào đáp lại, này so tín hiệu trực tiếp biến mất càng khiến người ta dùng mình. Máy bay trinh sát không người lái đâu? Quan chỉ huy hỏi. Không được, trưởng quan. Phân tích viên lắc đầu, hồng đại khu điện sinh học từ quái nhiêu quá mạnh, máy bay không người lái vào trong tín hiệu sẽ lập tức mất đi, cùng mù lòa không có khác nhau. Chúng ta trước đó tổn thất 3 cái. Quan chỉ huy chầm chầm vào trên màn hình mấy cái kia đứng im điểm màu lục, trầm mặc mấy giây. Chỗ nào hiện tại chính là một cái tin tức hấp động. Hỏa lực nặng rửa sạch. Không được. Mục tiêu khu vực địa hình phức tạp, với lại ngay tại đại lộ bên trên, một sáng nổ sập mấu chốt kiến trúc, tất cả thúc đẩy kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng. Lại phái một đội binh sĩ vào trong. Vậy tương đương nhường nhiều hơn nữa người đi chịu chết. Hắn xoay người, đi về phía mấy cái kia cố vấn, trên mặt biểu tình không còn là truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh lúc lạnh lẽo cứng rắn, mà là mang theo một loại không giải quyết được vấn đề nghiêm trọng. Các vị, quan chỉ huy âm thanh trầm ổn. Con đường phía trước bị ngăn chặn. Của ta công binh 3 đội tại Thánh Tâm bệnh viện phụ cận mất liên lạc, dấu hiệu sinh tồn bình thường, nhưng không cách nào liên hệ. Thông thường điều tra thủ đoạn đã mất đi hiệu lực. Hắn chỉ trên màn hình kia phiến bị đánh dấu là màu đen khu vực. Binh lính của ta là vì chính diện chiến trường huấn luyện. Nhưng tiểu này, đồ vật vượt ra khỏi chúng ta tiêu chuẩn làm việc phạm vi. Ta cần chuyên nghiệp quyết định. Hắn nhìn về phía B03 tiểu đội. Ta cần các ngươi vào trong, làm rõ ràng 3 chuyện. Thứ nhất, binh lính của ta đến cùng là cái gì tình huống? Thứ hai, là cái gì đưa đến đây hết thảy? Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ước định uy hiếp đẳng cấp, đồng thời tìm ra vật kia vận hành quy luật. Ta cần dữ liệu. Nắm chắc theo của ta bộ tham mưu mới có thể quyết định là đường vòng, hay là thân thỉnh càng cao cấp thủ đoạn đem nó từ trên bản đồ xóa sạch. Nói xong, hắn nhìn này 5 cái phong cách khác lạ cố vấn, hỏi, nhiệm vụ này, các ngươi tiếp sao? Thiết bích cái thứ nhất đứng ra, đem tháp thuận hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng vang trầm, ồm ồm mà hỏi thăm, việc không khó. Thù lao tính thế nào? Tiểu này tham dò nhiệm vụ, mạo hiểm tràn giá được khắc tính. Theo dê cấp quỷ dị tiêu chuẩn cao nhất kết toán, chiến lợi phẩm các ngươi ưu tiên chọn lựa. Quan chỉ huy ngay lập tức cấp ra điều kiện. Tiểu ca tử thính phong đầy nhãn kính, để xảy ra vấn đề, nếu như là quy tắc loại thứ gì đó, vào trong càng nhiều người, biến số càng lớn. Đến lúc đó là chúng ta đơn độc vào trong, hay là mang theo người của ngươi. Người của ta sẽ ở bên ngoài thành lập vành đai cách ly, cung cấp hỏa lực trợ giúp. Bên trong, chỉ có các ngươi. Tóc đỏ nữ nhân hỏa hồ chia tay rồi cái kẹo cao su bong bóng, khanh khách một tiếng, nghe tới so ở bên ngoài phơi nắng thú vị nhiều. Thành giao. Thế đao từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là lại lần nữa kiểm tra một chút vỏ đao chốt cài, sau đó khẽ gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Cố Dị trên người. Đang chỉ huy quan nhìn tới, đây là Vương lão binh đề cử người một nhà cũng không có vấn đề. Mà ở Thiết Bích bọn hắn nhìn tới, cái này gọi Hắc Hạp khuôn mặt mới, mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng tất nhiên có thể bị biên tiến cái đội ngũ này, chí ít cũng nên là hành hình nhân cấp bậc nhân vật hung ác. Cố Dị đón lấy ánh mắt của mọi người, không có dư thừa nói nhảm, chỉ là cười cười, vô cùng bình tĩnh nói, ta không sao hết, đi theo đội ngũ đi. Bảo đảm không cản trở. Câu trả lời của hắn vô cùng kiêm tốn, như cái thuần túy đoàn đội bộ bị người. Rất tốt. Quan chỉ huy tựa hồ đối với kết quả này rất hài lòng, gật đầu một cái, đối với bên cạnh phó quan hạ lệnh, mang cố vấn tổ về phía sau cần chỗ, nhận lấy 5 bộ sĩ quan cấp hàng rào tam hình trang phục phòng hộ. Hắn bổ sung một câu, món đồ kia trong đạt cỡ nhỏ hệ thống tuần hoàn cùng kháng ô nhiễm lọc tâm. Đây mới là đối với nhân sĩ chuyên nghiệp vốn có xem trọng. Làm súng pháo chết tác dụng lúc, nên đến thiên quái vật đăng tràng. Chương 143, Thánh Tâm bệnh viện, 1, chương 143, Thánh Tâm bệnh viện, 1, V1 phía khu vực trung tâm. Mấy chiếc xe vận binh bọc thép tại một cái tràn đầy đá vụn phế tích trên đường phố dừng hẳn. Phía trước 100m chỗ, chính là trên bản đồ đánh dấu Thánh Tâm bệnh viện. Theo bên ngoài quan thượng nhìn xem, nhà này kiến trúc không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Nó cùng trung quanh những kia cao ốc bỏ hoang một dạng, bức tường bong ra từng mảng, cửa sổ phá toái, nửa cái lâu thể đều bị màu đỏ sậm thịt rêu cùng khô héo đằng mạn bao trùm. Nhìn qua chính là một tòa bình thường chờ đợi công binh đi bạo phá thanh lý chướng ngại vật trên đường kiến trúc. Đến dự định vị trí, dẫn đội đặc chiến thai nhảy xuống xe, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay ra hiệu thủ hạ bố phòng. Đệ nhất đặc chiến sắp xếp đám binh sĩ động tác gọn gàng mà linh hoạt, nhanh chóng tại hai bên đường bắc cần cầu thương cùng neo đậu lập trường máy phát. Bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú, mặc dù vừa trải qua chiến đấu, nhưng vẫn như cũ duy trì cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Vài vị cố vấn, chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Ai đi tới, đem một cái mã hóa máy truyền tin đưa cho đi ở trước nhất thiết bích, đây là công binh 3 đội băng tần. Mặc dù bây giờ toàn bộ là tạc âm, nhưng nếu như các ngươi có thể vào đánh vỡ che đậy, cũng có thể liên hệ với bọn hắn. Thiết bích tiếp nhận máy truyền tin, thiện tay treo ở tháp thuẫn phía sau. Cố Dị đứng ở trong đội ngũ ở giữa, chỉnh lý một chút trên người bộ kia vừa lĩnh hàng rào ba hình toàn che thức trang phục phòng hộ. Màu đen chống phản quang chất liệu, mặt nạ tầm mắt rõ ràng, trong đạt hệ thống tuần hoàn phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Hắn không nói gì, chỉ là như cái người trong suốt giống nhau yên lặng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đi. Thế đao lạnh lùng phun ra một chữ, dẫn đầu cất bước. Không có cái gọi là chiến thuật đội hình, cũng không cần ai tới chỉ huy. 5 người này đều là độc lai độc vãng quen rồi lao thủ, thay vì nói đồng đội, không bằng nói là một đám tạm thời tụ cùng một chỗ độc lang. Mọi người nương tựa theo riêng phần mình kinh nghiệm, duy trì một cái cũng không quá yếu nhiều đối phương, cũng có thể tùy thời trợ giúp lỏng lẻo khoảng cách, đi về phía kia phiến nửa khép dị xét cửa sắt. Kẹt kẹt, thiết bích đi ở trước nhất, dùng tiếp như là bản thạch bả vai trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Âm thanh nặng nề, cũng không có truyền ra bao xa liền bị chung quanh tĩnh mịch không khí thôn kệ. 5 người bước vào bệnh viện phía trước. Nơi này mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, mơ hồ năng lực nhìn thấy mấy cái tàn phá thạch cao pho tượng đổ vào trong bụi cỏ. ầm. Ngay tại phía sau Nhất Thính Phong bước vào cửa lớn trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Kia phiến nặng nghề cửa sắt tại không người đụng vào tình huống dưới, nặng nghề mà đóng lại. Đi ở trước nhất Thiết Bích phản ứng nhanh nhất. Hắn trở tay liền đem tháp thuận hướng trên mặt đất cắm xuống, cả người đột nhiên xoay người, tráng kiện cơ giới chi giả bắt lại hàng rào sắt lan can. Đúng. Thiết Bích gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt cả người bạo khởi. Lấy lực lượng của hắn, liền xem như một cỗ xe bọc thép cũng có thể gắng gượng là tung. Nhưng này phiến nhìn lên tới vết gỉ loang lộ phá cửa, lại không nhúc nhích tí nào. Ngay cả một tia gì sắt đều không có đến rơi xuống, phản phất đang đóng lại trong nháy mắt đó, nó đều cùng cả vùng hòa thành một thể. Đừng phí sức. Thính Phong không biết lúc nào đã áp vào cạnh cửa, cầm trong tay căn kim loại kim thăm dò, tại trục cửa cùng lỗ khóa trong khe nước thọc hai lần, lại đem lỗ thai dán đi lên nghe ngóng. Nói thế nào? Thiết Bích thở hổn hển buông tay ra. Thính Phong mày nhăn lại, thu hồi kim thăm dò, giọng nói không tốt lắm, không có cơ giới kết cấu vận hành âm thanh, cũng không có năng lượng phản ứng. Môn này tại đóng lại một nháy mắt, tính chất vật lý bị thay đổi. Thảo. Thiết Bích hướng trên mặt đất nổ bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói, ta liền biết. Tiểu này nhìn rách dưới địa phương tả môn nhất, nhập ra tùy tục. Hỏa hồ huýt sáo, cùng cụt một tiếng kéo động tương xuyên, cũng tốt, rõ có người nghĩ lâm trận bỏ chạy. Hy vọng bên trong có cái gì chiến lợi phẩm xứng đáng chúng ta phần này mạo hiểm. Không ai lại nói nhảm. Mọi người yên lặng kiểm tra một chút đạn dược cùng trang bị, điều chỉnh một chút hô hấp. Thần sắc mặc dù nghiêm trọng, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đều tại khu vành đai C hôn đến mức này, ai chưa từng gặp qua mấy lần hẳn phải chết cái bấy. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nếu là thật gấp ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Cố Dị ngẩng đầu nhìn về phía trước kia tòa nhà lục tầng cao lầu chính. Đại sảnh cửa thủy tinh đã sớm nát, đen ngòm lối vào như là một cái sâu không thấy đáy hốc mắt, nhìn chăm chú bọn này khách không mời mà đến. Vào xem. Thiết Bích sách tấm chắn, xài bước đi hướng đại sảnh. Những người khác theo sát phía sau. Cố Dị lăn lộn trong đội ngũ, ngay tại hắn một chân bước vào đại sảnh âm ảnh kia một giây, một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê không có dấu hiệu nào đánh tới. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phá toái, gây dựng lại. Phía trước Thiết Bích kia dày rộng bóng lưng biến mất. Bên cạnh thân thế đao kia băng lãnh khí tức cũng đã biến mất. Hắc ám trong nháy mắt nuốt sống tất cả. Tích đáp, tí tách. Lạnh băng giọt nước thanh tỉnh lại Cố Dị ý thức. Hắn đột nhiên mở mắt ra, thân thể bản năng bắn lên, tay phải trong nháy mắt sở về phía bên hông súng lục cổ quay. Đây là một cái phong bế phòng bệnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa nước khử trùng bị, còn có một loại không nói ra được thối giữa khí tức. Cố Dị nhanh chóng liếc nhìn một phía. Trong phòng bệnh biện ba tấm khung sắt giường bệnh, ga giường mặc dù là màu trắng, nhưng phía trên hiện đầy màu vàng sẫm vết bẩn. Không có đồng đội. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh Thiết Bích, thế đao bọn hắn, tất cả đều chống không tan biến mất. Cưỡng chế chia cắt chiến trường sao? Cố Dị híp híp mắt, cũng không có sợ hãi, ngược lại thần sắc khẽ buông lỏng. Tiểu này phức tạp môi trường, đơn độc hành động ngược lại thích hợp hắn hơn. Hắn cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Nguyên bản mang tại trang phục phòng hộ phía ngoài chiến thuật đầu cuối đã màn hình đen, thay vào đó là một cái màu trắng nhựa đỡ lặt tịt vòng tay, dường như là thời đại trước trong bệnh viện cho bệnh nhân mang cái chủng loại kia. Vòng tay thượng in một hàng chữ, tính danh, Cố Dị phòng, trọng chứng giám hộ khu chứng bệnh. Dấu chấm hỏi. Cố Dị nhíu mày một cái, dùng ngón tay gõ gõ cái đó chất lượng kém nhựa đỡ lặt tịt vòng tay. Kiểm tra không bệnh này sao? Đúng lúc này, chỗ sâu trong óc yên lặng đã lâu đổ giám đột nhiên chấn động, từng hàng đỏ như máu chữ viết tại hắn vong mạc thượng nhanh chóng nhảy lên. Kiểm tra đến nồng độ cao quy tắc loại năng lượng ma quái. Quét hình hoàn thành. Phát hiện có thể thu nhận quỷ dị, e cấp quy tắc hình tĩnh mặc liệu pháp bởi vì hạch tâm chấp niệm tồn tại cực mạnh tâm tình đối lập, phân tích ra hai cái thu nhận đường đi, tùy chọn thứ nhất đường đi 1, bù đắp trường bên trong gãy mất 30 năm trị liệu. Đường đi 2, tìm thấy đầu nguồn, đồng thời thỏa mãn nó sâu trong nội tâm nguyện vọng. Nhắc nhở rất nhanh tiêu tán. Cố Dị nhìn hư không, ánh mắt trầm xuống. Không đầu không đuôi. Cái gì trị liệu? Nguyên vọng gì? Đồ giám lần này cầm cố câu đấu người, chỉ cấp hai cái mơ hồ phương hướng. Xem ra cần phải trước làm rõ ràng nơi này rốt cục phát sinh qua cái gì. Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng bệnh sau. Chỗ nào dán một tấm dễ thấy cáo thị, trang giấy ố vàng, cạnh góc cuốn lên, dùng màu đỏ kiểu chữ in mấy dòng chữ. Thánh Tâm bệnh viện nằm viện người bệnh quy tắc 1. Bản viện tận sức tại chế tạo tuyệt đối tĩnh mịch khôi phục môi trường. Đó là trị liệu linh hồn đường tắt duy nhất. Bất luận cái gì vượt qua 60 âm lượng âm thanh, bao gồm nhưng không giới hạn trong lớn tiếng ồn ào, chạy trốn, nổ súng, phá cửa, đều đem bị coi là bệnh tình xấu đi. Hay chỉ có yên tĩnh bệnh nhân mới là tốt bệnh nhân. Nếu như ngươi ở Mỹ, trực ban hộ sĩ sẽ lập tức chạy đến, giúp ngươi sửa sai các loại hành vi. Ba mời gìn giữ hoàn mỹ dáng vẻ. Không nên ở chỗ này chỗ đổ máu. Tiên huyết là bẩn thỉu, một sáng đổ máu, mổ chính y sinh sẽ chạy đến, vì ngươi tiến hành khẩn cấp khâu lại giải phẫu. Bốn cấm chỉ cố gắng rời khỏi bệnh khu, trừ phi ngươi lấy được viện trưởng khỏi hẳn ký tên. Nam suyệt. Không muốn nhìn thẳng vị kia mang mặt nạ thân sĩ, hắn sẽ thẹn thùng. Cố Dị xem hết, đưa tay kéo xuống tấm này cáo thị, nhét vào trong túi. 60 âm lượng. Cố Dị trong lòng đánh giá một chút. Bình thường tiếng nói đại khái là chương 143, Thánh Tâm bệnh viện 2, chương 143, Thánh Tâm bệnh viện 2, 40 đến 60 âm lượng. Nói cách khác, ở chỗ này nhất định phải hạ giọng nói chuyện, bước chân muốn nhẹ, tuyệt đối không thể nổ súng, thậm chí không thể kịch liệt chạy. Chuyện này đối với ỷ lại hỏa lực nặng quân chính quy mà nói, đơn giản chính là tuyệt sát. Thậm chí đối với mấy cái kia hành hình nhân đồng đội mà nói, đều là cực lớn hạn chế. Nhưng với hắn mà nói, là rất không cần lo lắng. Tất nhiên đều tách ra, kia cũng không cần phải giả trang cái gì người mới cố vấn. Trước khai đồ, Cố Dị lui trở lại trong phòng bệnh. Giang giác, nương theo lấy một hồi xương cốt bạo hưởng, Cố Dị thân hình trong nháy mắt cất cao, dị hóa. Đen nhánh lông tơ bao trùm toàn thân, to lớn cánh mảng từ dưới xương sườn kéo dài tới mà ra. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một đầu hình thể giữ tận hồi âm mức vương. Vì phòng bệnh không gian quá nhỏ, kia đối dương cánh chừng 3 mét cánh khổng lồ chỉ có thể co quắp tại bên cạnh thân, sắc bén chảo câu thật sâu chụp vào trần nhà bức tường trong, nhường hắn như cái to lớn trái cây màu đen giống nhau treo ngược. Ông, tinh thần lực phun trào, Cố Dị mở ra che kín răng nanh miệng, phát ra một đạo nhân loại nghe không được sóng siêu âm. Nhiệt năng tiếng vang trong chốc lát, Cố Dị trong mắt thế giới thay đổi. Thay vào đó, là một cái do vô số màu xám trắng đường cong tạo thành lập thể nhìn thấu thế giới. Sóng âm như gợn nước giống nhau lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, xuyên thấu vách tường, xuyên thấu sàn nhà. Tại cái này màu xám trắng sóng âm thế giới bên trong, từng cái tươi đẹp sắc khối nổi lên đi ra. Cố Dị đại não nhanh chóng xử lý phản hồi tới thông tin. Ngoài cửa trong hành lang, cũng không có tuần tra tiếng bước chân. Nhưng ở sóng âm phản hồi trong, lại đứng lặng lấy mấy cái tản ra tĩnh mịch ánh sáng màu lam hình người hình dáng. Chúng nó không nhúc nhích, dường như bị tùy ý bày đặt ở chỗ đó tượng sát, duy trì các loại quái dị vặn bèo tư thế. Mà ở lầu dưới lầu 2 nào đó trong phòng, có một đoàn cực kỳ thịnh vượng màu vỏ quýt nguồn nhiệt. Nhiệt lượng kia vượt xa thường nhân, như một đoàn thiêu đốt hỏa lò. Nhìn xem này nhiệt lượng cường độ, xác suất lớn là cái đó một thân cơ thể thiết bích. Cố Dị cặp kia tinh hồng mắt kép lóe lên một cái. Hắn cũng không định xuống dưới tụ hợp. Đám này đồng đội đều là khu vành đai C kẻ già đời, nếu ngay cả bắt đầu cũng không xuống nổi, vậy liền không có tư cách tự xưng hành hình nhân. Hiện tại tất nhiên bị cưỡng chế tách ra, vừa vặn thuận tiện hắn đơn độc hành động. Cố Dị thu nạp cánh, đang chuẩn bị biến thân quỷ dị chi huyết theo đường ống thông gió đi lên tầng tìm bòi. Đúng lúc này, ong ong ong, một tiếng to lớn phong minh thành theo sàn gác cùng đường ống rõ ràng truyền ra. Cố Dị kia bén nhảy lỗ tai đột nhiên run giật mình. Âm thanh nơi phát ra chính là lầu dưới cái đó màu vỏ quýt nguồn nhiệt vị trí. Có người phát động quy tắc. Lầu 2, phòng tạp vật. Thiết bích như một tòa trầm mặc thắp sắt, lặng lặng mà đứng lặng tại trong hắc ám. Hắn cũng không có như cái không có đầu con rồi giống nhau đi loạn, mà là trước tiên đem cái đó in hương cảm vòng tay chuyển đến cổ tay bên trong, sau đó nheo mắt lại, mượn trong khe cửa xuyên thấu vào vi quang, cẩn thận đọc tấm kia dán tại phía sau cửa nằm viện quy tắc. 60 âm lượng, cấm chỉ ồn ào, cấm chỉ đổ máu. Thiết bích tấm kia che kín giữ tận trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Quy củ là chết, người là sống. Nếu là quy tắc, đều nhất định có phát động cơ chế cùng sát nhân suy luận. Là khu vành đai C giá trị bản thân cao nhất trọng trang hộ vệ, hắn năng lực sống đến bây giờ, dựa vào còn không phải thế sao cái này thân rất thịt. Thiết bích đưa tay sở về phía bên hông chiến thuật tay mại. Là một tên trọng trang thủ, trên người hắn chuẩn bị sẵn lấy các loại dùng để ném đá dò đường đồ chơi nhỏ. Hắn lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái chấn động cao tần tín tiêu. Này vốn là dùng để tại đất chết thượng quấy nhiều thính giác hệ quái vật mồi nhử, hiện tại vừa bạn phát huy được tác dụng. Hắn không có do dự, thiết lập tốt chỉ hoãn 3 giây, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phòng tạm vật khe cửa. Bên ngoài là một cái tĩnh mịch trưởng hành lang, phủ lên hắc bạch ngăn chứa gạch men sứ, trong không khí tung bay mắt trần có thể thấy cho bụi. Thiết bích cổ tay rung lên, tín tiêu sát mặt đất trượt ra ngoài, một mực trượt đến 30 mét có hơn quầy y tá chạm cửa. Tư. 3 giây về sau, tín tiêu kích hoạt, phát ra một hồi cực kỳ bén nhọn, như là móng tay cạo xoa bảng đèn chói hai tạc âm. Âm lượng giá trị trong nháy mắt tiêu thăng đến 100 trở lên. Thiết bích tại ném ra trong nháy mắt đều đóng cửa lại, chỉ lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ khe hở. Tiếp xuống phát sinh một màn, nhường vị này thân kinh bách chiến tráng hán ánh mắt có hơi ngưng tụ. Nương theo lấy kia chói hai tạc âm, trong hành lang không gian giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép đảo lộn. Nguyên bản trắng toát bức tường bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, bong ra từng mảng, lộ ra bên trong như đốt trọi thịt nhau giống nhau nhúc nhích bức tường. Trong không khí cũ kia cổ xưa nước khử trùng bị trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm dị sắt vị cùng mùi máu tanh. Đúng lúc này, ánh đèn dập tắt, thay vào đó là một loại màu đỏ sẫm vi quang. Tại đây quỷ dị ánh sáng màu đỏ trong, nguyên bản trống rỗng trong hành lang, chẳng biết lúc nào đứng lặng nước cờ thân ảnh. Các nàng dường như là sớm đã đứng, chỉ là vừa mới nhìn không thấy mà thôi. Hiện tại, theo tạp âm xé rách biểu tượng, hiện lộ chân dung. Các nàng mặc dính đầy cổ xưa vết máu hồng nhạt đồng phục y tá, dáng người và mẹo, bộ mặt bị từng tầng tóc vàng y dụng băng quấn chặt lại, không có ngũ quan, chỉ có tấm kiếp như hấp động giống nhau mở ra miệng. Cầm trong tay dì xét dao giải phẫu, cơ bằng kim loại, thậm chí là to lớn châm đồng. Tại tạp âm vang lên trong nháy mắt, mấy cái này quái vật đồng thời động. Ha ha ha. Cổ của các nàng lấy một loại xoay ngược góc độ đột nhiên bẻ gãy, toàn bộ chuyển hướng tín tiêu vị trí. Một giây sau, trong hành lang toàn bộ là tan ảnh. Các nàng di động cách thức cực độ quỷ dị, dường như là lật điện ảnh phim nhựa, một tấm mà nhảy vọt. Một giây trước còn tại nguyên chỗ, một giây sau liền đã thuấn di đến tín tiêu trung quanh. Mấy cái dị xét lợi nhận đồng thời rơi xuống. Ken, đang, đang. Cái đó cứng rắn quân dụng tín tiêu trong nháy mắt liền bị chặt trở thành kim loại bột phấn, tạp âm im bặt mà dừng. Theo âm thanh biến mất, cố kia ám ánh sáng màu đỏ chậm chạp thối lui, nhúc nhích vách tường khôi phục trắng toát, trong không khí mùi máu tươi cũng phai nhạt xuống dưới. Thế giới lại lần nữa biến trở về cái đó tĩnh mịch bệnh viện. Mà kia 5-6 người y tá cũng không có biến mất, các nàng dường như bị ấn tạm dừng khóa, duy trì một khắc cuối cùng công kích tư thế, cứng ngắt đứng lặng trong hành lang, biến thành mấy tôn không hề tức giận tượng sát. Khe cửa về sau, thiết bích thủ vẫn như cũ vững vàng cầm chốt cửa, nhưng lông mày của hắn đã khóa trở thành chữ xuyên, không thể cứng rắn làm. Thiết bích nhìn thoáng qua trong tay mình mặt kia nặng nề hợp kim tháp thuẫn, lại nhìn một chút dưới chân cặp kia trầm trọng chiến thuật thép dày. Là trọng trang thủ, hắn cái này thân trang bị tăng thêm thể trọng, cho dù là bình thường đi đường, kim loại khớp nối tiếng ma sắt cùng đế dày va chạm mặt đất âm thanh cũng tuyệt đối không nhỏ. Tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được địa phương quỷ quái, hắn chính là cái hành tẩu giọng thấp áo. Hắn theo bản năng mà sờ soạn một chút giáp ngực chốt cài, nhưng thủ lập tức dừng lại. Thoát trang bị. Đối với một thói quen tại mưa bom báo đạn trong treo lên sát thương đi trọng trang thủ mà nói, chết hộ giáp mang tới không an toàn cảm giác, so đối mặt quái vật càng đáng sợ. Không có này thân vỏ sát, hắn chính là một khối di động thịt mỡ. Phải nghĩ biện pháp cách âm. Thiết Bích từ ba lô bên cạnh trong túi lấy ra một quyển màu đen công nghiệp cách biệt băng dính cùng mấy khối dự bị hấp âm đông vải. Đây là hắn bình thường dùng để giữ gìn xương vỏ ngoài khớp nối, giảm bớt mài mòn dùng. Hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Không có chút gì do dự, hắn động tác nhanh nhẹn đem hấp âm đông vải quấn tại chiến thuật dày đế dày, dùng băng dính gắt gao quấn chặt, làm thành tạm thời đệm thịt. Tiếp theo, hắn lại tại tháp thuẫn biên giới cùng mấy cái dễ phát sinh và chạm kim loại chỗ khớp nối, quấn lên dày một tầng dày băng dính. Sau 3 phút, cải trang hoàn thành. Thiết Bích thử đi 2 bước. Nguyên bản nặng nề thanh thúy tiếng bước chân biến thành nặng nề lại yếu ớt phốc phốc âm thanh, mặc dù làm không được hoàn toàn tinh âm, nhưng chỉ cần khống chế tốt cường độ, tuyệt đối tại an toàn tuyến trong vòng. Hắn lại lần nữa nhắc tới tháp thuẫn, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trọng tâm, nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa, sau đó nghiêng người trượt ra phòng tạp vật, dán chất tường, từng bước hướng về hành lang chỗ sâu sờ soạn. Chương 144, thiện ý nhắc nhở. Chương 144, thiện ý nhắc nhở. Đường ống thông gió trong không khí đục ngầu, tràn ngập nhiều năm cho bụi bị cùng một cỗ mùi hôi chua. Cố dị hóa thành bãi kia đỏ sầm dịch nhận, chính dán chặt lấy dị xét ống sắt đạo dưới đáy chảy xuôi. Hắn cũng không có tại cái này đường ống trong đi loạn. Vừa rồi tại phòng bệnh dùng nhiệt năng tiếng vang đảo qua một vòng, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy khoảng hình dáng, nhưng này cái kết cấu phức tạp nhất, khu vực, quầy y tá trạm, ngay tại tầng này vị trí trung tâm. Cố dị muốn đi nơi nào tìm bệnh viện chỉnh thể địa đồ. Sàn sạt, dịch nhân chạy qua một đoạn kết nối miệng khe hở. Cố dị ngừng lại, xuyên thấu qua phía dưới tú thực nghiêm trọng cách rào, là một cái một người phòng bệnh. Bên trong không có bật đèn, mượn hành lang xuyên thấu vào vi quang, năng lực thấy rõ tấm kia giường khung sắt bên trên thảm trạng. Phía trên kia nằm ngửa một người mặc nhân liên chế phục công binh. Nhưng hắn không phải đang nghỉ ngơi, mà là bị bốn cái thô to già châu câu thúc mang gắt gao cố định tại ván giường bên trên, tứ chi hiện lên hình chữ đại mở ra, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Miệng của hắn bị thô ráp màu đen giải phẫu tuyến gắng gượng may hợp lại cùng nhau. Đường may vô cùng mật, như là may vá vải rách túi giống nhau liên đới lấy môi trùng quanh da thịt đều kéo tới biến hình, lật ra ngoài. Khô cạn vết máu dán đầy cằm. Cặp kia vằn bệnh kia máu hai mắt trợn tròn xoe, con ngươi mất tiêu cự mà gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Cố dị không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không chế dịch nhẫn tiếp tục hướng phía trước chạy xuôi. Hiện tại cứu không được. Tại quy tắc này không biết địa phương quỷ quái, tùy tiện hiện thân cứu người chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Việc cấp bách là tìm tới địa đồ cùng hạch tâm manh mối, chỉ có phá giải quy tắc của nơi này, những người này có thể còn có đường sống. Dịch nhẫn tiếp tục hướng phía trước chạy xuôi. Mười mấy mét về sau, cố dị trải qua cái thứ hai căn phòng. Đó là một cái bị đả thông cỡ lớn phòng giám sát. Trên vách tường toàn bộ là màu đen với cào. Trong phòng, ba cái mặc rách dưới quần áo bệnh nhân sinh vật chính nằm rạp trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn bị thô bạo mà dùng màu đen giải phẫu đường khâu ở cùng nhau. Người đầu tiên sau lưng liên tiếp người thứ hai ngực, cái thứ hai liên tiếp cái thứ ba. Dùng cả tay chân, như là một cái to lớn thân thể nô công. Bọn hắn đang dùng kia mười mấy con tay chân, trên mặt đất chậm rãi bỏ, chẳng có mục đích mà xoay quanh. Còn sống sót, nhưng đã không cứu nổi. Hắn nhớ kỹ gian phòng này vị trí, tăng nhanh lưu động tốc độ. 2 phút sau, đường ống trở nên rộng rãi, phía dưới quang tuyến cũng sáng lên một ít. Quầy y tá chạm đến. Cố dị cũng không có vội vã xuống dưới. Hắn không chế dịch nhận, thẩm thấu đến cách rào biên giới, từ trên cao nhìn xuống quan sát. Phía dưới không gian rất lớn, là mở ra thức hình khuyên lễ tân. Ba cái mặc hồng nhạt đồng phục y tá thân ảnh chính đứng lặng tại phía sau quầy. Các nàng không hề động. Dường như là cửa hàng trong tủ cửa nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, tư thế cứng ngắc mà quái dị. Một cái chính giơ điện thoại ống nghe, một cái đang cúi đầu nhìn bản ghi chép, còn có một cái chính cầm một cái gì xét giải phẫu cắt. Bộ mặt của các nàng bị tóc vàng băng cuốn đầy, không có ngũ quan. Lộ ở bên ngoài làn da bày biện ra một loại hôi bại thạch cao cảm nhận. Không có hô hấp phập phồng. Cố dị quan sát một phút đồng hồ, xác nhận mấy cái này đồ vật tạm thời không có uy hiếp về sau, theo góc tường âm ảnh trượt xuống. Đúng đấy trong nháy mắt, tinh thần lực phun trào. Hình thái hoán đổi, thiên diện ưu linh chất lỏng màu đỏ sẫm rút đi, thay vào đó là một cái không có gương mặt gầy cao hình người. Cố dị đem chính mình ngụy trang thành một người mặc áo khoác trắng vô diện y sinh. Hắn nhẹ nhàng rơi vào quầy y tá chạm trên sàn nhà. Ba cái kia hộ sĩ pho tượng vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế, đối hắn đến không hề phản ứng. Cố dị không có chủ quan, hắn lách qua mấy cái kia pho tượng, trực tiếp đi tới trong quầy bên cạnh. Trên mặt bàn rất loạn, chất đầy các loại bình thuốc, kẹp cầm máu cùng nhuốm máu băng gạc. Cố dị con kia không có vân tay cho bàn tay màu trắng ở trên bàn nhanh chóng tìm kiếm. Không có máy tính, nơi này mọi thứ đều vô cùng nguyên thủy. Rất nhanh, hắn ở đây một đống tạp vật phía dưới đè ép một khối tấm kính dưới, tìm được rồi vật hắn muốn. Thánh tâm bệnh viện tầng lầu mặt phẳng tị nạn đồ cố dị ý niệm khẽ nhúc đích, điều ra đổ giám giao diện. Hắn đem một tấm vẽ lấy một khỏa đấm máu nhãn cầu thẻ bài thi hành lục tượng nhãn trực tiếp khảm vào tiên diện ưu linh đệ nhất cái rãnh. Vũ trang cái rãnh đã kích hoạt tầm. Cố dị cái trán vị trí, da thịt vỡ ra, một khỏa màu đỏ sậm, đồng tử hiện lên hình chữ thập nhãn cầu chui ra, ung ngụ cục dạo qua một vòng, khóa chặt chung quanh cảnh tượng. Xoạt xoạt, ý mắng ghi chép, ánh sáng màu đỏ lóe lên, địa đồ tất cả chi tiết bị trong nháy mắt khắc lục tiến đại não. Hắn ở đây lầu 3. Tầng cao nhất lầu 6 bị bút đỏ vẽ lên một cái to lớn xoa, bên cạnh viết phòng viện trưởng. Mà dưới đất tầng 2 vị trí, bị vẽ lên một cái màu đỏ đầu lâu, bên cạnh ghi chú một hàng chữ nhỏ, xử lý phế liệu, hạch tâm phòng quan sát. Dưới mặt đất sao? Cố Dị thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên cạnh trên vách tường có chút không đúng. Kia nguyên bản trắng toát gạch men sứ trên mặt tường, đột nhiên nổi lên một ít siêu siêu mẹo mẹo đường cong. Dường như là có một nhìn không thấy hài tử, chính cầm thải sắc bút sáp màu ở trên tường viết nguyện ngoạc. Cố Dị đột nhiên quay đầu. Viết nguyện ngoạc đang tạo ra. Đó là một cái màu đỏ mũi tên, chỉ hướng Lệ Tân bên cạnh một cái bị vỏ sắt phong kín truyền dược cầu. Mũi tên bên cạnh, vẽ lấy một người mặc áo khoác trắng, cầm trong tay đao người diêm trên mặt bị hung hăng vẽ lên mấy cái màu đen xoa. Mà ở người diêm dưới chân, vẽ lấy một cái cửa nhỏ, trên cửa viết siêu siêu mẹo mẹo chữ, ba ba nhìn không thấy nơi này. Cháy mau. Chữ viết xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Dường như là nào đó không muốn bị phát hiện bí ẩn nhắc nhở. Cố Dị chầm chầm vào cái đó bị phong kín truyền dược khẩu, lại nhìn một chút hàng trước kia. Ba ba. Tại cái này tràn ngập ác ý quy tắc chuyện lạ trong, lại có người tại chỉ đường. Với lại kiểu này viết nguyện ngoạc phong cách, rõ ràng là cái tâm trí không hoàn toàn hải tử. Cái này hẳn là cái này phó bản bên trong một cái khác lượng biến đổi. Cố Dị trong lòng nắm chắc. Hắn xoay người, tiếp tục tìm kiếm văn kiện trên bàn. Địa đồ có, còn cần càng nhiều tin tức hơn đến bằng chứng cái đó tầng hầm suy đoán. Một quyển màu đen phong bì ca đêm giao tiếp nhật ký bị ném vào góc trong. Cố Dị cầm lên, nhanh chóng đọc qua. Nhật ký nội dung vô cùng ngắn gọn, chữ viết từ lúc mới bắt đầu tinh tế dần dần trở nên viết máy, điên cuồng. Ngày 14 tháng 10 tồn kho kiểm kê. Thạch cao phấn lượng tiêu hao dị thường, thêm vào 20 túi. Bốn số phòng bệnh nhân tối hôm qua vì ngáy ngủ bị mang đi. Viện trưởng nói đây là vì nhường hắn ngủ càng hương. Được rồi, chỉ cần không giữ ta tiền lương. Ngày 29 tháng 10 thông hướng tầng cao nhất thang lầu được phòng. Viện trưởng nói hắn ở đây phía trên bế quan nghiên cứu mới phương pháp chữa bệnh tổng hợp. Nhưng ta tối hôm qua tại thang máy trong giếng nghe được tiếng khóc, là từ dưới đất truyền đến. Thanh âm kia rất giống gã lạ tiểu thư. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 ta không chịu nổi. Này căn bản không phải bệnh viện. Những kia bị cải tạo thất bại phế liệu đều đi đâu? Áo đen giếng mỗi ngày đều tại ngăn chặn, móc ra toàn bộ là thịt vụn cùng xương vụn. Ngày mùng ngày 7 tháng 11 nó đến rồi. Cái đó mang mặt nạ quái vật. Đó là viện trưởng sao? Tháng 11. Ngày, chữ viết cực kỳ hỗn loạn, dính đầy vết máu, đều điên rồi. Tất cả mọi người biến thành tảng đá. Ta cũng nhanh không động được. Nhật ký đến nơi đây im bặt mà dừng. Cố Dị khép lại vở, như có điều suy nghĩ. Bịch. Ngay tại Cố Dị tự hỏi lúc, một tiếng cực kỳ đột ngột to lớn tiếng va đập đột nhiên truyền đến. Âm thanh rất lớn, thậm chí chấn động đến trên bàn bình thuốc có hơi giật mình. Đó là trên lầu truyền tới. Có người động thủ. Cố Dị ánh mắt ngưng tụ. Đúng lúc này, nguyên bản tĩnh mịch quầy y tá chạm trong, quang tuyến đột nhiên tối xuống, dường như là một tầng màu đỏ ảnh chụp che tại nhìn con người bên trên. Trên vách tường màu trắng gạch men sứ bắt đầu mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra bên trong như hủ nhục giống nhau nhúc nhích màu đỏ sẫm bức tường. Ba cái kia một mực cứng ngắc bất động hộ sĩ pho tượng, thân thể đột nhiên phát ra ca ca xương cốt tiếng ma sát. Trên người các nàng màu xám trắng thạch cao sát ngoài bắt đầu rạn nứt, rơi xuống. Kia nguyên bản quấn đầy băng mặt, chậm rãi chuyển động, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Cố Dị không hề động. Hắn hiện tại là thiên diện ưu linh hình thái, không có hô hấp, không có nhịp tim, cũng không có phát ra âm thanh. Hắn nhìn tận mắt ba cái kia hộ sĩ từ từ vật biến thành vật sống. Các nàng co quắp, trong tay dị xét giải phẫu cắt giơ lên, động tác từ cứng ngắc trở nên nhanh nhẹn. Ha ha ha. Trong cổ họng phát ra làm cho người dùng mình cười nhẹ. Một giây sau, các nàng như là lực hình tượng giống nhau trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra như là đi săn giết cái đó phát ra âm thanh người. To lớn tạp âm sẽ dẫn đến môi trường hoán đổi sao? Cố Dị từ trong bóng tối đi ra, nhìn ba cái kia quái vật biến mất phương hướng, trong lòng có đáy. Tất nhiên trên lầu tiếng động hấp dẫn đại bộ phận cứu hận, vậy bây giờ chính là thăm dò thời cơ tốt. Hắn nhìn thoáng qua cái đó bị viết nguyện ngoạc đánh dấu truyền dược khẩu, lắc đầu. Ở nơi như thế này ai có thể xác định nhìn như thiện ý nhắc nhở nhất định là thiện ý đâu? Tất nhiên lấy được địa đồ, cũng biết phòng làm việc của thầy thuốc ngay tại tầng này cuối hành lang, không bằng trực tiếp tới đó thử xem, lại nhiều hơn nữa thu thập một chút manh mối. Chương 145, thế đao, ta còn là quen thuộc vô song đấu pháp chương 145, thế đao, ta còn là quen thuộc vô song đấu pháp lầu 4, giải phẫu chuẩn bị thất. Thế đao như một tôn không có sinh mệnh pho tượng, đứng bình tĩnh tại một loạt rơi đầy cho bụi dụng cụ tủ phía sau. Nàng đã tại nơi này chờ đợi 5 phút đồng hồ. Xuyên thấu qua che kín dơ bẩn cửa thủy tinh, nàng năng lực rõ ràng nhìn thấy trong hành lang mấy cái kia đứng thẳng bất động hộ sĩ. Trên người các nàng tầng kia cho làn da màu trắng, mặc dù nhìn như thạch cao, nhưng ở một ít khớp nối trong khe nước, vẫn như cũ năng lực nhìn thấy cùng loại sợi cơ nhục tổ chức, không phải năng lượng loại. Thế đao trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Là thực thể, chỉ cần là có thể bị đao chặt tới thứ gì đó, đối với nàng mà nói, thực sự không phải phiền phức. Nàng không muốn ở chỗ này cùng đám này quái vật chơi trốn tìm. Giải mã, đó là những người khác cái kia việc làm. Công tác của nàng chính là đem tất cả cản đường đồ vật đều giết sạch. Với lại nàng rất rõ ràng, tại loại này quy tắc loại trong lĩnh vực, chỉ cần đem tiếng động khiến cho cũng đủ lớn, đem tất cả thủ vệ đều thu hút đến, kia phụ trách tìm đầu mối người ngược lại sẽ trở nên an toàn nhất. Thế đao chậm rãi đẩy ra giải phẫu chuẩn bị thất cửa. Kẹt kẹt, chụp cửa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thanh âm này cũng không tính đại, nhưng ở tĩnh mịch hành lang trong, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trong hành lang mấy cái kia nguyên bản như tượng sáp giống nhau bất động bộ sĩ, thân thể khẽ run lên. Đầu lâu của các nàng bắt đầu lấy một loại cực kỳ cứng ngắc tư thế, chậm rãi chuyển hướng âm thanh đầu nguồn. Thế đao không có cho các nàng hoàn toàn thức tỉnh cơ hội. Nàng cứ như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài, mục tiêu rõ ràng, cách nàng gần đây cái đó hộ sĩ. Ngay tại cự ly này quái vật còn có 3 mét lúc, nàng động. Không có chút nào báo hiệu, thế đao thân thể trong nháy mắt từ đứng im hoán đổi đến cực hạn bộc phát. Bạch. Nhất đạo màu đen tàn ảnh hiện lên. Nàng bên hông trường đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, lưỡi đao mang theo một cỗ xé rách không khí duyệt hiếu, tinh chuẩn bổ về phía quái vật kia cái cổ. Keng. Một tiếng chói tai kim thạch va chạm thanh nổ vang. Quái vật kia chỗ cổ làn da dị thường cứng cỏi, nhưng vẫn như cũng bị một đao đeo đầu. Cùng lúc đó, thế đao chân trái đã đuổi theo. Nàng một cái vừa nhanh vừa mạnh ngồi toàn cước, hung hăng quất vào y tá kia trên ngực. Ầm. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Cái đó hộ sĩ như cái phá bao tải giống nhau bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một bên kim loại cửa hàng. Bang đương. Một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ to lớn tiếng kim loại va chạm ầm vang nổ vang. Tạc âm. Cực hạn tạc âm. Tại tiếng vang lên lên trong nháy mắt, trung quanh thế giới đảo lộn. Trên vách tường màu trắng gạch men sứ trong nháy mắt bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới núc ních màu đỏ sẫm vết đủ. Trên trần nhà, nguyên bản dập tắt bóng đèn bắt đầu điên cuồng lấp lóe, bắn ra như địa ngục ánh sáng màu đỏ. Thế Đao đứng ở hành lang trung ương, mũi đao chỉ xéo mặt đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn một phía. Ha ha ha. Cuối hành lang, hắc ám chói mắt, thậm chí trần nhà trong bóng tối, cái này đến cái khác mặc hồng nhạt đồng phục y tá thân ảnh bắt đầu hiện hiện. Tại lúc sáng lúc tối màu đỏ trong ngọn đèn, thân ảnh của các nàng không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ đẩy về phía trước tiến một khoảng cách, dường như là tín hiệu không tốt hình ảnh, tràn đầy khiến người ta bất an cắt đứt cảm giác. Trong nháy mắt, 10 cái dạng này quái vật liền đã từ bốn phương tám hướng đem Thế Đao vây quanh. Đầu lâu của các nàng đồng thời lấy một loại xoay ngược góc độ, chuyển hướng tạm tâm đầu luôn, Thế Đao. Thế Đao liếm môi một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là một loại cực kỳ khát máu, điên cuồng ý cười. Cùng lúc đó, lầu 1, một gian trong phòng vệ sinh. Thính Phong ngồi xếp bằng tại lạnh băng trên bồn cầu, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tính giác sớm đã siêu việt nhân loại phạm chủ. Làm lầu 4 kia thanh to lớn tiếng kim loại va chạm truyền đến lúc, hắn chỉ là lông mày hơi nhíu một chút. Thế Đao. Hắn không cần đoán cũng biết là ai làm. Tất cả khu vành đai C, dám chơi như vậy, trừ ra Thế Đao không có người khác. Chuyện này với hắn là chuyện tốt. Từ vừa nay hắn đều cảm giác được có người sống tiếng tim đập. Cái đó tiếng tim đập ngay tại sát vách, lớp kín dày cột thừa trọng đằng sau tường. Hiện tại chính là tìm hiểu thông tin thời cơ tốt nhất. Thính Phong không do dự nữa, hắn từ tùy thân trong ba lô cẩn thận lấy ra một cái niêm phong kim loại ống nghiệm. Ống nghiệm trong chứa một loại màu xanh biếc, thạch trạng đặc dính dịch thể. Đây là hắn dùng nào đó tính ăn mòn quỷ dị dịch vị, hỗn hợp nhiều loại hóa học ổn định tề sau điều phối ra tới khai tường lợi khí. Thính Phong vặn ra ống nghiệm C, dùng một cái dài nhỏ gậy thủy tinh chấm lấy một điểm dung môi, nhẹ nhàng dán tại trước mặt thừa trọng trên tường. Kia chất nhầy phảng phất có sinh mệnh một dạng, vừa mới tiếp xúc mặt tường, liền bắt đầu hưng phấn mài nhúc đích, đồng thời dọc theo mặt tường tự động quyết tán. Thính Phong dùng gậy thủy tinh tinh chuẩn dẫn dắt đến dung môi chạy xuôi quỹ đạo, ở trên vách tường họa ra một cái vừa vặn có thể chứa NAB một người thông qua khung cửa. Tư, không có nổ tung, không có tiếng vang, chỉ có một hồi cực kỳ nhỏ, cùng loại đá lạnh hòa tan âm thanh. Hai phút về sau, khối kia bị khung ở tường xi măng, như một khối bị tinh chuẩn cắt chém mỡ bò, vô thanh vô tức hướng vào phía trong sụp đổ, lộ ra phía sau ba lô phòng. Thính Phong như miêu giống nhau chui vào, đồng thời dùng một khối đặc chế bố đem trên vách tường lưu lại dung môi lau sạch sẽ. Ba lô phòng trong rất đen, chỉ có một mặc nhân liên chế phục công binh dựa lưng vào to lớn nồi hơi, trong tay bưng lấy neo đậu súng trường, họng súng chính gắt gao đối với bị ăn mòn khai cửa hang. Mãi đến khi hắn thấy rõ Thính Phong trước ngực B03 tiểu đội huy trường, mới chậm rãi bỏ súng xuống khẩu, nhưng căng cứng cơ thể không có chút nào thả lỏng. Người là ai? Công binh âm thanh ép tới cực thấp, dường như chỉ có khí âm. Người một nhà. Thính Phong không nói nhảm, trực tiếp hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đội người đâu? Công binh ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống. Không biết. Chúng ta vừa tiến đến, đều tách ra. Hắn nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bọn hắn tiểu đội phụ mệnh đi vào thanh lý chướng ngại vật trên đường, vừa tới đại sảnh, một hồi hôi vụ hiện lên, hắn liền cùng tất cả mọi người mất đi liên hệ, sau khi tỉnh lại đều phát hiện tự mình một người nằm ở một gian trong phòng bệnh. Ta thấy được trên cửa quy tắc, không dám luận động. Công binh nói đến đây, tiết hầu đống nhúc nhích qua một cái, hạ giọng, ngay tại ta không biết nên làm sao bây giờ lúc, trên tường đột nhiên xuất hiện một ít bút sáp màu hoạn. Bút sáp màu hoạn. Đúng. Công binh khẳng định gật gật đầu, họa cực kỳ ngây thơ, như tiểu hải vẽ. Một cái màu đỏ mũi tên, trực tiếp chỉ hướng đỉnh đầu miệng thông gió tấm tre. Bên cạnh còn vẽ lên một cái to lớn xoa, đánh vào há miệng bên trên. Những kia vẽ ra hiện vài giây đồng hồ liền tự mình biến mất. Ta làm lúc không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một lần, mở ra tấm tre chui vào. Theo mũi tên một đường bò đến nơi này, này ba lô phòng trong hình như không có loại đó cảm giác bị đè nén, ta vẫn ở tại chỗ này không dám động. Thính Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tình báo vô cùng mấu chốt. Thứ nhất, quy tắc của nơi này có cưỡng chế chia cắt tính, điểm ấy thông qua công binh cùng mình 5 người nghiệm chứng qua. Thứ hai, trừ ra bên ngoài những kia phải chết quy tắc, dường như vẫn tồn tại một cái thiện ý chỉ dẫn. Cái đó vẽ tranh thứ gì đó, đang nỗ lực giúp người tránh đi nguy hiểm. Thính Phong đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, nhìn thoáng qua cái này tương đối phủ kín lại dày đặc qua lô phòng. Tất nhiên nơi này tạm thời an toàn, ngươi đều thành thật đợi. Đợi. Công binh sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên còn muốn nói gì. Mang lên ngươi, hai chúng ta đều phải chết. Thính Phong lạnh lùng ngắt lời hắn, trong giọng nói không có chút nào chỗ thương lượng. Hắn chỉ cái đó bị ăn mòn ra tới cửa hàng. Ta là tới làm việc, không phải tới làm bảo mẫu. Khẩu súng tất kỹ, chỉ cần ngươi không chạy loạn bất luận gọi, nơi này so bên ngoài an toàn. Nói xong, Thính Phong căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, đột nhiên xuất ra một cái phun xương nhắm ngay người lính kia phun một cái, người lính kia lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó Thính Phong quay người chui vào cái đó cửa hàng. Sau đó từ trong bọc lấy ra một bình thuốc xịt giống nhau thứ gì đó, đối với cửa hàng phun ra một vòng. Tư, chất keo nhanh chóng bành trướng, cố hóa, đem cái đó cửa hàng lại lần nữa phong kín. Đi vào trước quan chỉ vì thế nhưng thương lượng với bọn họ tốt, dựa theo vất vệ binh sĩ số lượng, ban thưởng có thể được ra, cũng không thể nhường những phần thưởng này điểm chính mình đi tìm đường chết. Chương 146, tại quy tắc chuyện lạ trong khai vô song chương 146, tại quy tắc chuyện lạ trong khai vô song lầu 3 trong thang lầu. Trong không khí dị sắc bị đậm đến dường như năng lực sặc chết người. Thế đao sách trường đao, mỗi đi lên một bước, hoàn cảnh chung quanh đều phát sinh một lần mắt trần có thể thấy nhiều sóng. Nguyên bản màu trắng gạch men sứ bức tường như da chết giống nhau bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới giống như còn đang ở hô hấp cơ thể hoa văn. Trên lan can ý nột sáng bóng rút đi, hiện đầy dày cuộn đỏ thâm vết gỉ. Càng đến gần tâm địa chấn, quy tắc vặn bẹo trình độ đều càng sâu. Ê! Ách! Hành lang bên trên phương truyền đến một hồi gấp rút lại lung tung tiếng ma sát. Mấy cái tứ chi chạm đất, toàn thân không có làn da, đỏ tươi cơ thể cùng đại não trực tiếp bại lộ tại bên ngoài bốn chân quái vật, chính theo vách tường cùng trần nhà điên cuồng xuống dưới bổ nhào. Thế đao ánh mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay trong nháy mắt điều chỉnh góc độ, chuẩn bị nên kích. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Nhưng mà, những quái vật này giờ phút này lại hoàn toàn không thấy đứng ở thang lầu trung ương người sống. Chúng nó dường như bị nào đó chí mạng tín hiệu thu hút, trực tiếp lướt qua thế đao đỉnh đầu, tranh nhau chen lấn mà xông về lầu 3 kia phiến bị đụng bể cửa lớn. Chỗ nào mới là phong bạo trung tâm? A. Thế đao cười lạnh một tiếng, thu hồi tư thế, không nhanh không chậm đi theo. Đã có càng mỹ vị hơn mùi nhử, kia nàng ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho những thứ này không có não quái vật điên cuồng như vậy. Lầu 3 hành lang. Thế đao đá một cái bay ra ngoài kia phiến lung lay sắp đổ cửa chống lửa. Một màn trước mắt, cho dù là tại khu vành đai C thường thấy Tinh Phong huyết vũ nàng, đồng tử cũng không khỏi được có hơi có rút lại một chút. Nơi này đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Hẹp dài hành lang trong chật ních quái vật. Trừ ra loại đó không mặt mũi lặng im hộ sĩ, còn có mấy đầu do 7-8 người thể thân thể cưỡng ép may hợp lại cùng nhau thân thể nô công, đang trên mặt đất đau khổ và mèo. Mà ở những quái vật này chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa màu đen sắt thép đại sơn. Đó là một cái chừng cao 3 mét quái vật hình người. Toàn thân nó bao trùm lấy trầm trọng giữ tận màu đen bản giáp, trong khe nứt lộ ra màu đỏ sẫm ánh sáng. Đầu của nó thọt tới chân nhà, mỗi động một cái đều muốn đụng nát mấy khối bóng đèn. Oeng, chỉ thấy cái đó cương thiết cự nhân cánh tay trái nâng lên. Nó cánh tay vị trí cũng không phải thủ, mà là một loạt thô giáp, mang theo dị sắt to lớn nòng súng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh kim loại vỡ như mưa to giống nhau phun ra ngoài. Xông lên phía trước nhất một đầu lột da quái còn ở giữa không trung, liền bị này dán mặt nhất thương trực tiếp vênh thành đầy trời thịt vụn. Đúng lúc này, cự nhân cánh tay phải vung lên. Đó là một thanh dường như có cánh cửa lớn như vậy, biên giới hiện lên răng cưa trạng hạng nặng kim loại đồ đao. Phốc phốc, đồ đao quét ngang. Một đầu đang cố gắng cuốn lấy cự nhân hai chân thân thể nô công, tính cả nó kia 7-8 cái tiêu trên đầu, giống như là cắt đầu phụ bị chặn ngang chặt đứt. Hắc huyết dâng trào, tung tóe cự nhân một thân. Nhưng vị dị chính là, những kia máu đen cùng thịt vụn vừa mới tiếp xúc đến màu đen bản giáp, dường như giọt nước rơi vào bờ biển. Bản giáp mặt ngoài nổi lên lúc thì đỏ quang vô số điểm đen thật nhỏ, thi mãn, tại giáp trụ mặt ngoài điên cuồng nhúc nhích. Trong nháy mắt đem những kia chất hữu cơ thôn phệ hầu như không còn. Mặc kệ trung quanh có bao nhiêu quái vật vây công, cái đó cương thiết cự nhân ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, ngược lại càng giết càng hung, trên người sát khí trọng đến sắp ngưng tụ thành thực chất. Cố gì? Thế đao cầm trôi đao ngón tay đột nhiên buộc chặt. Nàng có thể cảm giác được, trong tay mình cái này ngạ quỷ chi nhận đang run rẩy kịch liệt. Đây không phải là sợ hãi, đó là hưng phấn cực độ, đó là đối với tiên huyết cùng sát lục khát vọng. Đem cây đao này nhìn xem nói bụng. Nàng cũng nói bụng. Nhìn trước mắt này huyết nhục văng tung tóe thịt yến, thế đao tấm kia lãnh lực băng xương trên mặt, dần dần hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Loại trang diện này nếu như không đi lên kiếm một chén canh, dường như là đem một bàn thịt nướng bưng đến một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm tù nhân trước mặt, lại chỉ làm cho hắn nghe mùi vị không cho hắn nói chuyện, quả thực là tra tấn. Cái đó to con. Thế đao đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở ồn ào tiếng gào thét trong lại dị thường rõ ràng. Chớ ăn mảnh. Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã liền xông ra ngoài. Không có rực rỡ động tác, thuần túy tốc độ cùng lực lượng. Trường đao vạch ra nhất đạo thê lương đường vòng cung, trực tiếp đem một đầu cố gắng từ phía sau đánh lén cố dị hộ sĩ đầu lâu chém bay. Đang phía trước khai vô song cố dị động tác dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Đến rất đúng lúc. Đó là ồm ồm giọng nói điện tử, mang theo một cố kim loại rung động. Bên trái về ngươi, bên phải về ta. Thành giao. Thế đao lạnh lùng trả lời một câu, thân hình lần nữa biến mất. Theo chiến đấu kéo dài, thế đao khí tức trên thân bắt đầu xảy ra thay đổi. Nguyên bản màu lúa mì trên da, bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị màu đỏ vằn, như là nào đó cổ lão đồ đằng tại lan tràn. Con ngươi của nàng dần dần nổi lên ánh sáng màu đỏ, trường đao trong tay mặt ngoài giấy lên một lớp bụi mịt mở khí diễm, tốc độ càng nhanh, lưỡi đao càng lợi. Nàng không còn là đơn thuần sát lục, mà là tại hưởng thụ. Mỗi một lần vung đao, tầng kim màu xám khí diễm đều sẽ từ quái vật trên người cắn xé tiếp theo đại đồng huyết đục trả lại cho chính nàng. Tiếp xuống 3 phút, là nhà này bệnh viện từ thành lập đến nay rất ấm ý, tàn bạo nhất 3 phút. Nguyên bản khủng bố đè nén quy tắc lĩnh vực, giờ phút này triệt để biến thành lò sát sinh. Cố dị phụ trách chính diện nghiền ép, trọng trang bản giáp coi như không thấy tất cả công kích, tay trái bình xịt tay phải đao. Những nơi đi qua toàn bộ là thịt vụn. Thế Đao phụ trách đi khắp thu hoạch, những kia cố gắng lượn quanh sau hoặc là chạy trốn nhanh nhẹn hình quái vật, còn chưa chạy ra hai bước, liền biết phát hiện mình tứ chi đã cùng thân thể điểm nhà.
Vâng,
xoát, 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 không có phối hợp, toàn bộ là đoạt đầu người. Hai đầu quái vật tại thi đấu ai giết đến càng nhanh. Cuối cùng, theo cố dị một đao đem cuối cùng một đầu cố gắng bỏ lại đường ống thông gió người bỏ sắt đóng đinh ở trên tường. Tất cả lầu ba, an tĩnh. Trên mặt đất không có thi thể. Vì đại bộ phận đều bị cố dị kia thân tham lam áo giáp ăn, còn lại cũng bị thế đao ngạ quỷ chi nhận hút khô tinh khí, biến thành khô cạn cho tàn. Không trách. Cố dị lắc lắc đồ đao bên trên cặn bã, có chút chưa hết thòm thèm mà xoay người. Đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt ba động một chút. Nguyên bản như là tiên huyết ngâm loại màu đỏ sẫm vách tường bắt đầu phai màu, dì xét dây kém gai nhanh chóng phong hóa biến mất, loại đó khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách giống như là thủy triều thối lui. Không phải là bởi vì đã đến giờ, cũng không phải là bởi vì quy tắc bị phá, mà là bởi vì này tầng lầu người chấp hành bị giết sạch, quy tắc phán định nơi này đã không có uy hiếp, hoặc nói, nó sợ. Vài giây đồng hồ sau, trung quanh biến trở về cái đó loang lổ cũ nát, có chút âm lãnh phổ thông bước bỏ hành lang. Chỉ có đầy đất bừa bộn cùng trên tường to lớn vết đạn, chứng minh vừa nãy nơi này phát sinh qua cái gì. Hô. Thế đao trên người màu đỏ vằn chậm rãi rút đi, trong mắt ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Nàng tiện tay đem kia một đầu bị mồ hôi thấm ướt tóc ngắn hướng về sau bẩy lên. Bộ kia cổng kềnh hàng rào ba trang phục phòng hộ sớm đã bị nàng ném vào lầu hai đầu bậc thang, đối với truy cầu cực hạn tốc độ nàng mà nói, loại đồ vật này sẽ chỉ bướng bận. Thời khắc này nàng chỉ mặc một bộ thiếp thân màu đen chiến thuật lưng, lộ ra hai tay cơ thể đường cong căng đầy trôi chảy, phía trên còn bốc hơi lấy cường độ cao chiến đấu sau tản ra nhiệt khí, cả người như là một cái mới ra lô, còn đang ở bốc khói lợi nhận. Nàng thật dài nôn ra một ngụm trọc khí, thanh đao trở vào bao, quay đầu nhìn về phía cái đó cương thiết cự nhân. Chỉ thấy cái đó cao 3 mét thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, nhúc nhích. Màu đen bản giáp cũng không có biến mất, mà là theo hình thể biến hóa, dần dần chuyển hóa thành vải vóc cùng cao su cảm nhận. Vài giây đồng hồ về sau, một cái thân hình thon dài thanh niên xuất hiện tại nguyên chỗ. Hình thái hoán đổi, thiên diện ưu linh cố dị cũng không có thay đổi hồi vốn thể, mà là duy trì lấy ngụy trang. Trên người hắn bộ kia hàng rào ba trang phục phòng hộ nhìn lên tới sắp xệ, khắp nơi đều là vết cắt cùng vết nước, giống như vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Thực chất chân chính trang phục phòng hộ hoàn hảo không chút tổn hại, đây chỉ là bắt chước ngụy trang ra tới dáng vẻ. Cố dị vớt vớt có chút mỏi như bà bay, mang trên mặt một loại ngại ngùng lại nụ cười vô hại, giống như vừa nay cái đó đem quái vật đánh thành cho ác ôn không phải hắn như vậy. Cái này gọi làm việc vặt. Thế đao thanh đao trở vào bao, giọng nói mang vẻ một tia đùa cợt, nhưng càng nhiều hơn chính là tán thành. Chương 147, chia binh hai đường chương 147, chia binh hai đường thế đao không có truy đến cùng cố dị bộ kia làm việc vặt chuyện ma quỷ. Tại cái này thế đạo, mỗi người cũng có áp đáy hòm bí mật, nhất là như cố dị kiểu này năng lực tại khu vành đai C hôn xuất đầu. Nàng nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, lại liếc mắt nhìn cố dị trên người vật rách mướp trang phục phòng hộ. Năng lực của ngươi rất đặc biệt. Kia thân áo giáp, không giống như là phổ thông quỷ dị vũ trang. Thế đao chạm đến là thôi. Cố dị mầm hiểu. Tỷ, chúng ta cũng không tính là người lạ. Ngươi cũng biết, có đôi khi át chủ bài lộ quá nhiều, dễ bị người nhớ thương. Cố dị nhìn thế đao, giọng thanh khẩn, mang theo điểm thương lượng giọng điệu. Do đó, vừa nãy điểm này tiếng động, còn phải phiền phức tỷ giúp ta lo hộ điểm. Đối ngoại liền nói là chúng ta phối hợp ăn ý, hợp lực giải quyết. Ta người này sợ phiền phức, hay là làm cái bình thường cố vẫn tương đối tự tại. Thế đao cặp kia mắt cá chết chằm chằm vào cố dị nhìn mấy giây, sau đó khỏe miệng kéo ra một cái cực kỳ nhạt độ cong. Ta đối với người khác bí mật không hứng thú, chỉ cần không trở ngại nhiệm vụ, ngươi chính là trở thành một đống thịt nhão ta cũng chẳng muốn quản. Nàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói. Lý Phi tiểu tử kia, đầu óc trục, tâm cũng mềm. Thế đao nhìn cuối hành lang hắc ám, âm thanh có chút thấp. Lần này trở về, nếu như hắn thật vào bộ đội phòng thủ, hoặc là về sau tại vòng tròn bên trong hỗn, ngươi giúp ta trông nom điểm. Ta không yêu cầu gì khác, đừng để hắn bị chết không minh bạch là được. Thành giao. Cố dị đáp ứng rất kiên quyết. Được. Thế đao không còn nói nhảm, quay người đi về phía bảy y tá trạm khác một bên, chia ra lục soát. Nơi này nếu là hộ sĩ đại bản doanh, khẳng định có quan hệ tại quy tắc manh mối. Động tác nhanh lên, quy tắc lúc nào cũng có thể thiết lập lại. Được. Hai người nhanh chóng tách ra. Cố dị đi thẳng tới quầy y tá trạm chính giữa mặt kia to lớn vách tường. Phía trên treo lấy một tấm sớm đã ố vàng thánh tâm bệnh viện tầng lầu bản vẽ mặt phẳng. Mặc dù hắn vừa nãy dùng sóng siêu âm đảo qua một lần, nhưng này chỉ là địa hình hình dáng. Bức tranh này thượng đánh dấu phòng phân bố, đường hầm khẩn cấp, thậm chí là những kia bị bút đỏ biển ra tới cấm khu, mới là mấu chốt thông tin. Chỉ dựa vào đầu góc nhớ quá chậm. Cố dị hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vũ trang cái dánh một, thi hành lục tượng nhãn cũng không có cái gì không liên quan hiệu quả. Cố dị chỉ cảm thấy mi tâm một hồi ngứa cùng căng đau. Đúng lúc này, hắn ở giữa trán nương làn da như khóa kéo giống nhau đã nứt ra nhất đạo dựng thẳng may. Lộc cộc. Một khỏa vằn bệnh tiêm máu, không có mí mắt nhãn cầu, từ cái khe kia trong gắng gượng ép ra ngoài. Cái đồ chơi này không có đồng tử, tất cả nhãn cầu mặt ngoài như ống kính vòng sáng giống nhau nhanh chóng co bảo, xoay tròn, phát ra một hồi nhỏ xíu hương phấn thanh. Nó quay tròn dạo qua một vòng, sau đó gắt gao khóa chặt ở trên tường trên bản đồ, bắt đầu thu. Nhãn cầu nhanh chóng liếc nhìn, ánh sáng màu đỏ chớp lên. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, cả tờ địa đồ mỗi một chi tiết nhỏ, bao gồm những kia mơ hồ chữ viết, đều bị viên này nhãn cầu hoàn mỹ sao chép, đồng thời lấy dữ liệu hình thức lưu tại cố dị trong đầu. Xong. Cố dị thu hồi năng lực, cái chán nhãn cầu rụt trở về, vết nước khép lại, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. là cái này quỷ dị vũ trang tiện lợi. Mặc dù nhìn âm phủ điểm, nhưng tính thực dụng không thể chê. Đi chép hết địa đồ, Cố Dị quay người lộn vòng vào quầy y tá trạm lễ tân. Nơi này loạn như cái đống rác, đây đất đều là tản mát bình thuốc cùng trang giấy. Hắn ở đây một đống mốc meo bệnh án phía dưới, lật ra một quyển giấy cột màu đen nhật ký. Buổi chiều trực ban nhật ký y tá trưởng, Emily Cố Dị lật ra tờ thứ nhất. Ngày 15 tháng 10, viện trưởng điên rồi. Hắn thật sự muốn đem loại đó nấm tiêm vào tiến gã lạ thân thể. Hắn nói đó là lặng im hạt giống. Nhưng ta nghe được gã lạ thét lên, nàng đang cầu xin tha. Ngày 20 tháng 10, gã lạ không gọi. Chân của nàng biến thành tảng đá. Viện trưởng thật cao hứng, hắn trong phòng làm việc thả cả đêm gây nên Alins. Hắn để cho ta đem tất cả phát ra tạm âm bệnh nhân đều đưa đi tầng hầm. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, tầng hầm nhanh chứa không nổi. Những kia thất bại phẩm, chúng nó mặc dù biến thành tảng đá, nhưng chúng nó còn đang ở khóc. Trong vách tường toàn bộ là tiếng khóc. Ta sắp điên rồi. Nhật ký đến nơi đây im bặt mà dừng. Mấy tờ cuối cùng bị người hung hăng xé toang, chỉ để lại mấy đạo vết cào. Tầng hầm. Cố Dị khép lại nhật ký, bén nhạy bắt được cái này từ khóa. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn, vài y tá chạm khía cạnh trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một vòng tươi đẹp màu đỏ. Đó là bút sáp màu sắc. Cố Dị đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ở chỗ nào mặt loang lổ tường trắng bên trên, một đầu bàn tay vô hình đang nhanh chóng bôi lên. Màu đỏ bút sáp màu đường con bạc mèo, non nớt, lộ ra một cố quỷ dị ngây thơ chất phác. Vài giây đồng hồ về sau, một bức giản bút họa thành hình. Vẽ là một người mặc váy tiểu nữ hải, đang đứng tại trước một cánh cửa gào khóc. Mà ở cái này bên cạnh cô bé, vẽ lên một cái to lớn màu đỏ mũi tên, chỉ hướng hành lang phía bên phải đường ống thông gió khẩu. Mũi tên cuối cùng, còn vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng này cái khuôn mặt tươi cười là đảo lại. Đây là đang chỉ đường. Cố Dị chầm chậm vào bức họa kia. Không đợi hắn xích lại gần nhìn kỹ, trên tường bút sáp màu dấu vết dường như bị cục tẩy qua một dạng, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất, giống như từ trước đến giờ không có tồn tại qua. Người cũng nhìn thấy. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Thế nào quay về? Cầm trong tay của nàng mấy tờ từ chỗ khác lục soát tới văn kiện, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nhìn thấy, Cố Dị chỉ đã khôi phục trống không vết tường, một cái màu đỏ bút sáp màu họa, chỉ hướng miệng thông gió. Ta tại phối thuốc thất cũng nhìn thấy. Thế đao đem văn kiện trong tay hướng trên bàn quăng ra, chỉ hướng giống nhau. Cố Dị nhíu mày, có thể chỗ cần đến khác nhau, cũng có thể là cả bẫy. Hai người nhanh chóng trao đổi một chút tình báo trong tay. Địa đồ, nhật ký, tăng thêm những tiêu quỷ dị viết nguyện vọng. Hiện nay manh mối chỉ hướng ba cái sáng tỏ phương hướng, thứ nhất, đi lên. Đi lầu 6 viện trưởng văn phòng. Chỗ nào là quy tắc trong nhắc tới cầm tới khỏi hẳn ký tên tương quan địa phương. Đây là bên ngoài thông quan lộ tuyến. Thứ hai, hướng xuống. Đi tầng hầm. Trong nhật ký nhắc tới chỗ nào giam giữ lấy thất bại phẩm, với lại gã là ban đầu thí nghiệm cũng là ở đầu tiến hành. Cố Dị trực giác nói cho hắn biết, chỗ nào có đối ứng manh mối. Thứ ba, đi theo viết nguyện mà đi. Cái đó bút sáp màu hỏa mặc dù quỷ dị, nhưng ở cái này tràn đầy ác ý quy tắc trong bệnh viện, nó có vẻ không hợp nhau. Có lẽ là một cái ẩn tàng sinh lộ, có lẽ là càng lớn hố. Như thế nào tuyển? Thế Đao nhìn về phía Cố Dị. Thách ra đi. Cố Dị không có do dự, làm ra quyết đoán. Này ba cái địa phương đều có khả năng có mấu chốt manh mối. Tu cùng một chỗ hiệu suất quá thấp. Hắn chỉ dưới đất, ta đi phía dưới. Quyển kia trong nhật ký để xuống đất thất, ta nghĩ bên trong có thể có manh mối. Nhưng thật ra là Cố Dị cảm thấy chỗ nào có thể cùng đồ giám vừa nãy cho ra đầu thứ hai thu nhận đường đi liên quan đến. Được. Thế Đao cũng không có phản đối. Nàng là độc lang, vốn là không quen cùng người báo đoàn. Vậy ta đuổi theo cái đó viết nguyện ngoạn. Thế Đao nhìn về phía trên hành lang phương. Về phân phòng viện trưởng. Thế Đao nhìn thoáng qua trần nhà, Thính Phong cùng Hỏa Hồ bọn hắn hẳn là sẽ đi lên sở. Loại đó bên ngoài mục tiêu, giao cho bọn hắn đi dò xét vừa vặn. Hai người lẫn nhau đã đặt thành ăn ý gìn giữ liên lạc. Nếu có không giải quyết được đại gia hỏa, làm ra chút động tĩnh. Thế Đao nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên hành lang phía bên phải đường ống thông gió khẩu, đó là vừa nãy viết nguyện ngoặc chỉ dẫn phương hướng. Cố Dị quay người đi về phía cuối hành lang khẩn cấp sơ tán thông đạo. Mặc dù thang máy ngay tại bên cạnh, nhưng ở kiểu này phim kinh dị trưởng quay đi thang máy đơn giản chính là muốn chết, không nói đến kia đinh một tiếng có thể hay không dẫn tới cái quái gì thế, chỉ là loại đó phủ kín không gian sự không chắc chắn đều đầy đủ chí mạng. So sánh dưới, thang lầu mặc dù dài ra điểm, nhưng thắng ở tiến tối tự nhiên. Đẩy ra nặng nề cửa chống lửa, một cỗ so hành lang càng thêm âm lãnh ngập mùi nấm mốc đập vào mặt. Chương 148, Lặng Im Thạch Điêu chương 148, Lặng Im Thạch Điêu Cố Dị theo thang lầu từng bước một xuống dưới. Từ lầu 3 hướng xuống, lướt qua lầu 2, mãi cho đến tầng dưới chót. Loại đó vừa rồi tại lầu 3 thấy qua, giống như nội tạng bích giống nhau màu đỏ sẫm chất thịt thảm vi khuẩn, ở chỗ này hoàn toàn không thấy được. Thay vào đó là một loại cổ xưa tĩnh mịch. Không khí trở nên khô ráo mà đục ngầu, mỗi một lần hô hấp, trong lỗ mũi cũng có thể cảm giác được nhỏ xíu hạt tròn cảm giác. Trên lan can, nấc thang trong khe nước, góp nhặt cho bụi càng ngày càng dày, màu sắc cũng từ phổ thông đen xám biến thành trắng bệnh. Đi vào một tầng hầm lối vào, Cố Dị cũng không có vội vã vào trong, mà là dán khung cửa, chỉ nô ra nửa cái đầu quan sát. Nơi này là một cái phức tạp dưới đất phân xem bệnh đại sảnh. Đỉnh đầu khẩn cấp đèn lâu ngày không sửa, bóng đèn biến thành màu đen, lại như cũ tại ngoan cường mà công tác, phát ra tư lạp dòng điện âm thanh, quang tuyến lúc sáng lúc tối. Còn có điện. Cố Dị nhíu mày một cái. Nơi này hoang phế 30 năm, phía ngoài tại điện tuyến đường đã sớm đoạn mất. Điều này không hợp với lẽ thường cung cấp điện hiện tượng, nhưng hắn nhớ tới lần trước tại cái kia quỷ dị trong vườn trẻ trải nghiệm. Chỗ nào cũng giống như vậy, rõ ràng đã sớm cúp điện, phát sóng cùng tiếng chuông lại như cũ năng lực vang. Không phải là quy tắc tại cung cấp năng lượng a? Cố Dị tầm mắt tiếp tục trong đại sảnh liếc nhìn. Trong đại sảnh vô cùng trống trải, tán lạc một ít huynh đảo cáng cứu thương xe cùng dị xét giá truyền dịch. Ở đại sảnh biên giới trong góc, bộ mặt lẻ tẻ mà đứng thẳng mấy tên hình người hình dáng. Vì khoảng cách quá xa, quang tuyến lại tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy đó là chút ít bụi bẩn ảnh tử, thấy không rõ cụ thể chi tiết. Cố Dị không có tùy tiện tới gần. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động độ giám. Vũ trang cái danh hai, kích hoạt vũ trang tạm, tham dò chi nhãn không có gì ngoài ý muốn. Mi tâm một hồi rất nhỏ đau đớn cùng sưng, một khỏa vằn bệnh tia máu nhãn cầu chậm rãi từ chán của hắn dưới làn da ép ra ngoài. Cái này quỷ dị nhãn cầu lộ ra một cỗ chơi bẩn ánh mắt, xoay tít tả hữu đánh giá hắc ám đại sảnh. Tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng, mặc dù hay là hoàn toàn lũ ám sắc điệu, nhưng này chút ít mơ hồ hình dáng đường cong trở nên sắc bén vô cùng, thậm chí ngay cả trong không khí trôi nổi bụi bặm đều có thể thấy rõ. Cố Dị thấy rõ những kia ảnh từ khuôn mặt thật, đó là tượng thạch cao, nhưng điêu khắc đề tài rất kỳ quái, không phải cái gì danh nhân vĩ nhân, cũng không phải thần thoại Hy Lạp bên trong thần chi. Những thứ này pho tượng mặc quần áo bệnh nhân, có dáng người còng lưng, có khuôn mặt tiểu thụy. Điều kỳ quái nhất chính là, Cố Dị tại một cái góc pho tượng trên mặt, nhìn thấy một khỏa to lớn ngộ tử. Cái kia ngũ quan phổ thông lại sinh động, thậm chí mang theo vài phần chơi bẩn, dường như là hắn ở đây khu vành đai C trên đường lớn đâu đâu cũng thấy người đi đường, hay là nào đó xui xẻo người nhặt rác. Có gì đó quái lạ. Cố Dị trong lòng lẩm bẩm. Nhưng hắn đồng thời không có cảm giác được rõ ràng ác ý hoặc tầm mắt nhìn chăm chú. Xác nhận tạm thời không có nguy hiểm về sau, hắn cất bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có hắn giày giẫm tại tích xám trên sàn nhà rất nhỏ tiếng xào xạc. Cố Dị vòng qua những kia ngổn ngang lộn xộn cáng cứu thương xe, đi tới ở vào giữa đại sảnh bán phân loại bệnh. Nơi này là thông tin tụ tập địa phương, nếu có manh mối, xác suất lớn sẽ ở chỗ này. Hắn lật ra trên bàn kia một đống mốc meo văn kiện, rất nhanh, một quyển giày cộp đặc thù phòng bệnh quan sát nhật ký khiến cho chú ý của hắn. Cố Dị lật ra vài trang, số 34 bệnh nhân, tiêm vào lặng im khuẩn gốc sau 48 giờ. Làn da mặt ngoài bắt đầu chất sừng hóa, độ cứng tiếp cận đá hoa cương. Dây thanh cơ năng hoàn toàn đánh mất. Quan sát viên ghi chú, bệnh nhân vẫn như cũ duy trì ý thức. Khóe mắt có bột đá chảy ra, quá an tĩnh, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cảnh cáo, bộ phận thành phẩm tại hắc ám môi trường trong biểu hiện ra yếu ớt hoạt tính. Quả nhiên là sống. Cố Dị khép lại nhật ký, trong lòng đã nắm chắc. Ngay tại hắn chuẩn bị đem nhật ký nhét vào trong bọc mang thời điểm ra đi. Ầm, đỉnh đầu cái kia lâu ngày không sửa bóng đèn đột nhiên kịch liệt lóe lên một cái. Tất cả tầng hầm lâm vào không đến một giây đồng hồ tuyệt đối hắc ám, lập tức lại phát sáng lên. Cố Dị cơ hồ là bản năng đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt như ra đa giống nhau quét về phía bốn phía. Nguyên bản tản mát ở đại sảnh biên giới, tựa ở góc tường, ngồi ở trên ghế dài những kia pho tượng, vị trí cũng không có thay đổi, nhưng tư thế hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cúi đầu, hiện tại ngẩng đầu lên, nguyên bản như người, hiện tại xoay người qua. Vài đôi trống rỗng, màu xám trắng tảng đá hốc mắt, giờ phút này tất cả đều đồng loạt chằm chằm vào bản phân loại bệnh phương hướng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có tiếng bước chân, không có tiếng ma sát, chúng nó dường như là thừa dịp vừa nãy kia một giây đồng hồ hắc ám, tập thể thuần di một chút khớp nối. Bây giờ liền bắt đầu. Cố Dị thủ hạ ý thức đặt tại bên hông súng lục bên trên, nhưng hắn không có rút súng. Cùng một đống tảng đá nổ súng, trừ ra nghe cái vang, không có chút ý nghĩa nào. Ầm, ầm, đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu càng thêm tấp nập mà lấp lóe, loại đó dòng điện quá tải âm thanh trở nên ngày càng chói tai, mỗi một lần hắc ám kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Lam quang tuyến lần nữa sáng lên lúc, vòng vây trong nháy mắt rút nhỏ 1/3. Những kia nguyên bản tại mười mấy mét ngoại pho tượng, giờ phút này đã thuấn di đến đại sảnh trung đoạn. Chúng nó duy trì các loại cực độ và mèo, thậm chí có thể nói là giữ tận tấn công tư thế, dường như là một đám bị ấn tạm dừng khóa chó điên. Cố Dị căn bản không có ý định ở chỗ này theo chân chúng nó chơi cái gì 1-2-3 người gỗ trò chơi. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Toàn mẹ nó là tảng đá. Đánh. Ở chỗ này dùng trọng trang hình thái cùng một đống tảng đá cứng đối cứng, trừ ra chế tạo tạp âm dẫn tới càng nhiều phiền phức, không có bất kỳ cái gì ích lợi. Đám gia hỏa này không có huyết đủ. Không cần thiết cùng một đống chướng ngại vật trên đường lãng phí thời gian. Cố Dị nhìn thoáng qua đại sảnh chỗ sâu kia phiến thông hướng chỗ càng sâu chỉ cửa. Một giây sau, ngay tại ánh đèn sắp lần nữa dập tắt trong nháy mắt, Cố Dị quả quyết hoán đổi hình thái. Hình thái hoán đổi, dẫn lộ mình ông nguyên bản đứng ở bàn phân loại bệnh trước người sống hư không tiêu thất, thay vào đó là một đầu to bằng móng tay côn trùng. Bụng của nó đột nhiên sáng lên, tỏa ra một cỗ cực kỳ chướng mắt u lục sắc lánh quang. Quang mang này cũng không ôn hòa, nhưng đầy đủ sáng, cũng đầy đủ ổn định. Nó trong nháy mắt sẽ lấy Cố Dị làm trung tâm bán kính 1 mét trong chiếu lên xanh lét một mảnh. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Tại đây u hào quang màu xanh lục chiếu dọi xuống, những kia nguyên bản tại hắc ám biên giới ngao ngoe muốn động thạch tượng nhóm, như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt triệt để chết cứng tại nguyên chỗ. Kia mấy cái ngã vào giữa không trung tảng đá cánh tay, ở chỗ nào lục quang chiếu xuống, không núp nhích tí nào. Hữu hiệu. Hóa thân dẫn lộ mình Cố Dị chấn động cánh, lơ lửng giữa không trung. Nhưng hắn không có vội vã đi đẩy kia phiến chỗ sâu chỉ cửa. Cố Dị khống chế thân thể cất cao, cũng không có bay quá nhanh, mà là như tuần sát lãnh địa một dạng, mượn u quang cẩn thận tra xét đại sảnh mỗi một cái góc. Theo tầm mắt kéo cao, để người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Vừa nãy vây đến kia 10 cái, chẳng qua là một góc của băng sơn. Ở đại sảnh âm ảnh chỗ sâu, sụp đổ kệ hàng phía sau, thậm chí ở chỗ nào chút ít bị phong kín cửa hướng cửa, rậm rạp chẳng chịt chất đầy tượng thạch cao. Có duy trì gõ cửa tư thế, dường như nghĩ chạy khỏi nơi này, có co quắp tại góc, hai tay ôm đầu, còn có như là bị cái gì vật nặng nện qua, nửa người đều nát, nhưng còn lại một nửa còn đang ở ngoan cường mà hướng phía lối ra bò. Thô sơ giản lược xem xét, tầng này nói ít cũng có trên trăm cái cố dị bay qua một loạt dị xét truyền dịch ghế, tại một cái thoạt nhìn như là phòng thầy thuốc làm việc căn phòng cửa sổ ngừng một chút. Mấy người mặc áo khoác trắng thạch tượng, đang bị một đám mặc quần áo bệnh nhân thạch tượng gắt gao theo trên bàn. Bên trong một cái bệnh nhân thủ trực tiếp cắm vào y sinh trong hốc mắt. Đây là một hồi ngưng kết bạo động. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm đó nơi này phát sinh dị biến lúc, các bệnh nhân cũng không phải ngồi chờ chết, bọn hắn phản kháng qua, thậm chí giết chết y sinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được trở thành tảng đá bận mệnh. Cố dị lại bay một vòng, xác nhận trừ đó ra, tảng đá ưu cục, tầng này không có gì đặc biệt thu nhận vật hoặc là người sống về sau, mới thu hồi ánh mắt. Xác nhận tình báo thu thập hoàn tất, cố dị không lãng phí thời gian nữa. Hắn hai cánh chấn động, như nhất đạo xanh lá lưu quang, linh hoạt vòng qua những kia vươn hướng bầu trời tảng đá cánh tay khẽ hở, vượt qua hỗn loạn hành lang, trực tiếp bay về phía cuối hành lang kia phiến thông hướng tầng tiếp theo to lớn chỉ cửa. Chương 149, gã lạ chương 149, gã lạ vòng qua kia phiến nặng nề chỉ khe cửa khe hở, cố dị hóa thân dẫn lộ mình một đầu đâm vào càng sâu trong bóng tối. Dưới đất tầng hai vô cùng trống trải, không như phía trên như thế chen chúc chật hẹp, nơi này là một cái to lớn hình khuyên đại sảnh, nhìn như là một cái chưa hoàn thành dưới đất kịch trường, hay là nào đó cỡ lớn trưng bày thất. Cố dị chấn động cánh, tản ra ưu lục lanh quang chiếu sáng trung quanh. Hắn lại nhìn thấy pho tượng, nhưng cùng một tầng hầm những kia do người sống trở thành khác nhau. Nơi này pho tượng là chân chính tảng đá, chúng nó được trưng bày tại hai bên hành lang, đặt ở thiết kế tỉ mỉ cái bệ bên trên. Có nhiều chỉ có nửa gương mặt to lớn thạch cao mặt nạ, có nhiều hoàn mỹ không một tì vết thân thể, còn có chính là vô số một tay quấn quít lấy nhau chịu tượng tạo hình. Mỗi một pho tượng đều rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, đường cong ưu nhã trôi chảy, lộ ra một cố bệnh trạng hoàn mỹ chủ nghĩa. Cố dị không có tại những này tử vật thượng lãng phí thời gian, hắn quanh quẩn trên không trung một vòng, rất nhanh khóa chặt đại sảnh chỗ sâu nhất một cái góc. Chỗ nào không có tác phẩm nghệ thuật, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cửa sắt màu đen. Trên cửa không có đem thủ, cũng không có lỗ khóa, chỉ có mấy đạo xích sắt thô to như phong ấn giống nhau quấn quanh ở phía trên, xích sắt trong khe nứt còn chất đầy một ít sớm đã lá bùa ố vàng của bài. Một cố khí tức ngột ngạt từ trong khe cửa chảy ra. Chính là chỗ này. Cố dị có phán đoán. Hắn thu lại cánh, hướng về kia cánh cửa lao xuống. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, con kia phát sáng côn trùng thân thể một hồi bặm mẹo. Hình thái hoán đổi, thiên diện ưu linh lại cảnh. Cố dị dẫm tại tràn đầy tích xám trên mặt đất. Hắn hoạt động một chút cổ tay, đi đến kia phiến bị xích sắt quấn quanh trước cổng chính. Điều này vật lý phong tỏa đối với hắn hiện tại mà nói không tính chuyện, chỉ cần dùng ngăn mòn chi thủ nấu chạy xích sắt, hoặc là trực tiếp biến thân đồ tể cứng rắn nện đều có thể mở. Ngay tại tay hắn vừa mới chạm đến kia lạnh băng xích sắt một mấy mắt. Đừng đụng nó. Một cái thanh thúy, lại mang theo một tia lo lắng giọng trẻ con, đột ngột tại sau lưng vang lên. Cố dị thủ dừng ở giữa không trung. Hắn không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, cũng không có đột nhiên quay người rút súng, chỉ là chậm rãi thu tay lại, xoay người sang chỗ khác. Tại sau lưng kia phiến chất đầy tượng thạch cao trong bóng tối, truyền đến xe lăn ép qua mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Lộc cộc. Lộc cộc. Một người mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hải, đẩy một cố đời cũ chất gỗ xe lăn, chậm rãi tuột ra. Nàng khoảng 10 tuổi tả hữu, nhìn 10 phần tinh xảo, trong ngực ôm một cái bẩn thỉu bút bê bài. Tại đây tràn đầy cho bụi cùng mảnh đá trong tầng hầm ngầm, nàng sạch sẽ có chút không chân thực, trên người thậm chí tản ra nhàn nhạt vi quang. Đó là giam giữ ác ma địa phương. Tiểu nữ hải dừng ở rời cố dị 5 mét địa phương xa, cặp kia thanh tịnh trong mắt to viết đầy sợ hãi, một sáng mở ra, tất cả mọi người sẽ chết. Cố dị tựa ở trên khung cửa, cũng không có bởi vì đối phương là hài tử liền buông lòng cảnh giác, cũng không có vì đối phương đều ngay lập tức dừng tay. Hắn chỉ là hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi là ai? Ta là gã lạ. Tiểu nữ hải cúi đầu xuống, nhìn chính mình cặp kia bị tấm lót trắng bao khỏa hai chân, hoặc nói, ta là gã lạ đã từng hay là người kia một bộ phận. Nàng ngẩng đầu, thanh âm hơi run, bắt đầu giảng thuật cái đó bị phủ đuổi 30 năm chuyện xưa, 30 năm trước, nơi này không phải địa ngục, là phụ thân kiêu ngạo. Hắn là này chỗ bệnh viện viện trưởng, cũng là truy cầu hoàn mỹ thiên tài. Nhưng hắn có một lớn nhất thất bại phẩm, chính là ta. Ta ngã bệnh, ta sẽ khống chế không nổi mà thét lên, nổi điên, bằng đồ vật. Phụ thân nói ta là tì vết, là tạc âm. Hắn nhịn không nổi không hoàn mỹ thứ gì đó. Tiểu nữ hải tay chỉ nắm thật chặt cái đó bút bê bài. Sau đó, có một cái thần bí người đi tới bệnh viện. Ta không thấy rõ người kia mặt, chỉ nhớ rõ hắn cho phụ thân một cái nho nhỏ bình thủy tinh, bên trong chứa màu xám, như cho bụi giống nhau côn trùng. Phụ thân như nhặt được chí bảo. Hắn đem vật kia mệnh danh là lạc im ấm, nói đó là thông hướng hoàn mỹ thế giới chìa khóa. Hắn bắt đầu cầm bệnh nhân làm thí nghiệm, đem bọn hắn trở thành vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn hoàn mỹ pho tượng. Cuối cùng, đến phía ta. Giải phẫu rất đau. Thật tốt đau. Ta cảm giác được chân biến thành tảng đá, sau đó là eo, là ngực. Ta khóc cầu hắn dừng lại, nhưng hắn chỉ là ở đằng kia để đó gây nên Alyn vẻ mặt say mê mà nói đây là vì ta tốt. Ngay tại giải phẫu hoàn thành một đêm kia, đại đức gây đã xảy ra. Tiểu nữ hài hít sâu một hơi, phản phất đang hồi ức đáng sợ nhất, ác mộng, bệnh viện bị ô nhiễm tồn vệ. Phụ thân điên rồi, hắn đem chính mình cũng biến thành quái vật. Mà ta, ở chỗ nào vô tận thống khổ cùng oán hận trong, phân liệt. Nàng chỉ kia phiến bị khóa chết cửa sắt, ánh mắt hoảng sợ, những thống khổ kia cùng chớ chú, biến thành bên trong cái đó từ đầu đến đuôi quái vật. Nàng hận nơi này tất cả, nàng muốn giết sạch tất cả mọi người, hủy đi tất cả mọi thứ. Mà ta, là còn sót lại một chút tiện ý ta trốn thoát, dùng lực lượng cuối cùng phong ấn cánh cửa này. Nói đến đây, tiểu nữ hài ngẩng đầu, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn cố dị, ta là trông coi nàng cuối cùng nhất đạo xiềng xích. Những năm gần đây, ta một mực vẽ tranh, ta nghĩ chỉ dẫn những kia lầm vào người nơi này rời khỏi. Ta biết một cái lối đi bí mật, chính ở đằng kia đằng sau tường. Chỉ cần theo ta đi, có thể an toàn ra ngoài. Đại ca ca, van cầu ngươi, không muốn khai môn. Nếu như ngươi thả nàng ra đây, nay chỗ bệnh viện duy nhất cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó ai cũng không sống nổi. Chuyện xưa kể xong, tình cảm chân thành tha thiết, phối hợp bộ kia khổ sở đáng thương bộ dáng, thay cái mềm lòng người đến, đoán chừng đã sớm tin tám phần. Cố Dị lặng lặng mà nghe xong, hắn nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ không một tì vết tiểu nữ hài, dường như đang xem một cái biểu diễn kỹ xảo tinh xảo lại trăm ngàn chỗ hở diễn viên. Trầm mặc mấy giây sau, Cố Dị cũng không có đi về phía nàng chỉ cái kia sinh lộ, ngược lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại trống trải trong đại sảnh có vẻ đặc biệt chói tai. Chuyện xưa biên được không tệ. Cố Dị nhìn nàng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới là cái phản ứng này. Đại ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta thật là vì cứu ngươi. Cứu ta? Cố Dị bật cười một tiếng, dựng thẳng một ngón tay. Ngươi lọt mấy cái sơ hở, tiểu bằng hữu. Thứ nhất, ngươi nói ngươi tại chỉ dẫn mọi người rời khỏi. Trước đây ta còn chưa đem những kia bút sáp màu viết nguyện ngoặc coi ra gì, chỉ cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng ngươi tiểu nói này, ngược lại ngồi vững của ta hoài nghi. Ta này cùng nhau đi tới, mặc kệ là trên lầu phòng bệnh hay là phía dưới này hành lang, nhìn thấy trừ ra thi thể, chính là bị cải tạo thành quái vật thằng xui xẻo. Nếu như ngươi chỉ dẫn là thực sự, trong bệnh viện này không nên chết rất nhiều người. Trừ phi, những cái được gọi là chỉ dẫn, vốn chính là đem bọn hắn đưa vào cạm bẫy mồi nhử. Tiểu sắc mặt của cô gái cứng một chút, mong muốn giải thích. Cố Dị không cho nàng cơ hội, dựng thẳng ngón tay thứ hai, từng bước ép sát. Thứ hai, kỹ xảo của ngươi quá kém. Ngươi đang giảng cái đó chuyện xưa lúc, dường như là ở lương tụng một đoạn người khác trải nghiệm. Không có thống khổ, không có oán hận, thậm chí ngay cả sợ hãi đều là diễn xuất tới. Nếu như ngươi thật là người bị hại kia chia ra tới thiện niệm, nhắc tới những kia tra tấn, ngươi làm sao có khả năng bình tĩnh như vậy? Cố Dị chằm chằm vào con mắt của nàng, giọng nói sừng sững, này không giống như là một cái mong muốn bản thân cứu rỗi thiện niệm, giống như là một cái phụ trách trông coi tù phạm, thậm chí lấy tù phạm thống khổ làm thú vui ngủ tốt. Không, không phải. Tiểu nữ hài lui về sau một bước, nguyên bản thuần chân biểu tình bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Đệ tam, Cố Dị dựng thẳng thứ ba ngón tay. Vừa nãy ta ở phía trên cái kia hành lang, bị kia mười mấy cái thạch đầu quái vật vây công lúc, ngươi không ra. Hiện tại ta muốn mở cửa, ngươi hiện ra. Cố Dị bước về trước một bước, tới gần cái thân ảnh kia, trên người sát khí không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài. Nếu quả thật như ngươi nói hảo tâm như vậy, ngươi vì sao không tại ta gặp được nguy hiểm trước đều nhắc nhở ta? Không nên đợi đến ta đứng ở cánh cửa này trước mới hiện thân. Ngươi không phải tại bảo vệ ta, ngươi là tại bảo vệ cánh cửa này. Hoặc nói, ngươi không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy bên trong cái đó chân chính người bị hại. Do Cố Dị như truy giống nhau nện xuống đến, triệt để xé nát ngụy trang. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất Cố Dị chưa hề nói, kinh khủng hải quỷ tấm thẻ này hắn một mực phân phối trang bị ở trên người, mà giờ khắc này đang điên cuồng chấn động, xúc tu thích chặt, loại đó nhằm vào ác ý cảnh báo trước dường như muốn đem thần kinh của hắn đốt xuyên. Từ vào cửa bắt đầu, nó đều nhắc nhở có người đang nhìn trộm. Cố Dị mới đầu tưởng rằng những chuyện lặt vặt kia thể pho tượng, mãi đến khi tiểu nữ hải này xuất hiện, hải quỷ cảnh báo trước trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi. Do đó, mặc kệ chuyện xưa của nàng biên nhiều lắm tròn, suy luận nhiều lưu loát, Cố Dị đều sẽ không tin. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Tiểu trên mặt cô gái lo lắng, khẩn cầu, thuần chân, trong nháy mắt này như mặt nạ giống nhau vỡ vụn. Nàng ngũ quan bắt đầu bặm mẹo, lệch vị trí, nguyên bản đáng yêu gương mặt trong nháy mắt trở nên thâm độc mà dữ tợn. Kia thân trắng toát váy công chúa nhanh chóng nhuộm đen, hóa thành quay cuồng hỏa khí. Ha ha ha. Một hồi làm cho người dùng mình tiếng cười từ trong miệng nàng truyền ra, đó là hoàn toàn khác với vừa nãy giọng trẻ con, khàn khàn ác độc giọng nói. Thông minh đại ca ca, ngươi đoán đúng rồi. Giả gã lạ rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, từ váy trong túi lấy ra một cái màu đỏ bút sắc màu, trong tay bướt, những kia họa, đương nhiên đều là ta vẽ ra à. Rốt cuộc, tại cái này tuyệt vọng địa phương, nếu như không cho một tia hy vọng, bọn hắn làm sao lại như vậy ngoan ngoãn mà tiến vào lồng bên trong đâu? Nàng ánh mắt tham lam, trong giọng nói lộ ra một cố khiến người ta buồn nôn hưng phấn, ta thích nhất xem bọn hắn phát hiện góc tường có viết nguyện ngoặc lúc biểu tình. Loại đó giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng kinh hỉ. Chậc chậc. Bọn hắn sẽ theo của ta mũi tên, đầy cõi lòng hy vọng mà chạy hướng cái gọi là lối ra, sau đó một đầu tiến đụng vào cải tạo thất thối say thịt trong, làm hy vọng trong nháy mắt trở thành tuyệt vọng, kia từng trương vặn vẻ mặt. Thực sự là quá mỹ diệu, đó là hiến cho phụ thân tốt nhất tế phẩm. Dường như ngươi bây giờ một dạng, nếu như đem ngươi làm thành pho tượng, nhất định cũng vô cùng, nói nhảm nhiều quá. Nàng chưa kịp nói hết lời, Cố Dị đã động. Vũ trang cụ hiện, vô kỳ thiết đoàn đại lượng kim loại đen trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ, kéo dài, hóa thành một cái nặng nghề chạm mã đao. Cố Dị hai tay cầm đao, mượn phần eo lực lượng, một đao chém ngang. Phúc! Lưỡi đao xẹt qua. Cũng không có thực thể xúc cảm, giả gã lạ thân thể như bị bổ ra xương mủ giống nhau tản ra, sau đó tại vài mét ngoại lại lần nữa ngưng tụ. Một đao kia không có tạo thành bất luận cái gì thực chất sát thương. Vật lý miễn dịch. Cố Dị nhíu nhíu mày. Vô dụng, công kích đối với ta vô hiệu. Giả gã lạ trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Nàng cũng không có bởi vì bị công kích mà chạy trốn, ngược lại giơ lên con kia khô gầy tay nhỏ, đối với Cố Dị nhẹ nhàng đẩy. Đã ngươi muốn chơi, vậy liền để những thứ này tác phẩm chơi đùa với ngươi. Ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy trầm muộn tiếng ma sát. Đại sảnh hai bên, hai tôn cao tới 2 mét to lớn nửa người tượng thạch cao đột nhiên động. Chúng nó dưới đáy không có bánh xe, lại như là tại trên mặt băng trượt một dạng, mang theo không thể ngăn cản động năng, một trái một phải hướng phía Cố Dị hung hăng đè ép đến. Tốc độ không nhanh, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, này nếu như bị kẹp lấy, thiết nhân cũng phải trở thành đĩa sát. Chợt, linh thể quái, thật mẹ nó khó đối phó. Cố Dị hướng về sau nhảy lên, tránh qua, tránh né thạch tượng giáp công, có chút khó chịu niết miệng. Hắn hiện tại bài trong kho, toàn bộ là vật lý chuyển vận, duy chỉ có thiếu kiểu này có thể đối phó linh thể thủ đoạn. Hắn nhanh chóng qua một lần trong đầu thẻ bài, chỉ có tâm kia. Cố Dị ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt giải trừ trong tay trọng đao. Hình thái hoán đổi, hài cốt liệt quyển răng rắc. Thân hình đột nhiên co lại, Cố Dị trong nháy mắt hóa thành một đầu sâm bạch khô lâu quyển. Tấm thẻ này mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng hàm răng của nó đối với linh thể có nhất định cắn xé sát thương. Khuyết điểm duy nhất chính là quá dọn, bị kia thạch tượng cọ một chút liền phải tan ra thành từng mảnh. Vậy liền thêm điểm bọc thép. Vũ trang cái danh 1, vô kỳ thiết đoàn vũ trang cái danh 2, khiêu khiêu cốt 1 giây sau, màu đen thể lỏng kim loại như nhựa đường giống nhau nước vọt khắp toàn thân, đem nguyên bản yếu ớt bạch cốt bao vây tại trầm trọng màu đen bọc thép phía dưới. Mà ở chân sau chỗ khớp nối, hai cây trắng kiện, như là lò xo loại biến dị xương cốt đột nhiên đâm ra. Vũ trang hình thái, trọng trang chó săn nhảy nhót hình anh. Hai tôn thạch tượng lần nữa đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng lần trở lại này chúng nó đụng cái không. Hình thái tái tạo, động lực xương cốt. Nhất đạo màu đen tàn ảnh tại động lực xương cốt ra chỉ hạ sớm đã bắn ra đến giữa không trung. Cố Dị sử dụng khiêu khiêu cốt tại không hề có gì trong không khí đột nhiên đạp một cái, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi nhị đoạn nhảy, như một quả màu đen đạn tháo, trực tiếp vượt qua cổng kính thạch tượng, mở ra tràn đầy răng nanh thiết miệng, cắn một cái tại giả gạ lạ trên bờ bay. Tư, như là cắn một cái tại nóng hổi trên bàn ủi. A, giả gạ lạ phát ra một tiếng thét lên. Mặc dù không có đổ máu, nhưng nàng hồn thể rõ ràng hơi ảm đạm rồi một kia. Có đánh. Cố Dị nhả ra, rơi xuống đất, không đợi phía sau thạch tượng xoay người, hắn lại là dậm chân, hóa thành một tia chớp màu đen lần nữa nhào tới. Chỉ cần có thương tổn đầu, thần cũng giết cho người xem. Đây là một hồi cực kỳ không đối xứng chiến đấu. Giả gã là thao túng 2-3 tôn to lớn thạch tượng, vụ về ở phía sau đuổi theo, vây kín, cố gắng đem cái này đáng ghét bọ chết trục chết. Nhưng cái này khoác lên thiết giáp cầu thật sự là quá nhanh. Rơi xuống đất, bật lên, biến hướng, cắn xé, tiếp tục bắn ra nhảy. Cố Dị căn bản không cùng pho tượng cứng đối cứng, sử dụng cực hạn tốc độ cùng tính linh hoạt trong chiến trường xuyên toa. Mỗi một lần trải qua giả gã là bên cạnh, đều sẽ hung hăng kéo xuống một khối hắc vụ. Sát thương không cao, nhưng tần suất cực nhanh. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Giả gã là trên người hắc vụ đã bị xé rách được thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản ngưng thực thân thể bắt đầu trở nên có một ít mỏng manh trong suốt, loại đó nguyên bản cao cao tại thượng trêu tức biểu tình triệt để biến thành hoảng sợ cùng bực bội. Nàng phát hiện mình căn bản sợ không tới đầu này chó điên, tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền phải bị tươi sống cắn tản. Tên điên, toàn bộ là tên điên. Giả gã là cuối cùng hỏng mất. Nàng phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, trực tiếp nổ tan thành một đoàn không hề quy tắc khói đen, theo mặt đất vết nước chật vật chui vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung quanh những kia trượt pho tượng trong nháy mắt mất đi động lực, chết cứng tại nguyên chỗ. Chạy ngược lại là nhanh. Cố Dị rơi xuống đất, giải trừ biến thân, khôi phục hình người. Sát thương hay là quá thấp, phải nghĩ biện pháp thu nhận một ít nhằm vào linh thể ma quái. Hắn lắc lắc có chút mỏi như cổ, nhìn kia phiến chỉ cửa, phiến phức dọn dẹp sạch sẽ. Cố Dị đi lên trước, biến thân làm hài cốt đổ phu, sau đó hai tay đặt tại nặng nề trên bán cửa, dùng sức đẩy. Két két, phong bế cửa lớn chậm rãi mở ra. Chương 150, cùng nhau hủy nơi này đi. Chương 150, cùng nhau hủy nơi này đi. Két két, theo nặng nề chỉ cửa bị triệt để đẩy ra, một cỗ nồng đậm đến khiến người ta ngạt thở mùi máu tươi cùng mùi nước thuốc đập vào mặt, thậm chí so với phía trên nhà sắt còn muốn gây mũi. Đây là một gian to lớn phòng cô lập, không có ấm áp trang trí, bốn phía trên vách tường treo đầy dị xét hình cụ loại điều trị dụng cụ, trên mặt đất tán lạc vô số đã dùng qua ống tiêm cùng dính máu băng gạc. Tại gian phòng chính giữa, đưa lưng về phía cửa, ngừng lại một cỗ to lớn, tạo hình quỷ dị kim loại xe lăn. Hoặc nói, kia đã không thể đơn thuần gọi xe lăn, đó là gã lạ. Cố Dị đổi thành thiên diện ưu liên thì thầm đi vào, vây quanh phía cạnh, cuối cùng thấy rõ nàng đang làm gì. Nàng đang điêu khắc, trong tay nàng chăm chú nắm chặt một cái mài đến chỉ còn lại miếng sắt khắc đao, chính đang điên cuồng đâm về bắp đùi của mình. Nhưng nàng chân đã không phải là thịt, từ phần eo hướng xuống, thân thể của hắn đã hoàn toàn thạch hóa, bày biện ra một loại màu xám trắng nham thạch cảm nhận, đồng thời cùng chiếc kia kim loại xe lăn cái bệ sinh trưởng ở cùng nhau. Vô số cây ống truyền dịch như mạch máu giống nhau cắm ở cổ sống của nàng cùng thạch hóa trên đùi, kết nối lấy trên trần nhà to lớn bình thuốc, duy trì lấy cái quái vật này sinh cơ. Mỗi một lần hạ dao, mảnh đá bay tán loạn, đồng thời mang theo một mảnh màu đỏ thấm vết máu. Nàng đang nỗ lực đem những tảng đá kia loại bỏ ra ngoài, dù là đem cái này nửa người thể đều đào rỗng cũng sẽ không tiếp. Uy, Cố Dị thăm dò tính mà hô một tiếng, mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có vũ khí, ta là tới. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trên xe lăn thân ảnh đột nhiên dừng lại động tác. Nàng thậm chí không có quay người, viên kia che kín lỗ kim sau gáy giống như mở mắt. Một cỗ cực hạn bạo ngược khí tức trong nháy mắt khóa chặt Cố Dị. Tại gã là hỗn độn trong nhận thức biết, nơi này không có người tốt. Bất kể là ai, chỉ cần đi bảo, chính là đến tra tấn nàng. Nha. Một tiếng thê lương chói tai rít lên từ nàng bị khâu lại trong cổ họng nổ vang. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Veng, veng, veng. Cố Dị dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, phòng cô lập bốn phía vách tường ầm vang nổ tung. Mười mấy tôn hình thể to lớn màu xám trắng tượng thạch cao, trực tiếp đụng nát vách tường mà vào. Tốc độ nhanh đến kinh người, hoàn toàn không giống như là cổng kềnh tảng đá. Cơ mờ nở, ngay cả lời không nghe. Cố Dị ra đầu sắp vỡ. Thế này sao lại là cái đó nhược kê giả gã lạ có thể so sánh? Những kia thạch tượng trong nháy mắt đều phong kín tất cả đường lui, mười mấy con tảng đá đại thủ mang theo tiếng gió gào thét, phô thiên cái địa hướng hắn đập xuống. Vũ trang cái danh một, vô kỳ thiết đoàn vũ trang cái danh hai, khiêu khiêu cốt thiết ý thiên diện ưu linh trong khoảng điện quang hỏa thạch, cố dị thân hình trong nháy mắt kéo dài, mềm hóa. Ầm. Một pho tượng đá trọng gần nện ở hắn vừa nãy đứng yên địa phương, mặt đất xi măng trực tiếp bị đánh được vỡ nát. Mà cố dị sớm đã mượn khiêu khiêu cốt cung cấp lực bộc phát, như cái lò xo giống nhau nhảy lên thật cao. Hắn ở giữa không trung phần eo không thể tưởng tượng nổi thay đổi, tay phải bắn ra nhất đạo màu xám trắng thi ti dính chặt trần nhà, dùng sức lôi kéo, cả người giống con linh hoạt chi chu, lay động qua ba tôn thạch tượng bằng đây. Muốn mạng của ta. Cố dị người giữa không trung, tay trái vô kỳ thiết đoàn hóa thành màu đen trường tiên, hung hăng quất nát một đầu nhào tới thạch tượng đầu. Nhưng hắn không có ngừng, cũng không dám ngừng. Phía dưới thạch tượng như bị điên xếp chồng người mong muốn bắt hắn, trên xe lăn gạ lạ càng là hơn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không khí chung quanh đều vì nàng niệm lực mà trở nên xiên xẹt. Nhất định phải đánh vỡ tâm lý của nàng phong tuyến. Cố dị một bên tại vách tường cùng trần nhà trong lúc đó điên cuồng bật lên né tránh, một bên đại náo cấp tốc vận chuyển. Quái vật này công kích dục vọng quá mạnh mẽ, quả thực là không chết không thôi. Ầm. Lại là một cái trọng quyền nện ở bên người hắn, đá vụn rời ra. Cố dị chú ý tới, những kia bị triệu hoán đi ra thạch tượng không vẹn vẹn là tại công kích hắn, chúng nó còn đang điên cuồng phá hư hết thể trung quanh, điều trị dụng cụ, vách tường, thậm chí là chống đỡ. Nhưng mà bị hư hao kiến trúc, rất nhanh lại sẽ bị khôi phục. Cố dị ánh mắt lóe lên. Nàng tại hận. Nàng hận cái này đem chính mình vây khốn căn phòng, hận chính mình này đôi trở thành tảng đá chân, càng hận hơn cái đó đem nàng trở thành bộ này quỷ dáng vẻ hoàn mỹ tác phẩm. Lại liên tưởng đến bên ngoài cái đó liều mạng mong muốn duy trì trật tự, không muốn để cho người đi vào giả gà lạ. Suy luận thông. Cố dị trong nháy mắt bắt lấy phá cục mấu chốt. Hắn khống chế thiên diện ưu linh dây thành cơ thể, tiến hành cao tần điều chỉnh. Một giây sau, một cái thanh thúy, ngọt ngào, lại tràn đầy rối trá quan tâm giọng trẻ con, từ cố dị cái này đại miệng nam nhân trong xông ra. Đó là vừa nãy cái đó giả gà lạ âm thanh. Ai nha, tại sao muốn phản kháng đâu? Ngoan ngoãn trở thành tảng đá không tốt sao? Cố dị bắt trước cái đó giả gạ lạ giọng nói, một bên tránh thoát một khối bay tới cự thạch, một bên lớn tiếng chào phúng, ngươi ở chỗ này như cái rác rưởi giống nhau đào chân của mình. Là cái này ngươi muốn làm. Trên xe lăn gạ lạ toàn thân cứng đờ, trong mắt lửa giận càng thịnh, tần suất công kích càng thêm điên cuồng. Hữu dụng. Phẫn nộ đại biểu cho gạ lạ có đang nghe. Cố dị hiểm lại càng hiểm mà tránh đi một cái quét ngang, cả người dán tại góc tường trên trần nhà, âm thanh đột nhiên biến đổi, trở nên trầm thấp mà âm lãnh, kia là hắn thanh âm của mình, cái đó tên giả mạo ở bên ngoài chứa thiên sứ, chỉ dẫn người khác đi chết. Mà ngươi đây, ngươi đều cam tâm trốn ở cái này trong khe cống ngầm, làm cả đời quái vật. Ngươi đem chân đào giống có làm được cái gì? Chỉ cần lao giả kia còn sống sót, ngươi ác mộng đều vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Ngươi không nghĩ hủy chỗ này sao? Ngươi không muốn đem cái đó đem ngươi trở thành bộ này quỷ dáng vẻ lao xuất sinh, chém thành muôn mảnh sao? Những lời này như là một tia chớp, hung hăng bổ vào gã lạ hỗn độn trong óc. Nguyên bản điên cuồng phun trào thạch tượng nhóm, động tác đột nhiên xuất hiện trì trệ. Gã lạ cặp kia chỉ có tròng trắng mắt trong ánh mắt, sắc ý điên cuồng bắt đầu dao động, một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm phức tạp thống khổ nổi lên đi ra. Cố dị bắt lấy cơ hội này, hắn bung ra thi ti, từ trên trần nhà nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi xuống đất, ngay tại khoảng cách gạ lạ không đến 5 mét địa phương. Hắn không có thừa cơ công kích, mà là tản đi tay phải màu đen trường tiên, mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có áp ý chung quanh thạch tượng còn duy trì tấn công tư thế, nhưng treo ở giữa không trung, không có lại rơi xuống. Gạ lạ gắt gao nhìn chằm chằm cố dị, ngực kịch liệt phập phồng. Trong ánh mắt của nàng không có đồng tử, chỉ có hỗn độn, tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ trong trắng mắt, bên trong hiện đầy tia máu màu đỏ. Nha, nha, vì miệng bị may chết. Nàng không phát ra được rõ ràng âm thanh, chỉ có thể thông qua yết hầu chấn động bị liệt, phát ra kiểu này như là hở ống bể loại tiếng nghẹn nào. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cố dị. Ở chỗ nào song hỗn độn con mắt chỗ sâu, cố dị nhìn thấy một loại đơn thuần tới cực điểm khát vọng. Đó là với cái thế giới này hận ý cố dị xem hiểu. Nàng không muốn được chữa trị, cũng không muốn cái gì chó má cứu rỗi. Nàng chỉ nghĩ muốn hủy diệt. Hủy diệt nhà này cao ốc, hủy diệt cái này nhường nàng sống không bằng chết bệnh viện, hủy diệt cái này chết tiệt quy tắc chuyện lạ. Cố dị từ trước mắt đã có manh mối để phán đoán, nơi này đầu nguồn chính là gã lạ. Như vậy đồ dám cho ra cái thứ hai thu nhận điều kiện đã rất rõ ràng. Ngươi nghĩ nổ chỗ này? Cố dị bình tĩnh trần thuật sự thực. Gã lạ thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó viên kia che kín lỗ kim đầu, cực kỳ vất vả, nặng nề mà điểm một cái. Cố dị trong đầu nhanh chóng tính toán. Đơn thuần hủy đi nơi này, có thể hoàn thành thu nhận sao? Đối với gã lạ mà nói, loại trình độ này phát tiết thật sự đủ sao? Cố dị nhìn cả phòng khủng bố thạch tượng, lại nhìn một chút gã lạ cặp kia tràn đầy hủy diệt dục vọng con mắt, trong lòng đã nắm chắc. Gã lạ sức chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Quang nổ chỗ này còn chưa đủ. Cố dị ngồi xổm người xuống, tầm mắt cùng gã lạ cân bằng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hiền hòa, cái đó đem ngươi biến thành như vậy lão giả, ta nghĩ hắn không nên bị chết thống khoái như vậy. Ngươi có cái này lực lượng. Cố dị chỉ chung quanh những kia làm cho người sinh ra sợ hãi thạch tượng quân đoàn, ngữ khí bình tĩnh, ngươi muốn tự tay giết hắn, đúng không? Gã lạ thân thể run rẩy run một cái, nhưng hắn không xuống. Cố dị chỉ trần nhà, hắn ở đây phía trên, ngươi đang phía dưới. Ngươi bị vây ở cái ghế này bên trên, ra không được. Là cái này gã lạ lớn nhất chỗ đau. Nàng bản thể đã cùng căn phòng cô lập này trưởng ở cùng một chỗ. Chúng ta làm giao dịch. Cố dị chỉ trần nhà, nói cho ta biết rời đi nơi này đường. Ta đi phía trên, đem lão giả kia dẫn xuống tới. Đem hắn dẫn tới chỗ này, dẫn tới địa bàn của ngươi trong. Tiểu này phụ từ nữ hiếu cảnh tượng, được ngươi tự mình ra tay mới giải hận, không phải sao? Nghe nói như thế, gã lạ kia hỗn độn ánh mắt đột nhiên đọc lại. Lập tức, một loại tên là khoái ý tâm tình ở trong mắt nàng điên cuồng lan tràn. Nha! Nàng phát ra một tiếng kích động tê mình, trong tay khắc đao đột nhiên đâm về bên cạnh bức tường. Ầm, ầm, mảnh đá vỡ ra. Nàng ở trên tường điên cuồng mà khắc họa. Vài giây đồng hồ về sau, một bức đơn sơ nhưng rõ ràng địa đồ xuất hiện ở trên tường. Đó là một cái đại khái bệnh viện tiết diện. Nàng tại lầu 1, mặt đất tầng, tích ngoài rìa, tới gần hậu cần khu vực một cái không đáng chú ý góc, dùng sức vẽ một vòng tròn. Sau đó, nàng lại vẽ lên một cái xuống dưới mũi tên, nhưng mũi tên này đầu không phải chỉ tầng hầm, mà là chỉ lấy một cái cùng loại thang trượt hoặc là đường ống ký hiệu, cuối cùng thông hướng bệnh viện bên ngoài nào đó điểm. Cố Dị ngay lập tức điều động trong đầu ký ức. Đó là trước đó dùng thi hành lục tượng nhãn ghi chép lại bệnh viện sơ đồ cấu trúc. Hai tấm đồ tại trong đầu hắn nhanh chóng trùng điệp, so với nơi này là lầu một phòng bếp phía sau áo đen đưa lên cầu. Cố Dị trong nháy mắt khóa chặt vị trí. Chỗ nào tại trên địa đồ là góc chết, nhưng ở gã là trong bức họa, đó là duy nhất sinh lộ. Vị trí kia kết nối lấy bệnh viện ngoại bộ điều trị rác rưởi xử lý đứng. Ở thời đại trước, lây dính bệnh khuẩn ga giường, dính máu băng gạc, đều là thông qua cái đó phong bế trượt danh trực tiếp ném ra. Đã hiểu. Cố Dị đứng dậy, nhớ kỹ lộ tuyến. Người tại chỗ này đợi. Sau đó quay người đi về phía cửa lớn. Gã là không hề động. Nàng chỉ là nắm thật chặt cái kia thanh khắc đao, cặp kia hỗn độn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng, như là một tôn chờ đợi báo thù ác quỷ pho tượng. Chương 151, bắt đầu đánh đoàn. Chương 151, bắt đầu đánh đoàn. Lầu 4, phối cơm ở giữa. Nơi này vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, mãi đến khi vừa nãy lầu dưới truyền đến trận kia giống như hủy đi lầu bình thường khủng bố tiếng vang. Ầm ầm. Chấn động nhường trên trần nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Nguyên bản ngồi hồi trong hành lang mấy cái lặng im hộ sĩ nghe được tiếng động về sau, như là bị phát động nào đó cao hơn ưu tiên cấp chỉ lệnh, dù là không có con mắt, cũng tập thể thay đổi phương hướng, nện bước cứng ngắc bước chân, điên cuồng mà phóng tới trong thang lầu. Thừa dịp cái này đứng không, trốn ở phối cơm phía dưới đài công binh ba đội phó đội trưởng lão Ngô nhanh chóng làm thủ thế. An toàn, tụ hợp. Trong bóng tối, hai cái một mực nín thở thân ảnh chui ra. Đó là trước đó bị cưỡng chế truyền tống phân tán hai tên đội viên khác. Là cái này quân chính quy tổ chức. Mặc dù bị quy tắc đánh trở tay không kịp, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội thở dốc, bọn hắn có thể nhanh chóng thông qua chiến thuật đánh dấu cùng ăn ý tìm thấy lẫn nhau. Trên người bọn họ bộ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đơn binh xương vào ngoài, hiện tại ngược lại trở thành bướng hữu. Vì không phát ra âm thanh, chỗ khớp nối dịch ép trợ lực sớm đã đóng kín, vòng kim loại cụ thượng quấn đầy dùng để cách âm màu đen băng dính. Mỗi người trong miệng đều gắt gao cắn chiến thuật cắn miệng, đây là vì phòng ngừa đang đau nhức hoặc cực độ sợ hãi hạ phát ra âm thanh. Lão Ngô chỉ lỗ trên, vừa chỉ lỗ tai, làm một cái cực kỳ nguy hiểm, lẩn tránh thủ thế. Mặc dù không biết phía trên là lộ nào thần tiên đang cùng quái vật cứng rắn, nhưng động tĩnh này chẳng khác gì là đang rút bọn hắn kéo cừu hận. Hiện tại là rút lui thời cơ tốt nhất. Ba người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dáng chất tường, bước chân nhẹ như miêu một dạng, hướng về đầu bậc thang di động. Phía trước là một cái bị bỏ hoang giường bệnh chặn lại một nửa chật hẹp thông đạo. Lão Ngô làm thủ thế, ra hiệu theo thứ tự thông qua. Trước hai người thuận lợi trên bảo, đi tại cuối cùng là tên kia trẻ tuổi binh sĩ Tiểu Trần. Hắn nghiêng người sang, cẩn thận mong muốn tránh đi giường bệnh bên cạnh cái kia sắc bén đứt gây giá kim loại. Nhưng ngay tại hắn sắp thông qua một máy mắt, dưới chân sàn nhà núi lỏng ra một chút, thân thể chết cân bằng, Tiểu Trần theo bản năng mà đưa tay đi đỡ. Thế là một tiếng cực kỳ nhỏ vải vóc xé rách thành, cái kia dỉ xét kim loại gai nhọn phá vỡ hắn trang phục phòng hộ, thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn cạnh ngoài. Tiên huyết trong nháy mắt bừng lên, tại đây tràn ngập phò mạ lìn cùng mục nát hương vị tĩnh mịch trong không gian, cái này xóa mang theo nhiệt khí mùi máu tươi, dường như là tại cá mập trong ao đổ một thùng thịt tươi, có vẻ không hợp nhau lại cực kỳ gây mũi. Quy tắc ba, mời gìn giữ hoàn mỹ dáng vẻ, không nên ở chỗ này chỗ đổ máu. Xong rồi, lão Ngô đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu. Ông, không khí chung quanh đột nhiên trở nên sền sệt mà ấm lãnh, cũng không có tiếng bước chân. Nhưng ở cuối hành lang cửa phòng giải phẫu, kia đĩa nguyên bản dập tắt đèn đỏ đột nhiên sáng lên. Cửa lớn im lặng trở ra, một cái quầng lưng cao lớn thân ảnh đi ra. Nó mặc một thân dính đầy cổ xưa vết máu màu xanh sẫm y phục giải phẫu, trên mặt mang phòng khuẩn khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu tóc vàng con mắt. Trong tay của nó cũng không phải loại đó ưu nhã bà tổng, mà là một cái đang tích dầu, to lớn y dụng cắt cưa. Nó khẽ nhăn một cái mũi, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt lướt qua lão Ngô, gắt gao khóa chặt đổ máu Tiểu Trần. Bệnh nhân, xuất huyết nhiều, cần cắt. Trong cổ họng nó phát ra mơ hồ không rõ nói nhỏ. Một giây sau, nó động. Cái đó mặc ô hế y phục giải phẫu bóng người to lớn, nện bước cứng ngắc bước chân nặng nề, kéo lấy cái kia thanh ông tác hưởng cắt cưa, bước nhanh tới gần. Nó đục ngầu nhãn cầu không có chút nào chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Trần kia khập khiếp lùi. Rút lui, hướng tối thuốc thất lui. Lão Ngô không có chút gì do dự, ngay lập tức đánh ra chiến thuật thủ thế. Liều mạng là muốn chết, chỉ có thể chạy. Ba người dán chặt lấy chân tường, tận lực tại không phát ra lan truyền lớn âm điều kiện tiên quyết nhanh chóng triệt thoái phía sau. Một bên lui, lão Ngô một bên lấy ra một bình nồng độ cao trừ vị phun xương đối với Tiểu Trần cái kia dướng máu thương chân điên cuồng phun ra, gây mùi hóa học vị trong nháy mắt lấn át mùi máu tanh. Cùng lúc đó, khác một tên binh lính đem sớm đã chuẩn bị xong sóng âm mùi nhử cầu thiết lập tốt trì hoãn, trở tay lăn hướng hành lang khác một bên trong bóng tối. Tích tích, mùi nhử cầu phát ra quy luật điện tử âm, tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng. Đây là nhân liên đối phó khứu giác cùng thính giác hệ quái vật tiêu chuẩn chiến thuật. Nhưng mà vô dụng. cái đó mổ chính y sinh ngay cả đầu đều không có lệch một dưới. Nó hoàn toàn không thấy những kia quấy nhiễu, tấm kia dính đầy vết máu dưới khẩu trang phát ra mơ hồ gầm nhẹ, trực tiếp hướng phía đang lui lại ba người, xác thực nói là hướng phía Tiểu Trần bước tới. Trừ bị tề vô hiệu, mùi nhử vô hiệu. Nó là quy tắc người chấp hành, chỉ cần vết thương vẫn còn, chỉ cần đổ máu sự thật này tồn tại, nó có thể một mực khóa chặt con mồi. Ba người cùng đối phương tại đây mấy gian căn phòng chu toàn một hồi, nhưng bác sĩ này tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh, khoảng cách song phương chỉ còn không đến 10 mét. Các cơ bên trên răng cơ xoay tròn tốc độ tăng tốc, phát ra khát vọng huyết nhục dít lên. Lại lui, liền bị bước tiến ngõ cụt. Lão nô cắn răng, đang chuẩn bị dừng lại liều chết đánh cược một lần cho đồng đội tranh thủ thời gian. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tiểu Trần đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thoáng qua cái đó chỉ nhìn mình chằm chằm quái vật, lại liếc mắt nhìn sau lưng đường dao. Phun xương vô dụng, tránh cũng vô dụng. Mang theo hắn, tất cả mọi người sẽ bị đuổi kịp. Này không mẹn mẹn là thương thế vấn đề, là hắn đã trở thành cái đó bia sống. Tiểu Trần một cái giật xuống trên cổ thân phận minh bài, nhét vào lão nô trong tay. Sau đó bình tĩnh tháo xuống trong miệng chiến thuật cắn miệng, nhét vào trong túi, sau đó đối với lão nô làm một cái khẩu hình, mang ta minh bài trở về. Hắn đột nhiên đẩy lão nô một cái, sau đó không cố kỵ nữa tiếng bước chân quy tắc, quay người hướng phía cùng lão nô bọn hắn phương hướng ngược nhau, kéo lấy thương chân, lảo đảo mà bọn vào hắc ám chỗ sâu. "Bệnh nhân, đừng chạy." Mộ Chính Y sinh phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, thân thể cao lớn ngay lập tức thay đổi phương hướng, kéo lấy cơ điện, không nhanh không chậm đi theo. Cơ hội chỉ có một lần. Lão nô gắt gao nắm chặt viên kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể minh bài, không quay đầu lại, càng không có ở chỗ nào ngốc đứng và kết cục. Hắn kéo lên một cái còn lại tên kia chiến hưu, thừa dịp quái vật bị dẫn ra đứng không, chui vào bên cạnh cửa hồng, biến mất tại phức tạp quản hành lang trong. Đây là chiến trường, hy sinh là chiến thuật một bộ phận. Người còn sống sót không có tư cách lãng phí người chết dùng mệnh tranh thủ thời gian. Hai người vòng qua cửa hồng, đi tới một cái vứt bỏ nhân viên thông đạo. Nơi này trên vách tường vẽ lấy một bức tươi đẹp màu đỏ bút sáp màu hoạn. Vẽ là một cái cười lấy tiểu nữ hải, chỉ về đằng trước một cái song khai cửa. Trước đó bọn hắn có thể tránh thoát hộ sĩ tuần tra lộ tuyến, cũng là dựa vào kiểu này bút sáp màu vẽ chỉ dẫn. Tại loại này tuyệt vọng môi trường dưới, này tựa hồ là duy nhất thiện ý đi bên ấy. Lão nô đánh bó thế, bọn hắn bản năng lựa chọn tin tưởng. Hai người đẩy ra kia phiến song khai cửa, bật vào. Nhưng mà phía sau cửa cảnh tượng nhường lão nô tâm lạnh nửa đoạn. Đây là một gian là ngõ cụt, chất đầy vứt bỏ giường khung sắt. Mà ở những kia giường sắt ở giữa, nằm sấp ba, bốn con toàn thân trần trụi, tứ chi xoay ngược vặn vẹo nhiều sóng bệnh nhân. Chúng nó không có làn da, màu đỏ sẫm cơ thể trực tiếp bại lộ bên ngoài. Nghe được tiếng mở cửa, mấy quả to lớn, mọc đầy răng đầu đột nhiên quay lại. Đây là cả bẫy. Cái đó bút sáp màu hoa là đem bọn hắn hướng ngõ cụt thừa dẫn. Mà cái đó trên cửa bút sáp màu hoa tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái đó nguyên bản đáng yêu khuôn mặt tươi cười, khoe miệng chậm rãi toét ra, biến thành một cái tràn ngập ác ý, trào phúng mặt ủy. Sau đó, viên nguyệt ngoạc chậm rãi biến mất. Hống. Mấy cái quái vật trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, tứ chi chạm đất, bổ nhào đến. Khoảng cách quá gần. Tiểu này khoảng cách, không bắn súng căn bản áp chế không nổi. Nhưng một sáng nổ súng, dù là giết này mấy cái, cũng sẽ dẫn tới toàn lầu quái vật, thậm chí lại đem loại đó khủng bố hộ sĩ dẫn đến. Trước sau đều là chết. Lão Ngô ngón tay đã chụp tại trên cò súng. Tất nhiên đều phải chết, vậy liền kéo mấy cái đệm lưng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giang giác. Đỉnh đầu đường ống thông gió cửa chớp đột nhiên chọc ra. Nhất đạo thân ảnh màu đỏ rực, như một đầu nhẹ nhàng vũ yến im lặng rơi xuống. Hành hình nhân hỏa hồ nàng trong tay cầm chính là hai thanh tạo hình cực độ giữ tợn ống ngắn súng tiểu liên. Vậy căn bản không phải trong nhà xưởng sản xuất ra tiêu chuẩn vũ khí. Thân súng bày biện ra một loại bệnh trạng màu đỏ sậm, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng giống như còn đang ở hô hấp bán trong suốt màng thịt, nòng súng thượng quấn quanh lấy mấy cây đang đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động màu đen mạch máu, một mực liên tiếp đến hỏa hồ cổ tay, giống như này hai thanh thương là từ trong cơ thể nàng mọc ra đồng dạng. Nhân tạo quỷ dị vũ trang, song tử hồng liên muốn ăn thịt. Hỏi qua tỷ tỷ không? Hỏa hồ trên không trung, nhếch miệng lên một vòng điên cuồng ý cười, ngón tay đồng thời bóp cò súng. Không có thuốc nổ nổ tung quanh mình, cũng không có vỏ đạn rơi xuống đất giòn vang. Suy. Hai thanh cơ thể sống súng ống họng súng đột nhiên phóng đại, như là nào đó động vật nhuyễn thể rất hút, phun ra không phải biên đạn, mà là lưỡng đạo cao áp ngưng kết đỏ sẫm chất keo. Này lưỡng đạo chất keo tại tiếp xúc không khí trong nháy mắt phát sinh kịch liệt oxy hóa, hóa thành hai cái y mắng hỏa xạ, tinh chuẩn cắn xông lên phía trước nhất hai con nhiêu sóng bệnh nhân. Cực độ tàn nhẫn một màn xuất hiện. Bị hồng liên nghiệp hỏa đánh trúng trong nháy mắt, kia hai con quái vật như là bị dội cho nồng lưu toan, bộ da toàn thân trong nháy mắt nổi bóng, cháy đen, bong ra từng mảng. Kịch liệt đau nhức để bọn chúng bản năng há to mồm, mong muốn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng chúng nó không phát ra được. Vì miệng của bọn nó, sơ tại bị cải tạo thành quái vật lúc, liền đã bị thô giáp giải phẫu tuyến gắt gao khâu lại, luôn miệng mang đều bị cắt bỏ, chỉ để lại một cái dùng cho hô hấp khí quản vết cắt. Chúng nó chỉ có thể vô ích lao mà mở ra tấm kia bị may chết miệng, trong cổ họng phát ra hà hà hút không khí âm thanh, tại y mắng thiêu đốt trong điên cuồng co quắp, cuối cùng trở thành hai cố cuộn mình thăng gốc. Một kích thành công, hỏa hồ phần eo phát lực, cả người trên không trung làm một cái xinh đẹp xoay chuyển hồ ổn ổn rơi xuống đất. Cuối cùng một đầu nhiều sóng bệnh nhân đã vọt tới trước mặt. Hỏa hồ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Nàng cũng không lui lại, mà là tiến lên một bước, trực tiếp đem tay phải cái kia còn tại bút hơi nóng sinh vật họng súng, hung hăng đâm vào quái vật trong hốc mắt. Còn gặp lại. Phúc. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Thân súng kịch liệt run rẩy một chút, một cỗ siêu cao áp sinh vật nhiệt lưu trực tiếp rót vào quái vật đại não. Quái vật đầu trong nháy mắt như cái chín mùi thị tử giống nhau nội bộ sôi trào, thất khiếu phun ra màu trắng hơi nước. thân thể cứng ngắc, sau đó thẳng tắp mà ngã xuống. Ngắn ngủi 5 giây, toàn bộ hành trình trừ ra thi thể ngã xuống đất trầm đục, không có bất kỳ cái gì dư thừa tạp âm. Hỏa hồ lắc lắc trên họng súng nhiễm dịch nhờn, kia hai thanh thương bên trên màng thịt chậm rãi nhúc nhích, đang thông qua giải nhiệt khổng bài xuất dư thừa nhiệt lượng, phát ra nhỏ xíu tê tê thanh. Nàng xoay người, đối mặt chính là hai họng súng đen ngòm. Lão Ngô cùng tên chiến sĩ kia cũng không có bởi vì được cứu đều ngay lập tức thả lỏng cảnh giác. Tại trong phế tích, dễ tin người lạ bị chết nhanh nhất. Bọn hắn mặc dù hạ thấp họng súng, nhưng ngón tay vẫn như cũ khoác lên trên cò súng, ánh mắt căng cứng. Người là ai? Lão Ngô hạ giọng, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Hỏa hồ nhướng mày, cũng không trả lời. Nàng chỉ là duỗi ra ngón tay, gõ gõ bộ ngực mình cái đó màu đen, in B03 chữ đặc thù hành động huy chương. Quan chỉ huy bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới bảo mẫu. Giọng hỏa hồ rất nhẹ, mang theo một tia hứng hờ bộ cận, thế nào, là cái này quân chính quy đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Lão Ngô thấy rõ cái đó huy chương, đó là hành động trước quan chỉ huy cố ý biểu hiện ra qua cố vấn tổ ký hiệu. Hắn căng cứng bả vai trong nháy mắt sụ xuống, nhanh chóng rủ xuống họng súng, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. Thật có lỗi, nơi này quá loạn. Lão Ngô thở hổn hển, thấp giọng nói, cảm ơn. Tỉnh lại đi, chữ cảm ơn không đáng tiền. Hỏa hồ ánh mắt đảo qua hai cái chật vật binh sĩ, còn sống ra ngoài lại để cho trưởng quan các ngươi cho ta thêm tiền. Hiện tại, ngậm miệng lại, theo sát điểm. Tụt lại phía sau ta cũng không quay đầu nhặt thi thể. Lão Ngô gật đầu một cái, kéo một cái chiến hưu bên cạnh. Ba người dán chân tường, hướng phía an toàn thông đạo hướng trong thang lầu di động. Vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phía trước tiếng bước chân nặng nề nhường hỏa hồ trong nháy mắt giơ lên họng súng, hai thanh sinh vật súng ống bên trên mạch máu lần nữa sáng lên ánh sáng màu đỏ. Chớ khẩn trương, người một nhà. Một thanh âm ồm ồm từ trong bóng tối truyền đến. Đúng lúc này, cái đó như pháo đài di động giống nhau tráng hán đầu chọc đi ra. Hỏa hồ ánh mắt đầu tiên rơi vào trong tay hắn mặt kia tháp thuẫn bên trên. Mặt kia hợp kim tâm chắn, giờ phút này phía trên nhiều mấy đạo cương ấn biên giới thậm chí bị cắt mở một lỗ hổng, còn đang ở bốc hơi nóng. Vết tích này, hỏa hồ chia tay rồi cái bong bóng, ánh mắt nghiêm trọng, gặp được quặng rơm cứng. Cái quái gì thế có thể đem ngươi thuẫn cắt thành như vậy? Nàng đoạn đường này chỉ gặp phải loại đó nhiều song quái vật, còn chưa gặp qua kiểu này năng lực tạo thành lợi khí cắt chém thương thứ gì đó. Một người mặc y phục giải phẫu cầm cưa điện tiên điên. Thiết Bích đem tháp thuẫn hướng trên mặt đất dừng lại, cũng không có giải thích cặn kẽ quá trình chiến đấu, chỉ là hơi hợt chỉ sau lưng, chẳng qua cũng là khí lực lớn điểm. Đầu rơi mất, cũng liền yên tĩnh. Nói xong, hắn nghiêng người sang, lộ ra sau lưng một người. Người kia sắc mặt trắng bệnh, mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt coi như thanh tỉnh. Tiểu Trần, lão nô nhịn không được, kích động tiến lên, đỡ cái đó vốn nên đi chịu chết chiến hữu. Không chết. Tiểu Trần kéo ra một cái suy yếu nụ cười, chỉ bên người Thiết Bích, nhờ có vị này tráng sĩ ra tay nhanh, giúp ta ngăn cản một đao. Hỏa hồ nhìn thoáng qua nhân viên phối trí, gật đầu một cái. Có thể cứu thông minh tài giỏi cái, lần này nhiệm vụ quá mức ích lợi coi như là đảm bảo. Phía dưới tình huống thế nào? Hỏa hồ hỏi nói, vừa nãy kia tiếng động náo loạn đến không nhỏ. Rất loạn. Thiết Bích chỉ lầu dưới, ta vừa nãy đi lên lúc đi ngang qua lầu 3 hành lang. Chỗ nào? Nó như thế nào đây, như là bị máy đuổi đất cày qua đồng dạng. Tường đều bị đánh xuyên qua, đầy đất đều là chiến đấu lưu lại dấu vết, vết đạn, vết nào, thậm chí còn có đốt trọi hương vị. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang tới mấy phần cổ quái, nhưng kỳ quái là không có thi thể. Một con quái vật thi thể đều không có, dường như là trống không tan biến mất một dạng, chỉ còn lại một chỗ cho tàn. Tiểu này đuổi tận giết tuyệt không lưu dấu vết phong cách. Hỏa hồ nhướng mày, thế đao. Tám thành là cái đó con mụ điên. Thiết Bích hừ một tiếng, trừ ra nàng, ta nghĩ không ra ai tiến cái phó bản cùng về nhà phá rỡ đồng dạng. Đương nhiên, cái đó gọi hát hạp người mới cũng có nhất định có thể. Chẳng qua hắn thấy, kia người mới mặc dù nhìn bình tĩnh, nhưng muốn làm ra kiểu này tiếng động hay là quá miễn cưỡng, hơn phân nửa là thế đao tức giận. Tất nhiên quái đều bị trống không, vậy trước tiên đem mấy cái này vướng víu đưa tiến đi. Hỏa hồ nhanh chóng có phán đoán, mang theo ba cái chiến lực có hạn binh sĩ tiếp tục thâm nhập sâu hiển nhiên là không lý trí. Lâu một đại sảnh hiện tại hẳn là khu vực an toàn. Đem bọn hắn dàn xếp ở đằng kia, đây chính là chúng ta đối người liên lớn nhất bàn giao. Thiết Bích gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó đâu. Sau đó đi lên. Hỏa hồ ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh hành lang chỗ sâu, ánh mắt sắc bén, trên quy tắc viết rất rõ ràng, mong muốn xuất viện, phải tìm viện trưởng ký tên. Mặc kệ cái đó viện trưởng là cái thứ gì, nó khẳng định ở lầu chót trong văn phòng. Tất nhiên này phá bệnh viện quy tắc là nó định, sớm muộn được chiếu cố đối phương. Đi, không có dư thừa nói nhảm. Năm người tiểu đội nhanh chóng điều chỉnh đội hình, sử dụng bị người thần bí thanh lý ra tới chân không kỳ, hướng phía lầu một đại sảnh nhanh chóng rời đi. Chương 152, cột lên chiến xa chương 152, cột lên chiến xa lầu một đại sảnh. Nơi này vẫn như cũ tràn ngập cố kia khiến người ta bất an tĩnh mịch. Cửa xoay ngoại hôi vụ như tường giống nhau phá hỏng đường lui. Hỏa hồ cùng Thiết Bích mang theo ba cái chật vật không chịu nổi công binh vừa từ cửa thang lầu tiếp theo, một cái thân ảnh nhỏ gầy đều giống như ưu linh từ khác một bên hành lang trong bóng tối chui ra. Là Thính Phong. Hắn nhìn thoáng qua ba cái kia binh sĩ, đẩy nhãn kính, ánh mắt cuối cùng rơi vào bị Thiết Bích đỡ lấy thương binh Tiểu Trần trên người, cau mày. Đem người đưa đến bên kia ba lô phòng đi. Thính Phong chỉ đại sảnh khía cạnh một cái song khai cửa sắt, ta vừa nãy thanh lý qua chỗ nào, chỉ có một cửa vào, dễ thủ khó công. Tạm thời tính khu vực an toàn. Nói xong, hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ảo não chợt một tiếng, sớm biết vừa nãy đều không lãng phí điểm này thôi miên phun sương, còn phải tốn sức giải thích. Mấy người cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi tiến loa lô phòng. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ sóng nhiệt sen lẫn muội than vị đập vào mặt. Tiểu Lưu, lão Ngô liếc mắt liền nhìn thấy cái đó đổ vào nồi hơi bên cạnh, không rõ sống chết binh sĩ, sắc mặt đại biến, đội vàng tiến lên dò mũi tức. Chớ khẩn trương, không chết được. Thính Phong tựa tại cửa, giọng nói bình thản, ta nhìn xem tiểu tử này muốn đi ngoại chạy, sợ hắn chuyện xấu, liền giúp hắn ngủ trong chốc lát. Đây chính là vì bảo vệ hắn mệnh. Lão Ngô xác nhận chiến hữu chỉ là mê man đi lại hô hấp đều đặn về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cảm kích liếc nhìn Thính Phong một cái. Đem bốn tên binh sĩ thu xếp tốt về sau, Thiết Bích lấy ra cái đó một mực treo ở tấm chắn phía sau mã hóa máy truyền tin, ấn mấy lần, chỉ có chói hai tiếng xào xạc. Không đùa. Thiết Bích mắng một câu, tiện tay đem máy truyền tin treo trở về, cái chỗ chết tiệt này che giấu tất cả tín hiệu, liên lạc không được những người khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Lão Ngô, các ngươi công binh ba đội tổng cộng bao nhiêu người? Lão Ngô tựa ở trên tường, sắc mặt mặc dù khó coi nhưng cũng không có bị thương. Hắn nhìn một chút bên cạnh còn sót lại ba cái chiến hữu, âm thanh trầm thấp, tiêu chuẩn biên chế, 12 người. Trừ ra chúng ta 4 người, những người còn lại mới vừa vào đại sảnh liền bị trận kia hôi vụ cho tách ra, hiện tại sinh tử chưa biết. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Trước đừng quản những kia mất tích, dưới mắt có một đại phiền toái. Thiết Bích chỉ tiểu Trần cái kia còn đang ở giữa máu đùi. Mặc dù trải qua băng bó đơn giản, nhưng mùi máu tươi như cũ tại ra bên ngoài bay. Này huyết ngăn không được, loại đó cầm cưa điện tên điên sớm muộn còn có thể nghe vị tìm tới. Thiết Bích nhìn về phía Lão Ngô, các ngươi mang túi chữa bệnh sao? Lão Ngô cười khổ lắc đầu, đều tại lính quân ý trên người. Chúng ta mấy cái mang chỉ có giản dị băng, ngăn không được tiểu này sẽ rất thương. Thiết Bích không nói chuyện, chỉ là quay đầu, cặp kia chuông đồng lớn con mắt thẳng vào nhìn về phía Thính Phong. Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi khẳng định có hàng. Thính Phong bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, bưng chặt hầu bao của mình, đừng nhìn ta, dược tề của ta thế nhưng ta tự chế, đây chính là của ta bảo mệnh tuần kho. Thiết Bích hay là theo dõi hắn, không nói chuyện. Được được được, coi như ta không may. Thính Phong lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ từ trong bọc lấy ra một cái không có bất luận cái gì nhãn hiệu màu bạc kim loại phun bình. Hắn đi đến Tiểu Trần trước mặt, xé mở cái đó đơn sơ băng, lộ ra dữ tợn vết thương. Kiên nhẫn một chút ta, cái đồ chơi này kinh lớn. Nói xong, đối với vết thương đột nhiên phun một cái. Tư. Một cỗ màu vàng nâu bọt biển phun ra ngoài, bao trùm tại trên vết thương. Ồ. Tiểu Trần trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, toàn thân kịch liệt co quắp, gắt gao cắn trong tay chiến thuật cắn miệng mới không có kêu lên thảm thiết. Cảm giác kia dường như là có người cầm nung đỏ bàn ủi trực tiếp đặt tại trên vết thương. Đây là kiến lửa chua hỗn hợp chất eo, năng lực trong nháy mắt luyện cục mạch máu cầm máu. Thính Phong thu hồi phun bình, nhìn tầng kia nhanh chóng cứng lại thành vảy bọt biển, nhàn nhạt giải thích nói, tác dụng phụ là tiếp xuống 2 giờ bên trong, cái chân này sẽ triệt để chết chi giác, cùng gô đồng dạng. Chẳng qua dù sao cũng so đổ máu đem quái vật dẫn tới mạnh. Lão Ngô nhìn không còn vết thương chảy máu, mặc dù đau lòng chiến hữu, nhưng cũng hiểu rõ đây là biện pháp duy nhất. Cảm ơn. Ký sổ bên trên. Thính Phong khoát khoát tay, sau khi rời khỏi đây nhường trưởng quan các ngươi cho ta chi trả. Xử lý xong thương binh, ba người lại lần nữa gom lại ba lô phòng cửa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hòa hồ một bên cho cơ thể sống thương cho ăn dịch dinh dưỡng, một bên nhai lấy kẹo cao su. Tất nhiên quy tắc của nơi này là tìm viện trưởng ký tên, vậy liền tới chống đỡ lầu. Đem lão giả kia làm thịt, quy tắc tự nhiên là phá. Thính Phong, ngươi đây, có ý nghĩ gì? Thiết Bích hỏi. Thính Phong đẩy nhãn kính, chỉ góc tường, ta tại điều tra lúc, phát hiện trên tường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại đó màu đỏ bút sắc màu viết nguyệt ngoạc. Họa cực kỳ ngây thơ, nhưng tựa hồ là đang chỉ dẫn phương hướng. Đừng tin cái đó họa. Lão Ngô đột nhiên mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, ngắt lời Thính Phong. Đó là cả bẫy. Lão Ngô cắn răng, tốc độ nói rất nhanh, chúng ta chính là tin cái đó vẽ chỉ dẫn, mới một đầu ba vào nhiều sóng bệnh nhân trong ổ món đồ kia căn bản không phải cái gì thiện ý, nó là nghĩ đem chúng ta đút cho quái vật. Thính Phong sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, hướng dẫn cảm bẫy sao? Tất nhiên con đường này phá hỏng, vậy còn dư lại lựa chọn cũng chỉ có một. Vậy liền chỉ còn xông vào phòng viện trưởng một con đường này. Thiết Bích nắm chặt tấm chắn, đi thôi, tới chống đỡ lầu. Không đợi, Thính Phong cũng không có động, hắn nghiêng đầu, lỗ tai có hơi chấn động một cái, vừa nãy ta liền nghe đến lầu dưới có động tĩnh. Trước đây ta nghĩ đi qua nhìn một chút, vừa bắt đụng tới các ngươi. Hắn chỉ phía ngoài đại sảnh, không bằng chúng ta đi đại sảnh và chờ, xem xét là ai ở phía dưới. Về phần các ngươi, Thính Phong nhìn về phía Lão Ngô, mấy người các ngươi thương binh ngay tại rủi ro này lô phòng đợi, giữ cửa phá hỏng. Nơi này chỉ có một lối ra, chỉ cần không chạy loạn, so bên ngoài an toàn. Lão Ngô gật đầu một cái, hắn cũng biết mình đám người này hiện tại chính là vương hữu, theo sau chỉ sẽ hỏng việc. Thu xếp tốt thương binh, ba người rời khỏi ba lô phòng, về tới càng thêm khoáng đạt lầu một đại sảnh. Ba người riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi. Họng súng cùng tâm chắn như có như không nhắm ngay thông hướng tầng hầm đầu bậc thang. Mấy phút đồng hồ sau, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn thấy trong đại sảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người, Cố Dị có chút ngoài ý muốn. "Đều ở đây." Cố Dị giọng nói tùy ý, "Cố ý chờ ta." Thấy là Cố Dị, mấy người hơi đã thả lỏng một chút cảnh giác. Người đi tầng hầm. Hỏa Hồ chầm chậm vào Cố Dị trên người dấu vết, trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Thính Phong nói rằng mặt tiếng động cũng nhỏ, "Một mình ngươi làm." Vận khí không tốt, tỉnh lại liền bị ném tới nhà xác. Đụng phải mấy khối cục đá cứng, phí hết điểm kinh. Cố Dị thuận miệng mang qua, cũng không có giải thích thêm quá trình chiến đấu. Hắn đi đến chính giữa mấy người, vỗ vỗ trên người xám, từ trong ngực lấy ra quyển kia dưới đất một tầng tìm thấy đặc thù phòng bệnh quan sát nhật ký. Chẳng qua lần này không có phí công chạy, ta tìm được rồi ít đồ. Cố Dị cơ cơ trong tay vợ, nhìn mấy người, về này chỗ bệnh viện trận tướng, còn có như thế nào phá cục này manh mối. có hứng thú hay không nghe một chút? Thính Phong tiếp nhận nhật ký, nhanh chóng lật xem vài trang, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Thiết Bích cùng Hỏa Hồ cũng đến gần nhìn mấy lần. Cơ thể sống thạch hóa thí nghiệm, lặng im của gốc. Thiết Bích nhìn những kia ghi chép, mắng một câu, người viện trưởng này là thằng điên a. Không chỉ có là tên điên, hay là cái không chế cuồng. Cố Dị tựa ở bàn phân loại bệnh bên trên, bắt đầu đem hắn chắp vá ra tới chân tướng bày ở trên bàn. Ta vừa rồi tại phía dưới gặp được cái đó đầu mượn. Cố Dị chỉ dưới chân, viện trưởng nữ nhi, gạ lạ. Nàng còn sống sót, hoặc nói, lấy nào đó quái vật hình thái còn sống. Tòa này bệnh viện quy tắc, kỳ thực chính là chuyện này đối với cha con trong lúc đó khống chế cùng phản kháng cụ tượng hóa. Cái đó bút sáp màu họa là nữ hải kia làm ra. Thính Phong đột nhiên hỏi nói, chúng ta cứu được người nói, những kia họa là cả bẫy. Đúng, nhưng đúng là cả bẫy. Cố Dị gật đầu xác nhận lão nô cách nói, ta ở phía dưới cũng gặp phải cái đó vẽ tranh tiểu nữ hải. Mặc váy trắng, nhìn dường như thiên sứ, nhưng ta phát hiện đó là giả. Giả? Hỏa Hồ nhíu mày. Đúng. Nàng mặc dù lớn lên giống gã lạ, nhưng cũng có thể là nào đó chia ra tới hư giả nhân cách, hoặc nói là mồi nhử. Nói đến đây, Cố Dị đem tay luồn vào trong túi đeo lưng của mình. Vũ trang cụ hiện, tiếng vọng não quần hắn móc ra một khối màu hồng phấn, chỉ lớn chừng quả đấm thứ gì đó. Món đồ kia che kín khe rãnh, ướt nhẹp, sờ tới sờ lui như là đang sờ một cái còn đang ở yếu ớt nhảy lên đại não. Đây là cái gì buồn nôn đồ chơi? Hỏa Hồ ghét bỏ mà lui bán bộ. Của ta bút ghi âm. Cố Dị thuận miệng nói bậy, sau đó dùng lực bóp một chút cái đó nấm đoàn khối. Tư. Nấm mặt ngoài một hồi kịch liệt rung động, đúng lúc này, một cái khàn giọng, không chuẩn, giống như tới từ địa ngục chỗ sâu giọng trẻ con, từ cái đó đại não trong truyền ra. Chính là vừa nãy cái đó giả gã lạ ở phòng hầm nói với Cố Dị. Ta là trông coi nàng cuối cùng nhất đạo xiềng xích. Ta biết một cái lối đi bí mật. Đại ca ca, van cầu ngươi. Âm thanh thê lương, lộ ra một cố làm cho người dùng mình rối trá. Nghe xong đoạn này đi âm, Thiết Bích ba người sắc mặt nghiêm túc. Nay trực tiếp xác nhận trong bệnh viện này tồn tại một cái uy cao kẻ lừa gạt. Cái này tên giả mạo bị ta khám phá. Cố Dị thu hồi não quần, ngữ khí bình tĩnh, sau đó ta gặp được bị khóa ở chỗ sâu nhất, chân chính gã lạ. Chân chính gã lạ đã điên rồi, hoặc nói, tràn đầy hận ý ta cùng với nàng. Trao đổi một chút. Cố Dị quét mắt một vòng mọi người, ném ra hắn cuối cùng phương án, ở chung phải do người bổ chung. Gã lạ là địa phương linh, không rời được tầng hầm. Mong muốn triệt để tiêu tan lĩnh vực này, chúng ta được giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, báo thủ. Chúng ta muốn đi tầng cao nhất, đem cái đó viện trưởng bắt được, sau đó áp giải đến dưới đất thất, giao cho gã lạ trong tay, để bọn hắn hai cha con tàn sát lẫn nhau, hoặc là nhường gã lạ tự tay giải quyết hết đầu nguồn. Đây là duy nhất thông quan giải pháp. Ba người nghe xong, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa tại cân nhắc cái này điên cuồng kế hoạch khả thi. Cố Dị sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn chính đem bản tính đánh cho đùng đùng, không dứt, vàng. Hắn ở đây nói dối. Về gã lạ thân thế, bệnh viện bối cảnh, thậm chí cái đó báo thủ tâm nguyện, đều là thật. Nhưng nhất định phải đem viện trưởng vồ xuống đi mới có thể thông quan điểm này, là hắn biên. Nếu như hắn hiện tại đem rời đi nơi này phương pháp lấy ra, mọi người phủi mông một cái có thể rời đi, nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đều vui vẻ. Nhưng hắn mục đích thế nhưng thu nhận, nếu như cứ như vậy xám xịt đi, cái này e cấp quy tắc thu nhận vật đều triệt để ngâm nước nóng. Vì tấm thẻ bài kia, hắn nhất định phải đem mấy cái này cường lực tay chân cột lên chính mình trên xa. Hỏa Hồ nhắm mắt, nhìn từ trên xuống dưới Cố Dị, ngươi như thế nào xác định quái vật kia nữ nhi sẽ không ngay cả chúng ta cùng nhau giết? Còn có, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi năng lực cùng một cái quái vật tán gẫu? Ngươi rốt cuộc là ai? Hoài nghi là tất nhiên. Một cái không có danh tiếng gì cố vấn, đơn thương độc mã từ dưới đất thất mang về kiểu này hạch tâm tình báo, thân mình đều vô cùng khả nghi. Đối mặt chất vấn, Cố Dị không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn chỉ là giang tay ra, lộ ra một cái khu vành đai xê kẻ già đời đặc hữu, hô tạp vô lại cùng thẳng thắn nụ cười, mỗi người đều có chút áp đáy hòm bí mật, không phải sao? Dường như Hỏa Hồ tỷ trong tay ngươi kia hai thành thường, cũng không phải chế thức trang bị a. Hỏa Hồ ánh mắt run lên, không nói chuyện. Về phần tin hay không, Cố Dị chỉ chung quanh tĩnh mịch bệnh viện, dù sao hiện tại đường đều đầu này, hoặc là chúng ta ở chỗ này hao tổn chờ chết, hoặc là đều đánh cược một lần tình báo của ta. Đây là Dương Nưu, cũng là duy nhất sinh lộ. Thiết Bích nhìn thoáng qua Thính Phong, Thính Phong đẩy nhãn kính, gật đầu một cái. Được. Thiết Bích đem tháp thuận hướng trên mặt đất dừng lại, làm ra quyết định, vậy liền làm cái này phiếu. Bắt cóc quỷ dị, công việc này ta còn là quay lại đầu tiếp. Thế nào đâu? Cố Dị cố ý hỏi một câu. Nàng hẳn là còn ở lầu trên. Hỏa Hồ nhìn thoáng qua trần nhà, vừa nãy lầu 3 có động tĩnh, đoán chừng nàng chính giết đến hương khởi. Vậy thì đi thôi. Thiết Bích nhắc tới tháp thuẫn, nện bước bước chân nặng nề đi về phía thang lầu khẩu, việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất. Đi trước tìm thế đao tụ hợp. Chương 153, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 153, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lầu 4, đường ống thông gió chỗ sâu. Trong không khí tràn ngập cổ xưa cho bụi vị. Cái đó màu đỏ bút sáp màu viết nguyệt ngoạc ngay tại phía trước, cái đó mũi tên chỉ vào bên trái một cái ngã rẽ. Thế đao ghé vào chật hẹp đường ống trong, cũng không có nhìn xem cái đó mũi tên một chút. Nàng mũi thở có hơi co rúm, là hành hình nhân, nàng đối với tiên huyết cảm giác lực so cá mập còn nhạy bén. Ở bên phải cái đó nhìn như ngõ cụt chỗ ngã ba tròng, dị ra một tia cực kỳ nhạt, nhưng cực kỳ tươi mới mùi máu tanh. Đó là người sống huyết, hơn nữa là trước đây không lâu vừa chảy ra. Thế đao hừ lạnh một tiếng, coi như không thấy cái đó tràn ngập hướng dẫn tính bút sáp màu họa, rút ra bên hông đòn đao, hướng về phía bên phải bỏ đi. Bò lên khoảng 30 mét, nàng xuyên thấu qua phía dưới cửa chớp cách rào, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Đây là một gian hoàn toàn phong bế phòng mổ. Trong phòng bày biện hai tấm tràn đầy vết máu bàn giải phẫu. Hai tên mất tích nhân liên công binh đang bị dây lưng gắt gao cột vào phía trên. Lồng ngực của bọn họ đã bị mở ra, làn da bị cả tờ bóc ra, lộ ra phía dưới đỏ tươi cơ thể. Một cái vóc người cao lớn, mặc đồ tể tạp dề khâu lại mổ chính thủ chính đưa lưng về phía thế đao, cầm trong tay to lớn châm đồng, đem một loại màu xám trắng sợi nấm cưỡng ép rót vào binh sĩ sợi cơ nhục trong. Ê! Ách! Binh sĩ còn chưa có chết. Bọn hắn dây thanh bị cắt bỏ, chỉ có thể phát ra cơn giận như thế phao vỡ tan loại âm thanh. Theo sợi nấm rót vào, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh kịch liệt bài dị phản ứng. Bên trái người lính kia cơ thể nhanh chóng bành trướng, nhiều sóng, xương cốt đâm rách làn da, đang hướng về nhiều sóng bệnh nhân chuyển hóa. Mà bên phải người lính kia không có gánh vác, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, xám trắng hóa. Thất bại phẩm. Mộ chính thủ tiếng trầm nói một câu, thiện tay đè xuống một cái nút. Bàn giải phẫu xoay chuyển, cô kia trở thành bán thành phẩm thạch cao thi thể trực tiếp trượt vào một cái đen nhánh đường ống cầu, thông hướng sâu dưới lòng đất. Thì ra là thế. Thế đao ánh mắt lạnh băng. Bang. Thế đao một cước đá văng cách rào, cả người như một đầu màu đen chim ưng rơi xuống. Mộ chính thủ vừa nghe được tiếng động nghị quay người, nhất đạo đen nhánh đao quang đã xẹt qua cổ của nó. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiểu này sẽ chỉ làm giải phẫu tinh anh quái, tại quỷ nhân hóa thế đao trước mặt, thậm chí không có cơ hội giơ lên trong tay cái cưa. To lớn đầu lâu lan xuống. Thế đao vứt bỏ trên đao huyết, quay người đi về phía bàn giải phẫu. Tên kia còn đang ở nhiều sóng binh sĩ nhìn nàng, đục ngầu trong ánh mắt nước mắt chảy xuống. Hắn đã không cứu nổi, sợi nấm đã xâm nhập thân não, trở thành quái vật chỉ là vấn đề thời gian. Hắn ở đây muốn chết. Thế đao trầm mặc một giây, trở tay cầm đao, tinh chuẩn đâm vào lòng hắn bẩn. Đi tốt. Nàng từ trên người rút ra một cái đoạn đao cho hắn cuối cùng tôn nghiêm, sau đó tại cái kia chết đi binh sĩ chế phục thượng lau khô vết máu, không quay đầu lại nhìn nhiều kia tàn khốc cải tạo hiện trường, liền quay người chui vào đường ống thông gió, vô thanh vô tức rơi vào lầu 4 hành lang trong. Cùng lúc đó, một hồi gấp rút lại không hiện bối rối tiếng bước chân từ lầu dưới truyền đến. Cố Dị mang theo Thiết Bích ba người vừa mới chuyển qua thang lầu chỗ ngặt, ngẩng đầu một cái liền thấy dựa vào bên tường thế đao. Trên người nàng sát khí còn chưa tán sạch sẽ, bên chân gạch lắc nền thượng dẫm ra mấy cái rõ ràng dấu chân máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy lại trải qua một phen chém giết, không chết ở phía dưới. Thế đao mở mắt ra, cặp kia mắt cá chết quét Cố Dị một chút, giọng nói mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng rõ ràng so với người khác nhiều hơn một phần kiên nhẫn. Kém chút, chẳng qua vận khí tốt, lấy được thông quan công lược. Cố Dị cười cười, không nói nhảm, thậm chí lướt qua Hàn Huyền, trực tiếp cắt vào chính đề, tình huống cơ bản thăm dò. Tầng hầm có một bị khóa lấy thật gã lạ, là hoán niệm tập hợp thể. Chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy cái đó vẽ tranh tiểu nữ hải, là mồi nhử, là giả. Ta biết. Thế đao lạnh lùng nhận lấy câu chuyện. Trên lầu có cái cải tạo xưởng. Cái đó hàng giả sử dụng bút sáp màu họa đem người lừa gạt vào trong làm thí nghiệm, thất bại phẩm bọn tới dưới đất, thành công phóng tới trong lâu làm quái. Đây là một nhà hắc bệnh viện. Lần này trôi chạy tình báo trao đổi, nhường theo ở phía sau Thiết Bích cùng Hỏa Hồ không khỏi nhìn nhau sững sờ. Hai người trao đổi một cái chết tiệt ánh mắt. Tại khu vành đai C, thế đao là có tiếng câm niết sát thủ bình thường có thể động thủ tuyệt đối không bất bức. Như thế nào cái này vừa vào nghề người mới nói chuyện với nàng như thế tùy ý. Hơn nữa nhìn thế đao bộ dạng này, không chỉ không tức giận, ngược lại vẫn rất phối hợp. Nhìn tới cái này gọi Hắc Hạp tiểu tử, cùng vị này nữ sát tinh quan hệ không có đơn giản như vậy. Chẳng qua bây giờ không phải bắt quái lúc, tất cả manh mối tại thời khắc này triệt để bế hoàn. Cái đó cái gọi là viện trưởng cùng giả gã lạ, chính là này chỗ bệnh viện phía sau màn hắc thủ. Vậy làm sao bây giờ? Thiết Bích ôm ôm hỏi, phá vỡ trầm mặc, nếu biết chính chủ ở phía trên, trực tiếp xông lên đi làm. Không được, đó là hạ hạ sách. Cố Dị lắc đầu, chỉ dưới chân, mặc dù ta không xác định cái đó viện trưởng cụ thể năng lực, nhưng nơi này là địa bàn của hắn, ở chỗ nào gian phòng làm việc trong, quy tắc khẳng định đối với hắn có lợi nhất. Cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta chưa hẳn năng lực chiếm tiện nghi. Hắn nhớ tới trong tầng hầm ngầm gã lạ cặp kia chạy ra huyết lệ con mắt. Với lại, ta ở phía dưới đáp ứng cái đó chân chính gã lạ. Nàng muốn tự tay báo thủ. Chỗ nào là nàng sân nhà, chỉ có đem viện trưởng lấy tới dưới đất tầng 2 đi, mượn cái đó điên tay của nữ nhi, chúng ta mới có phần thắng. Làm xuống dưới. Hỏa Hồ như mày, chia tay rồi cái bong bóng, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Đó là quỷ dị, cũng không phải ta nghĩ chuyện có thể rời đồ ra dụng. Làm sao làm? Bắt góc hay là lừa gạt? Mặc kệ dùng phương pháp gì, Cố Dị chỉnh lý một chút vật rách dưới cổ áo, ánh mắt trở nên có chút âm thầm cùng ngân lệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong tay chúng ta có hắn không biết trên lệnh thông tin, là cái này thẻ đánh bạc. Chỉ cần có thể nhường hắn rời khỏi kia gian phòng làm việc, mặc kệ là lừa hắn tiếp theo, vẫn là đem hắn đánh xuống, chỉ cần vào tầng hầm, chính là thắng lợi. Mấy người liếc nhau. Mặc dù kế hoạch này nghe tới tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng ở không có tình báo tình huống, cũng chỉ có thể làm trước lại nói. Đi. Thiết Bích không hỏi thêm nữa, lại lần nữa nhấc lên tháp thuẫn. Năm người hướng về tầng cao nhất, xuất phát. Đến lầu 6. Nơi này cùng phía dưới dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn toàn là hai thế giới. Trên hành lang phủ lên trầm trọng màu đỏ thảm, treo trên vách tường quý báu bức tranh, trong không khí không có mùi máu tươi, chỉ có nhàn nhạt hương. Mọi người đẩy khai cuối hành lang kia phiến to lớn khắc hoa sổi cửa. Kẹt kẹt, rộng rãi sáng ngời trong phòng viện trưởng làm việc, một đài máy quay đĩa đang chậm rãi chuyển động, phát hình kia đầu nổi tiếng gây nên Alins. Ở chỗ nào trương to lớn gỗ lim sau bàn công tác, ngồi một cái vóc người cao gầy thân ảnh. Hắn mặc khảo cứu áo đôi tôn, mang bao tay trắng, trên mặt bao trùm lấy một tấm không có ngũ quan màu trắng thạch cao mặt nạ. Mà ở trong ngực của hắn, cô gái đó mặc váy trắng tiểu nữ hải, chính là cái đó bị Cố Dị ở phòng hầm một đao đánh tan giả gã lạ. Nàng lúc này đang dùng một loại oán độc đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa Cố Dị. Nhìn thấy Cố Dị đi vào, nàng như là chịu tiên đại ủy khuất một dạng, chỉ vào Cố Dị hét dầm lên, "Ba ba, chính là hắn, chính là cái này người xấu đánh nát của ta hình chiếu, hắn còn muốn đem phía dưới quái vật kia thả ra." Này một tiếng thét lên, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng ưu nhã không khí. "Lão giả, nạp mạng đi." Thiết Bích phiền nhất kiểu này giả thần giả quỷ cảnh tượng. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ lên mặt kia tràn đầy vết cắt thấp thuẫn, như chiếc tạ giống nhau đối với bàn làm việc phát khởi công kích. Chỉ cần cẩn thân, cho dù là khối thép tấm, cũng phải bị hắn này mấy trăm cân động năng đụng cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, ngồi trên ghế dạ kẽ ngay cả nhúc nhích cũng không. Hắn chỉ là có hơi nghiêng đầu, dưới mặt nạ truyền ra một cái ưu nhã lại chân thật đáng tin âm thanh, "Xuyệt, ta không thích thô lô khách nhân." Phòng viện trưởng quy tắc cấm chỉ bạo lực lời còn chưa dứt, đang công kích Thiết Bích cảm giác chính mình như là vọt vào một chỉ sền sệt nhựa cao su trong. Cái kia một thân đủ để đụng nát vách tường động năng, trong nháy mắt hư không tiêu thất. Cũng không phải bị định thân, mà là tất cả ý đồ công kích đều bị gian phòng này quy tắc cưỡng chế hóa giải. Trong tay hắn mặt kia tháp thuẫn trở nên trước nay chưa có nặng nghề, căn bản nâng không nổi đến, chỉ có thể bịch một tiếng nện ở trên thảm. Cùng lúc đó, phía sau hỏa hổ vừa định nâng lên song súng, nhưng nàng kinh hãi phát hiện, trong tay kia hai thanh bình thường khát máu như mạng, chỉ cần ngửi được sát khí liền biết hưng phấn cơ thể sống xuống ống, giờ phút này lại như là gặp phải thiên địch, hoặc nói là trong nháy mắt tiến nhập ngủ đông. Nòng súng bên trên màng thịt đóng chặt, mạch máu héo rút, triệt để tỉnh ngồi. Tại trong phòng này, tất cả thủ đoạn bạo lực đều bị cấm chỉ. Cho dù là này năm cái thân kinh bách chiến hành hình nhân, ở chỗ này cũng chỉ có thể như nổ răng láo hổ một dạng, không thể không thu hồi nanh bước. Đương nhiên, quy tắc này là công bằng, vị viện trưởng kia cũng không có phát động bất luận cái gì công kích, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn. Mặc dù các ngươi vô cùng thô lỗ, nhưng thân thể của các ngươi rất cường tráng. Dạ kẻ đứng dậy, như cái ưu nhã thân sĩ giống nhau chỉnh lý một chút lơ, thậm chí không có nhìn một chút những kia nghĩ người muốn giết hắn, mà là cúi đầu ôn nhu mà vớt ve trong ngực tiểu nữ hải. "Các ngươi hiểu lầm, ta không phải quái vật, ta là một vị tận sức tại chữa trị nữ nhi phụ thân." Hắn chỉ vào trong ngực giả gã lạ, giọng nói tràn đầy cương triều, "Nhìn xem, đây mới là của ta gã lạ. Thuần khiết, tốt bụng, hoàn mỹ linh hồn." Sau đó, hắn lại căm ghét mà chỉ dưới chân sàn nhà, cũng là tầng hầm phương hướng, mà phía dưới cái đó là ổ bệnh, bị bệnh độc cùng oán niệm chiếm cứ, hư thể xác. Mọi người ánh mắt biến đổi, có chút chần chờ. Dạ kệ dường như rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn mở ra thủ, tiếp tục nói, "Giải phẫu đã đến một bước cuối cùng. Chỉ cần đem cái này hoàn mỹ linh hồn lại lần nữa chồng vào cái đó thể xác trong, cắt nữa diệt trừ những kia hư bộ phận, nữ nhi của ta có thể chân chính phục sinh. Nhưng ta không cách nào tới gần cái đó thể xác." Tầng hầm tràn ngập loại đó bẩn thỉu hoàn khí, bài xích ta kiểu này tinh thuần tồn tại. Cho nên ta cần các ngươi, một đám cường tráng, tràn ngập sát khí, vốn là không thuộc về nơi này ngoại nhân. Ta cần các ngươi giúp ta đè lại nó, đảm nhiệm bàn giải phẫu chói buộc mang. Nói xong, hắn nhìn về phía bị quy tắc áp chế được không còn cách nào khác mọi người, ném ra mồi nhử, đó là một giao dịch. Giúp ta hoàn thành giải phẫu, ta đều cho các ngươi lá tham suất việt đơn. Với lại trong bệnh viện này bằng tỏi, chân quý dược tề, còn có những kia thời đại trước điều trị dụng cụ, các ngươi tùy tiện cầm. Thiết Bích cùng hỏa hồ lên nhau, trong tay sức lực nơi nới lỏng. Mặc dù biết rõ lão nhân này trong miệng không có vài câu lời nói thật, nhưng ở kiểu này không cách nào động võ quy tắc áp chế xuống, cứng rắn không còn nghi ngờ gì nữa không đùa. Với lại, nếu như chỉ cần giúp một chút có thể lấy tiền rời đi, dường như cũng không có thiết yếu không phải liều mạng. Giúp ai không phải giúp. Ngay tại bầu không khí giằng co, mọi người do dự lúc, Cố Dị động. Trên người hắn quy tắc áp chế dường như so người khác lỏng một ít. Hắn đột nhiên thu hồi loại đó phòng ngự tư thế, trên mặt biểu tình trong nháy mắt hoán đổi, biến thành một loại giống như đại mộng mới tỉnh loại bừng tỉnh đại ngộ cùng kính nghệ. Nguyên lai là như vậy. Cố Dị tiến lên một bước, vẻ mặt thành khẩn lớn tiếng nói, "Ta đã nói rồi, ta ở phòng hầm nhìn thấy quái vật kia, nhìn cung ác quỷ, gặp người đều giết, làm sao có khả năng là viện trưởng ngài Thiên Kim? Nguyên lai đó là ổ bệnh a." Hắn chỉ vào dạ kẻ trong ngực giả gã lạ, giọng nói định nọt đến làm cho người nổi da gà, "Đây mới là thiên sứ, lúc này mới xứng làm viện trưởng ngài nữ nhi. Ta trước đó bị quái vật kia miễn tượng lừa gạt, lúc này mới sản sinh hiểu lầm." Giả gã lạ ngây ngẩn cả người, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, chưa từng thấy trở mặt nhanh như vậy người. Là được sáng tạo ra hư giả nhân cách, nàng kế thừa phụ thân nạo mạn cùng đối với hoàn mỹ chấp nhất, đồng thời cũng có hài đồng đặc hữu lòng hư binh. Cố Dị lần này không biết xấu hổ thổi phồng, vừa vặn cào đến nàng chỗ ngứa. Tiểu nữ hài hất cầm lên, nguyên bản ánh mắt oán độc hơi bất phóng túng đi một chút, thử một tiếng, "Tính ngươi thất thời." "Ba ba, người này mặc dù ghét, nhưng ánh mắt cũng tạm được." Dạ kệ dưới mặt nạ con mắt híp híp. "Rất tốt." Dạ kệ gật đầu một cái, trung quanh loại đó khiến người ta ngạt thở quy tắc áp chế hơi buông lỏng một chút. Cố Dị ngay lập tức quay người, đưa lưng về phía Dạ kệ, đối mặt với còn đang ở sưng sờ các đội hữu. Hắn một bên điên cuồng mà chớp mắt đánh ám hiệu, một bên hiên ngang lấm liệt mà hô, "Các vị, đã nghe chưa? Viện trưởng đây là đang cứu người. Chúng ta nếu là lấy tiền làm việc, giúp một chút làm sao vậy? Dù sao cũng so ở đằng kia cùng cái thịt nhão khối cùng chết mạnh a. Với lại sau khi chuyện thành công còn có vàng tỏi cầm, cớ sao mà không làm?" Thiết Bích cùng Hỏa Hồ đều là lão giang hồ, nhìn thấy Cố Dị kia nhanh rút gần mí mắt, ở đâu vẫn không rõ. "Được thôi." Hỏa Hồ nhún vai, thu hồi kia hai thanh đại hiệu xỉu thường, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi là chủ thuê, ngươi nói tính. Chỉ cần đưa tiền, ta không ngại giúp ai." Thế đao càng là hơn dứt khoát, lạnh lùng thanh đao trở vào bao, dẫn đường. Thấy bọn này kiêu căng khó thuần ác ôn cuối cùng túi đầu, Dạ Kệ thỏa mãn chỉnh lý một chút ống tay áo. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 154, viện trưởng, mời tới bên này. Đại trương, chương 154, viện trưởng, mời tới bên này. Đại trương, rất tốt. Thấy bọn này kiêu căng khó thuần ác ôn cuối cùng túi đầu, Dạ Kệ thỏa mãn chỉnh lý một chút ống tay áo. Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức mang mọi người đi tầng hầm, mà là kéo ra ngăn kéo, lấy ra năm cái tạo hình giữ tận kim loại khẩu trang. Chiếc kia cháo nội bộ hiện đầy tinh mịn gai nhọn, nhìn cũng làm người ta đầu lưỡi đau nhức. Bất quá, vì giải phẫu nghiêm cần tính, cũng vì phòng ngừa các ngươi những thứ này người thu kệ tại thần thánh trong phòng mổ gọi bậy. Dạ Kệ đem khẩu trang ném ở trên bàn, phát ra bịch tiếng vang. Đeo nó lên. Đây là cấm luôn khẩu trang. Nó không chỉ có thể để các ngươi giữ yên lặng, còn có thể ức chế các ngươi thể nội những kia lung tung năng lượng. Rốt cuộc, phòng mổ cần vô khuẩn môi trường. Đây là đầu danh trạng, cũng là xiềng xích. Đeo nó lên, không khác nào đem mệnh triệt để giao cho cái quái vật này trong tay. Không thể nào. Thiết Bích cái thứ nhất phản đối, hắn chỉ vào trên bàn khẩu trang, ôm bụng nói, đội lên cái đồ chơi này, cùng đem cổ thân ngươi đao phía dưới có cái gì khác nhau. Lao tử chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không mang. Hỏa Hồ cùng Tính Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh như băng đã biểu lộ thái độ. Bầu không khí trong nháy mắt lần nữa ngưng kết. Ngay tại Dạ Kệ dưới mặt nạ ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Viện trưởng ngài bất giận. Cố Dị lại đứng ra. Ta bị huynh đệ kia đầu óc thô, không biết nói chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Hắn đầu tiên là trấn an một chút Dạ Kệ, sau đó lời nói xoay chuyển, lại quay đầu lại, vẻ mặt trung thành tuyệt đối mà đối với Dạ Kệ nói ra, bất quá. Viện trưởng, huynh đệ của ta nói được cầu thả, nhưng lý không cầu thả. Phía dưới quái vật kia thế nhưng sẽ phản kháng, ta vừa nãy cùng nó giao thủ qua, khí lực lớn cực kỳ. Nếu như chúng ta đội lên cái miệng này cháo, lực lượng bị ức chế, lỡ như đệ không được nó, để nó đả thương ngài trong lực vị này thiên kim, này giải phẫu thất bại có thể sẽ không tốt. Chúng ta cần lực lượng. Chỉ có tại dưới trạng thái toàn thịnh, chúng ta mới có thể không có sơ hở nào mà đè lại quái vật kia, bảo đảm tay của ngài thuật tiến hành thuận lợi. Dạ Kệ trầm mặc mấy giây. Hắn cần đám người này lực lượng đi áp chế gã lạ, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Có thể. Dạ Kệ cuối cùng đồng ý cái này điều hòa phương án. Hắn thu hồi trên bàn khẩu trang, đi đến bên tường, mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra năm kiện xếp được chỉnh chỉnh tề tề màu trắng cao su tạp dề. Kia tạp dề tính chất rất kỳ quái, mặt ngoài dính đầy màu xám trắng bụi, như là một tầng ngưng kết vôi. Mặc nó bảo. Dạ Kệ đem tạp dề ném xuống đất. Đây là vô khuẩn y phục giải phẫu. Tại bệnh viện của ta trong, chỉ có mặc nó vào người mới bị coi là nhân viên y tế. Mặc nó vào, các ngươi ở phòng hầm cũng không cần bị những kia bán nghiệm ăn mòn, những kia thạch tượng cũng sẽ không chủ động công kích các ngươi. Dạ Kệ dừng một chút, nói ra mấu chốt nhất một cái, đương nhiên là nhân viên y tế, các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp, bất kể bất kỳ tình huống gì, đều không được sát thương viện trưởng. Thiết Bích cùng Hỏa Hồ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này cùng cái đó khẩu trang có khác nhau sao? Đùa gì thế? Hỏa Hồ trực tiếp cười nhạo lên tiếng, mặc vào cái đồ chơi này, lỡ như ngươi lão già này ở sau lưng vào đao, chúng ta ngay cả phản kháng đều làm không được. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài. Đây là hợp tác cơ sở. Dạ Kệ âm thanh vẫn như cũ bình ổn, nhưng chung quanh quy tắc áp chế lực rõ ràng lại tăng mạnh mấy phần, hoặc là mặc vào, hoặc là đều vĩnh viễn ở tại chỗ này làm đồ cất giữ. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Trên tường sắt trước một bước, mặc dù tấm chắn nâng không nổi đến, nhưng hắn kia trải qua qua cải tạo cơ thể vẫn như cũ tràn đầy lực bộc phát, ta cũng muốn xem xét, chỉ dựa vào căn này phá văn phòng quy tắc, có thể hay không giữ lại được chúng ta năm cái. Hai bên rằng có không xong. Thiết Bích coi như là đã nhìn ra, cái này quỷ dị không có dây năng lực giết được bọn họ. Nếu như hắn thật có như vậy mạnh, đã sớm động thủ đem bọn hắn trở thành diện, căn bản không có nhất định muốn ở chỗ này nói nhảm. Hắn cần bọn hắn lực lượng, cái này cho bọn hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Ngay tại bầu không khí kiếm bạc nổ trước lúc, các vị đều bất giận. Cố Dị đột nhiên đứng ra, đánh lên giảng hòa. Hắn đầu tiên là đối với Dạ Kệ, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười chân thành, "Viện trưởng, ngài đừng nóng giận. Ta này mấy người đồng bạn đều là người thô kệch, không hiểu quy củ, ngài đại nhân có đại lượng." Nói xong, hắn quay người mặt hướng Thiết Bích bọn hắn, một bộ tận tình dáng vẻ. "Viện trưởng muốn chúng ta mặc cái này, mục đích không phải là vì thành lập tín nhiệm sao? Này vô cùng hợp lý a." Không giống nhau Thiết Bích phản bác, Cố Dị trực tiếp nhặt lên trên mặt đất vật nhỏ nhất hào y phục giải phẫu, hướng trên người mình khoa tay một chút. "Như vậy đi, viện trưởng." Cố Dị nhìn Dạ Kệ, vẻ mặt chân thành nói ra, "Ta hiểu ngài lo lắng, tín nhiệm là qua lại, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta mặc trước hết." Hắn chỉ phía sau Thiết Bích cùng Thế Đao bọn hắn, bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, "Chúng ta năm cái đều là quá mệnh giao tình, là rất thân bằng, thủ tục huynh đệ. Ta mặc vào, đều đại biểu tất cả chúng ta thái độ. Người xem, như vậy đủ thành ý a?" Dạ Kệ tấm kia không có ngũ quan mặt nạ đối với Cố Dị nhìn mấy giây. Hắn đương nhiên không tin bộ này chuyện ma quỷ, nhưng đây đúng là cái không tệ bậc thang. Hắn cần giúp đỡ, nhưng cái này giúp đỡ không thể hoàn toàn mất khống chế. Nhường bên trong một cái người mặc vào xiềng xích, biến thành con tin, này đã đủ rồi. "Có thể." Dạ Kệ cuối cùng đồng ý, hắn chỉ Cố Dị, "Ngươi mặc vào." Sau đó hắn lại nhìn về phía còn lại bốn người, âm thanh lạnh lùng, "Nhưng đã các ngươi không muốn biến thành nhân viên y tế nơi đó hạ những kia thất bại phẩm chiêu đãi, các ngươi liền tự mình thụ lấy đi. Ngụ ý, không có y phục giải phẫu che chở, dưới đất một tầng những kia thạch tượng quái vật, liền phải chính bọn họ ngày kháng." "Không sao hết." Cố Dị sảng khoái đáp ứng, trực tiếp đem vật căng cứng y phục giải phẫu bọc tại trên người. Y phục kia chất liệu rất kỳ quái, vừa mới tiếp xúc làn da, đều truyền đến một hồi lạnh băng đau đớn cảm giác, phản phất có vô số căn nhìn không thấy châm nhỏ đâm vào lỗ chân lông. Đúng lúc này, một loại vô hình trói buộc cảm từ trên quần áo truyền đến, tựa hồ tại cảnh cáo hắn, chỉ cần dám đối diện trước viện trưởng sinh ra một tia ý, bộ quần áo này liền biết ngay lập tức trở thành chí mạng nhất hình cụ. Được rồi, viện trưởng, người xem, như vậy vẫn yên tâm a. Cố Dị hoạt động một chút bà bay, hướng về phía Dạ Kệ lộ ra một cái thật thà cười. Dạ Kệ gật đầu một cái. Cố Dị thì thừa cơ lui trở lại đồng đội bên cạnh. Tiểu tử ngươi điên rồi. Thật xuyên a. Thiết Bích hạ giọng, vẻ mặt khó hiểu. Không mặc thế nào nhường hắn dẫn đường. Cố Dị không nhiều giải thích, chỉ là dùng cực thấp khí âm nhanh chóng nói ra, chờ một lúc nghe ta chỉ huy. Dưới đất một tầng những tảng đá kia quái, sợ ánh sáng. Chỉ cần có kéo dài nguồn sáng chiếu xạ, chúng nó cũng không cần động. Sợ ánh sáng. Hỏa Hồ nhíu mày, ngươi thế nào hiểu rõ? Ta vừa rồi tại phía dưới theo chân chúng nó đánh qua đối mặt. Cố Dị thuận miệng nói, nguồn sáng để ta giải quyết. Một mực không lên tiếng Tính Phong đẩy nhãn kính, từ ba lô bên cạnh trong túi lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ súng thính. Kia thương nòng súng cực thô, bên trong nhét không phải đạn dược, mà là một quả lớn chừng quả đấm, mặt ngoài khắc đầy phù văn màu trắng tinh thạch. Nhân tạo vũ trang, kéo dài năng lượng ánh sáng đạn. Mặc dù không có cái gì lực sát thương, nhưng độ sáng cùng mặt trời nhỏ một dạng, với lại năng lực kéo dài thiêu đốt 5 phút đồng hồ. Đối phó kiểu này ra sáng là tạch thứ gì đó đầy đủ. Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong nháy mắt đã đạt thành chiến thuật ăn ý rất tốt. Thấy đám người này không còn gây chuyện, Dạ Kệ ôm lấy Dạ Gã Lạ, quay người đi về phía kia bộ dấu ở giá sách sau đồng trao thang máy, tay kia tại trên giá sách nhấn một cái. Cà ca. Nặng nghề giá sách chậm rãi rời, lộ ra nhất bộ dấu ở sau tường, nối thẳng dưới đất đồng trao thang máy. Cửa thang máy mở ra, bên trong lộ ra một cỗ cổ xưa dầu máy vị. Dạ Kệ ôm nữ nhi dẫn đầu đi vào, đứng ở phía trước nhất. Cố Dị năm người nối đuôi nhau mà vào, đứng ở cái này đôi cha và con gái phía sau. Cửa thang máy chậm rãi đóng kín, ngăn cách tầng cao nhất kia xa hoa cảnh tượng. Đinh. Theo thang máy bắt đầu chuyến về, chật hẹp tiệu trong mái hiên lâm vào như chết tịch tĩnh. Dạ Kệ tâm trạng dường như không sai, còn đang ở nhẹ giọng hừ phát kia thủ khúc. Dạ Gã Lạ ghé vào phụ thân đầu vai, hướng về phía Cố Dị làm cái mặt quỷ. Cố Dị ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn, như là không nhìn thấy đồng dạng. Thang máy số lượng đèn chỉ thị tại điên cuồng hoạt động. 64111. Cuối cùng, số lượng đứng tại 1. Đinh. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Cửa thang máy chậm rãi trượt ra. Một cỗ âm lãnh, làng khô, hỗn hợp có thạch hôi phấn bụi hương vị không khí rót vào. Thang máy không đến được tầng 2. Dạ Kệ trong thanh âm mang theo một tia chán ghét, nơi đó quán nghiệp quá nặng, sẽ làm nhiễu cơ giới vận chuyển. Chúng ta từ chỗ này đi qua. Hắn ôm Dạ Gã Lạ, dẫn đầu đi ra thang máy. Cố Dị mấy người đi theo phía sau. Vừa đi ra khỏi thang máy, Hỏa Hồ liền không nhịn được mắng một câu thô tục. Ta nhổ. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Trước mắt là một cái cực kỳ rộng lớn dưới đất phân xem bệnh đại sảnh, nhưng trong hành lang, vách tường một bên, đầu bậc thang, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người hình pho tượng. Chúng nó mặc rách dưới quần áo bệnh nhân, trên mặt dừng lại lấy cực độ thống khổ cùng vẻ mặt sợ hãi. Có há to mồm tựa hồ tại thét lên, có hai tay ôm đầu có quắp tại. Hàng trăm hàng ngàn, như một chi trầm mặc quân đội. Nguyên lai like người đang phía dưới nói cục đá cứng, chính là cái đồ chơi này. Thiết Bích nhìn những thứ này sinh động như thật pho tượng, tấm kia thu kịch trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trước đó nghe Cố Dị nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tận mắt thấy này quy mô, mới biết được có nhiều rung động. Xuyệt. Dạ Kệ quay đầu, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Hắn ôm nữ nhi, nhàn nhã dạo bước đi tại pho tượng nhóm ở giữa. Mà những kia pho tượng, tại cảm ứng được hắn quy tắc này chi chủ khí tức về sau, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị động. Nhưng khi đi theo phía sau Thiết Bích bọn hắn bước vào hành lang lúc, cà ca, khoảng cách gần đây mấy tôn pho tượng, cổ đột nhiên lấy một góc độ quái lạ quay lại, chống rông hốc mắt gắt gao khóa chặt mấy cái này kẻ ngoại lai. Trừ ra Cố Dị, những người khác phát giác được cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thính Phong không chút do dự, hắn giơ lên trong tay súng thính, đối với hành lang trần nhà đều bóp lấy quả súng. Hưu, ầm. Không có kịch liệt nổ tung, chỉ có một tiếng trầm muộn phát xa thanh. Viên đưa màu trắng tinh thạch tại đụng vào trần nhà trong nháy mắt oanh tạc, tỏa ra cực kỳ chướng mắt ánh sáng mạnh. Tất cả tầng hầm trong nháy mắt bị chiếu lên sáng như ban ngày, ngay cả một tia âm ảnh cũng không tìm tới. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Tại đây có thể so với giữa trưa liệt nhật ánh sáng mạnh chiếu xuống, những kia vừa mới còn chuẩn bị nhào lên thạch tượng nhóm, như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt triệt để chết cứng tại nguyên chỗ. Chúng nó duy trì các loại giữ tận tư thế, không nhúc nhích tí nào. Xinh đẹp. Hỏa Hồ huýt sáo, hướng về phía Thính Phong so cái ngón tay cái. Đi, nhanh lên. Thiết Bích giơ tầm chắn bảo hộ ở phía trước. Một đoàn người nhanh chóng vòng qua đầu này làm cho người dùng mình pho tượng rừng cây, đi theo Dạ Kệ đi vào đi tới thông hướng dưới đất tầng 2 chỉ trước cửa. Chuẩn bị kỹ càng. Dạ Kệ đem trong ngực Dạ Gã Lạ phóng tới trên mặt đất, cặp kia không có ngũ quan mặt nạ chuyển hướng phía sau năm người, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, bên trong oán niệm sẽ bản năng phản kháng. Vào trong về sau, nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn trở nó tất cả công kích, dùng các ngươi thô bạo nhất thủ đoạn ngăn chặn nó, tốt nhất có thể đem nó gắt gao khống chế tại trên xe lăn, là thủ thuật của ta sáng tạo điều kiện. Dạ Kệ đẩy ra kia phiến nặng nề chỉ cửa. Đi thôi. Dạ Kệ trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, đem nàng để lại. Nhớ kỹ, không muốn làm bị thương chỗ yếu hại của nàng, đó là ta tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng mà, không đợi năm người tiểu đội bước vào. Nha. Một cỗ sen lẫn vô tận oán hận cùng thống khổ tính thực chất tinh thần xung kích, từ phòng cô lập chỗ sâu đột nhiên bộc phát. Trên xe lăn Thật Gã là cảm nhận được. Nàng cảm nhận được cái đó nhường nàng đĩnh truy địa ngục khí tức nam nhân. Nổi giận trong nháy mắt thôn vệ nàng còn sót lại lý trí. Vâng.
Vâng.
Ầm ầm. Tất cả dưới đất tầng 2 kịch liệt rung động. Nguyên bản bày ra tại hành lang hai bên, những kia tử vật bình thường tác phẩm nghệ thuật pho tượng, giờ phút này mặt ngoài thạch cao sôi nổi nứt ra, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Chúng nó không phải sống lại, mà là bị một cỗ nhìn không thấy cuồng bạo niệm lực cưỡng ép khu động, từ cái bệ thượng tránh thoát, biến thành sát lục khôi lỗi. Mấy chục tôn hình thể khác nhau tượng thạch cao ngăn chặn thông hướng phòng cô lập con đường, chớp mắt, điên cuồng mà xông về cửa năm người. Nhìn tới nàng không thế nào chào mừng chúng ta. Hỏa Hồ chia tay rồi cái bong bóng, hoạt động một chút cổ tay. Dạ Kệ đứng tại chỗ, mảy may không ý định động thủ, chỉ là như cái khán giả mở dạng, ra hiệu bọn hắn tiến lên. Thanh lý chướng ngại vật trên đường. Thiết Bích cái thứ nhất đỉnh đi lên, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Hắn cũng không có bỏ thẳng phong, mà là từ chiến thuật trên ngai lưng lấy ra ba chi trường xì lạnh tiêm như vậy thô kim loại thuốc trích. Ầm, ầm, ầm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem kia ba chi thuốc trích hung hăng đâm vào cổ của mình, ngực cùng đùi. Trong ống tiêm hình quang sắc dịch thể trong nháy mắt rót vào thể nội. Uống. Thiết Bích phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên người hắn cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, hở ra, gân xanh như khâu dẫn giống nhau tại dưới làn da đi khắp. Bộ kia trầm trọng hàng rào trang phục phòng hộ bị chống căng phồng, chỗ khớp nối phát ra không chịu nổi gánh nặng kết thành. Hắn đột nhiên hai tay dùng sức, cơ xô ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Đây không phải là cơ thể va chạm âm thanh, vậy đơn giản dường như là hai khối đá hoa cương hung hăng nện ở cùng nhau, phát ra một tiếng trầm một bạo hưởng. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng khí lấy hắn làm trung tâm bên cạnh, thổi đến trung quanh bột đá tứ tán. Man như hàng loạt chiến đấu thuốc kích thích. Mỗi một châm đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cơ thể của hắn lực lượng cùng xương cốt mật độ tăng lên tới một cái không phải người tình trạng. Ba châm chạy xuống dòng dòng, hắn chính là một đầu khoác lên da người công thành tê giác. Tiếp lấy Thiết Bích giơ lên mặt kia to lớn hợp kim thuẫn, như một cô chân chính công thành truy một dạng, hung hăng va vào pho tượng nón. Ầm. Xông lên phía trước nhất hai tôn thạch tượng trực tiếp bị đâm đến vỡ nát, mảnh đá bay tán loạn. Đều chút bản lĩnh này. Hỏa Hồ liếm môi một cái, trong tay hai thanh cơ thể sống súng ống bắt đầu hưng phấn mài núc đích. Song Tử Hồng Liên trọng pháo hình thức nàng đem hai khẩu súng báng súng dùng sức hợp lại. Cùng cụt. Hai thanh thương bên trên huyết nhục tổ chức trong nháy mắt dung hợp, biến hình, tại chói hai xương cốt tiếng ma sát trong, biến thành một môn tạo hình dữ tợn, còn đang ở có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vai khiên thức sinh vật súng phóng tên lửa. Hưu. Một phát bao vây lấy màu đỏ sẫm chất keo đầu đạn thoát nòng súng mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tinh chuẩn nện vào pho tượng dày đặc nhất địa phương. Ầm ầm. Nhiệt độ cao chất keo nổ tung, y mắng hỏa diễm như một đóa nở rộ sen hồng, trong nháy mắt đem bảy bát tôn thạch tượng thôn vệ. Bọn chúng bằng đá sắc ngoài tại nhiệt độ cao hạ nhanh chóng nóng chảy, bong ra từng màng. Thính Phong thì lùi đến đội ngũ cuối cùng nhất phương, hắn không có lấy ra cái gì tính công kích vũ khí, mà là từ chiến thuật trong túi eo móc ra mấy cái chỉ có lớn chừng ngón cái, bóp thành các loại hình thù kỳ quái màu xám nắm bùn. Đó là đất sét. Nhưng nhìn kỹ, những tia đất sét mặt ngoài còn đang ở có hơi nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Đi. Thính Phong như cái đạn thủy tinh cầu tiểu hài, ngón tay gảy nhẹ. Bên trong một cái bóp thành chim nhỏ hình dạng đất sét đoàn, lại thật sự vỗ lên cánh, im lặng bay ra ngoài, tinh chuẩn dính tại một tôn đang công kích thạch tượng khôi vê lội sau lưng bên trên. Đúng lúc này, Thính Phong nhấn xuống trên cổ tay một cái điều khiển từ xa cái nút. Đúng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ quá khẽ, đây là khởi động thanh khống chỉ lệnh. Ầm ầm. Con tia đất sét chim nhỏ trong nháy mắt nổ tung. Uy lực nổ tung cũng không tính lớn, thậm chí không thể đem tôn này thạch tượng nổ nát vụn. Nhưng vị dị chính là, nổ tung sinh ra sóng xung kích cũng không có khuếch tán, mà là ngưng tụ thành một cô vô hình trọng áp, hung hăng đập vào tôn này thạch tượng trên người. Giang giác. Thạch tượng khôi lỗi động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp, không cân đối, dường như là trên lưng đột nhiên nhiều hơn một tòa nhìn không thấy đại sơn, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan. Là cái này Thính Phong phương thức chiến đấu. Hắn mang theo người cái đó quỷ dị vật phẩm, uống khoảng cách khẩu là một cái có thể đem hắn ăn hết bất luận cái gì vật chất, chuyển hóa làm bạo tạc tính chất đất sét cơ thể sống khí quan. Hắn bình thường không sao đều y cái miệng đó ăn tảng đá, ăn khối thiết, sau đó đem nổ ra đất sét bóp thành các loại hình dạng, lại bơm vào điều khiển hoặc là thanh khống cỡ nhỏ ngoài nổ. Những thứ này bom đất sét uy lực không lớn, nhưng công năng thiên kỳ bách quái. Có nhiều vừa nãy loại đó năng lực sinh ra cục bộ trọng lực chẳng trọng áp đất sét có nhiều năng lực phát ra chướng mắt lấp lóe đâm mù đất sét còn có chính là năng lực phóng thích keo cường lực thủy trói buộc đất sét. Một mình hắn chính là một cái di động kho quân dụng cùng khống chế đại sư. Thế đao thân ảnh thì như một tia chớp màu đen, tại những này chậm chạp con rối trong lúc đó xuyên toa. Nàng cũng không có mở ra quỷ nhân hóa, thậm chí đại đội trưởng đao đều vô dụng. Đối phó kiểu này không có huyết nhục tảng đá ưu cục, kia đơn thuần lãng phí. Ầm. Tiếng súng băng lên, viên đạn tinh chuẩn đánh vào thạch tượng khôi lỗi đầu gối chỗ khớp nối, to lớn động năng nhường kia tảng đá cứng rắn trong nháy mắt che kín vết rạn, khiến cho động tác xuất hiện không phải mấy giây cứng ngắc. Soát. Ngay tại này cứng ngắc trong nháy mắt, thế đao thân ảnh đã giáng vào. Tay phải đoàn đao như là độc xà răng nanh, theo vết nước hung hăng đâm vào, cổ tay vặn một cái, trực tiếp đem thạch tượng nửa cái chân cho cạy xuống. Chết cân bằng thạch tượng ầm vang ngã xuống đất. Thế đao nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nhón chân đi nhẹ tại ngã xuống đất thạch tượng trên người nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lần nữa gia tốc, phóng tới mục tiêu kế tiếp. Nàng chiến đấu tràn đầy bạo lực mỹ học, mỗi một lần nổ súng, mỗi một lần vung đao, đều giống như một cái tinh vi liên chiêu. Nàng tại bảy nước, nhưng cho dù là bảy nước, nàng hiệu suất chém giết vẫn như cũ không thấp. Mà cố dị thì trở thành toàn trường lười nhất tán một cái kia. Hắn thậm chí ngay cả vô kỳ thiết đoàn đều chẳng muốn cụ hiện, đều đơn thuần lấy thiên diện ưu linh bản thể hình thái, tại trần nhà cùng vách tường trong lúc đó đung đưa tới lui. Hắn không xuất thủ, cũng không công kích. Hắn chỉ là như cái đáng ghét con ruồi, không ngừng mà ở chỗ nào chút ít thạch tượng khôi lỗi công kích lộ tuyến thượng chế tạo cái nhiễu. Một pho tượng đá cơ thạch truy đập tới, hắn chỉ là nhón chân đi nhẹ ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể rung động, kia thạch truy đều hung hăng đập vào khác một pho tượng đá trên đầu, đụng thành một chỗ đá vụn. Hai con từ phương hướng khác nhau đánh tới thạch tượng khôi lỗi, bị hắn dùng một cái thi ti xảo diệu mất tự do một cái, trực tiếp ở nửa đường đụng vào nhau, song song báo hỏng. Hắn phá hoại hiệu suất rất chậm, tạo thành tiếng động cũng rất nhỏ. Nhưng chỉ có thế đao, tại một lần đổi đạn khoảng cách, khỏe mắt quét nhìn liếc qua cái đó trên không trung đung đưa tới lui sở hải đờ màn trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Trang diện này thay vì nói chiến đấu, không bằng nói là một hồi năm cái quái vật hoang lạc. Mấy chục tôn đủ để cho một chi quân chính quy tiểu đội đoàn diệt thạch tượng quân đoàn, ngay tại năm người này các hiện thần thông biểu diễn trong bị từng chút một từng bước xâm chiếm, phá giải. 5 phút đồng hồ, này mấy chục tôn thạch tượng triệt để bị đi trở thành một chỗ đá vụn. Gia Kệ đứng ở phía sau, tấm kia không có ngũ quan dưới mặt nạ, nhìn không ra tâm tình. Nhưng này năm cái công cụ người cho thấy chuyên nghiệp tố dưỡng cùng quỷ dị năng lực, không còn nghi ngờ gì nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lộ thông, thiết bích đá một cái bay ra ngoài cuối cùng nhất một khối cản đường tảng đá, quay đầu nhìn về phía Gia Kệ. Đi thôi, viện trưởng. Cố Dị từ trên trần nhà nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, phủi tay bên trên xám, cười híp mắt làm một cái mời thủ thế. Cái kia ngài vị này mổ chính y sinh, lên bàn giải phẫu. Gia Kệ trong thanh âm mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống khen ngợi, các ngươi công tác vệ sinh làm tốt lắm. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất đá vụn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Cố Dị trên người. Ngươi xuyên y phục giải phẫu cái đó. Gia Kệ chỉ Cố Dị, cùng ta đi vào. Ta cần một người trợ thủ, ở phẫu thuật bắt đầu trước, giúp ta để lại ổ bệnh tứ chi. Hắn muốn đến càng khuynh hướng với nhường thiết bích cái đó to con đến làm cái này việc tốn sức, nhưng bây giờ chỉ có Cố Dị cái này người một nhà mới có tư cách bước vào thủ thuật thất của hắn. Còn như bốn người các ngươi. Gia Kệ nhìn lướt qua thiết bích bọn hắn, giọng nói lạnh lùng, canh giữ ở cửa. Đừng cho bất luận gì đó quấy rầy thủ thuật của ta. Được chuyện về sau, thù lao của các ngươi một phần cũng sẽ không thiếu. Nói xong, hắn căn bản không cho bất luận kẻ nào đáp lại cơ hội, trực tiếp ôm lấy giả ra rồi, đẩy ra kia phiến chỉ cửa. Đi thôi, trợ lý. Cố Dị nhìn thoáng qua phía sau đồng đội, cho bọn hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, đi theo Gia Kệ đi vào. Ầm. Nặng nghề chỉ cửa tại bọn họ phía sau nặng nghề đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Giải phẫu sắp bắt đầu. Ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 155. Dịch linh phủ chương 155, dịch linh phủ chỉ cửa ở sau người nặng nghề đóng lại. Cố Dị đi theo Gia Kệ, chính thức bước vào căn này nhốt gạ lạ 30 năm lầu giam. Không khí nơi này sền sệt giống là nửa ngưng kết huyết dịch, nồng đậm phọ mạ lìn cùng hư thối mùi hỗn tạp cùng nhau, sắc đến người như muốn buồn nôn. Nha. Đang nhìn đến Gia Kệ cùng trong ngực hắn cái đó hoàn mỹ tác phẩm trong nháy mắt, phòng cô lập sâu chỗ cái đó cùng xe lăn sinh trưởng ở cùng nhau thân ảnh, triệt để bạo động. Một cỗ sen lẫn vô tận oán hận cùng thống khổ tinh thần dứt lên, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Cố Dị chỉ cảm thấy đại não như là bị một cái cương châm hung hăng đâm vào trong, mắt tối sầm lại, kém chút quỳ giảm xuống đất. Nhưng mục tiêu công kích cũng không phải hắn. Vành, vành. Căn phòng bốn phía mặt đất đột nhiên nổ tung. Mười mấy tôn cùng bên ngoài những kia giống nhau như lúc màu xám trắng tượng thạch cao, phá đất mà lên. Bọn chúng số lượng mặc dù kém xa phía ngoài pho tượng quân đoàn, nhưng hình thể lớn hơn, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn. Những thứ này thạch tượng cũng không có ngũ quan, chỉ có mơ hồ hình người hình dáng, chúng nó như là bị một bàn tay vô hình thao túng, từ bốn phương tám hướng, chờ mặc, điên cuồng mà xông về đứng ngoài cửa Gia Kệ. Hừ, không biết hối cải ổ bệnh. Gia Kệ hừ lạnh một tiếng, cũng không có lùi lại. Hắn thậm chí không có nhìn một chút những kia đập vào mặt thạch tượng. Hắn chỉ là vươn mang bao tay trắng tay phải, đối với phía trước, yêu nhã hư không một nắm. Yên tĩnh. Hắn nôn ra hai chữ. Những kia nguyên bản cuồng bạo công kích thạch tượng, tại ở gần Gia Kệ 3 mét phạm vi trong nháy mắt, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt chết cứng tại nguyên chỗ. Chúng nó duy trì các loại giữ tận tư thế, không nhúc nhích tí nào. Gia Kệ là này chỗ bệnh viện viện trưởng. Gã là mặc dù năng lực ở chỗ này gây ra hỗn loạn, nhưng nàng hỗn loạn vẫn như cũ muốn phục tùng với Gia Kệ lặng im. Nhưng mà Gia Kệ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn mặc dù định trụ này mười mấy tôn thạch tượng, nhưng chúng nó cũng không có biến mất. Chúng nó dường như từng bức tượng, đem hắn vây khốn tại nguyên chỗ. Mà căn phòng chỗ sâu, gã lạ còn đang ở điên cuồng tê minh. Ầm ầm, nhiều hơn nữa thạch tượng từ dưới đất chui ra, trước đi sau kế mà xông lên, sau đó bị định trụ, trở thành con đường mới trướng. Gã lạ tại dùng tiểu này không sợ chết cách thức, kéo dài không ngừng mà cho Gia Kệ làm áp lực. Nàng biết mình không đả thương được phụ thân, nhưng nàng có thể dùng vô cùng vô tận tạo vật, đem hắn vây ở chỗ này, nhường hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng nhích lại gần mình. Gia Kệ mặc dù không sợ, nhưng điều này vô cùng vô tận quấy rối nhường hắn phiền muộn không thôi. Hắn cũng căn bản không thể nào tới gần xe lăn, càng đừng đề cập thi hành cái gì tinh vi giải phẫu. Gia Kệ tự nhiên đã hiểu vấn đề. Đây cũng là hắn gọi Cố Dị đi vào nguyên nhân. Hắn quay đầu, đem một chi tràn đầy màu xám trắng khuẩn gốc dịch thể xì lạnh tiêm ném cho Cố Dị. Trợ lý, đây là lặng im khuẩn gốc gáp xúc nguyên dịch. Đi, đem nó tiêm vào tiến ổ bệnh xương cổ. Chỉ cần 3 giây, nó liền biết triệt để an tĩnh lại. Cùng lúc đó, trong ngực hắn Giả Gạ lại thò đầu ra, dùng một loại chân thật lại ác độc giọng nói, đối với cái đó phát cuồng thân ảnh âm thanh kích thích nói, xem xét ngươi, vừa bẩn vừa xỉu, như đầu không ai muốn giá cậu. Bà ghét nhất bị ngươi. Nhanh lên đem thân thể trả lại cho ta. Gạ lạ bị kích thích được càng thêm điên cuồng, vô số thạch cao pho tượng từ mặt đất phá đất mà lên, nhưng đều bị Giả Kệ chắn bên ngoài. Yên tâm đi, viện trưởng. Cố Dị tiếp nhận thuốc trích, trên mặt lộ ra một cái chất phát lại nụ cười chân thành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Gã là mặc dù đại bộ phận lực lượng đều tại cùng dạ kẻ lặng im lĩnh vực đối kháng, nhưng nhìn thấy Cố Dị cái này đồng loa xông lại, hay là phân ra một tia dư lực. Bành! Cố Dị phía trước mặt đất đột nhiên nổ tung, hai tôn hình thể to lớn tượng thạch cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn đường đi của hắn lại. Cố Dị không được biến thân, mà là tại vách tường cùng trần nhà trong lúc đó phi đãng, tùy tiện vòng qua kia hai tôn cổng cảnh tảng đá khối lỗi. Gã là dường như không ngờ rằng hắn như thế trơn trượt. Tại dạ kẻ quy tắc gáp chế xuống, nàng căn bản không kịp điều động nhiều hơn nữa thạch tượng đến chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Dị mấy cái tránh chuyển xê dịch, rơi vào nàng xe lăn hậu phương, dạ kẻ tầm mắt góc chết. Nha! Gã là phát ra một tiếng tuyệt vọng tê minh, xương sống thượng những tia thạch hóa cốt thứ từng chiếc đứng đấy, muốn làm cuối cùng nhất phản kháng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái đó giơ lên cao cao, cây kim lóe hàn quang xì lại tiêm. Xong rồi, 30 năm cầm tù, 30 năm tra tấn, cuối cùng vẫn là muốn lấy loại phương thức này kết thúc sao? Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có chuyển đến. Cái đó lạnh băng cây kim chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng sau gáy bên trên, cũng không có đâm vào. Gã là ngây ngẩn cả người. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng cảm giác được một cái tay ấm áp chỉ đang nàng kia tiểu thụy lạnh băng sau lưng bên trên, nhanh chóng huy động lấy cái gì. Nàng không biết chữ, không hiểu đó là ý gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, đây không phải là áp y, đây không phải là dao giải phẫu lạnh băng, cũng không phải ống tiêm đau đớn. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Hoặc nói, là cố kia bị đè nén 30 năm hận ý, nhường nàng trong nháy mắt liền hiểu Cố Dị ý nghĩa. Cái này kẻ xung bảo, không phải tới giết nàng. Ê! Gã là cực kỳ phối hợp mà trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, phản phất thật sự bị rót vào cái gì kịch độc. Trên người nàng cố kia cuồng bạo khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, trung quanh kia hai tôn vừa mới còn chuẩn bị trở về thủ thạch tượng trong nháy mắt mất đi động lực, lại lần nữa biến trở về không có sinh mệnh tử vật, thậm chí trực tiếp tản mát trở thành một chỗ đá vụn. Nàng biểu diễn, so Cố Dị tưởng tượng còn muốn rất thật. Làm rất tốt, trợ thủ của ta. Dạ Kệ thấy cảnh này, phi thường hài lòng. Hắn cho rằng Cố Dị đã thành công. Hắn ôm giả gã lạ, yêu nhã đi lên trước, đi tới xe lăn trước. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm khen ngợi một câu, thân thủ của ngươi không tệ. Và giải phẫu kết thúc, ta có thể suy xét đem ngươi trở thành ta hoàn mỹ nhất đồ cất giữ một trong. Hắn hoàn toàn không lo lắng Cố Dị sẽ phản bội. Vật y phục giải phẫu là hắn quy tắc kéo dài, chỉ cần mặc nó, liền không khả năng đối với mình sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cố Dị cúi đầu, không nói một lời, lặng yên không một tiếng động thối lui đến Dạ Kệ phía sau, như cái trung thành nhất bảo tiêu. Dạ Kệ giơ lên cái kia thanh lóe ra hàn quang dao giải phẫu, nhìn trên xe lăn cái đó hấp hối nữ nhi, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, ngược lại tràn đầy sắp hoàn thành một kiện khoáng thế kiệt tác của Nhật. Giả gã lạ ghé vào phụ thân đầu vai, đối với nhìn như đã không thể động đậy thật gã lạ, lộ ra một cái thắng lợi, nụ cười tàn nhẫn. Ngươi biết không, ta đáng thương nữ nhi. Hắn một bên chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, một bên như là nói một mình, lại giống là tại đối với tất cả mọi người khoe khoang hắn tình thương của cha. Nàng nhưng thật ra là yêu ta. Dù là ta đem nàng biến thành bộ dáng này, linh hồn của nàng chỗ sâu vẫn như cũ có một bộ phận đang điên cuồng yêu lấy ta. Hắn cương triều mà sờ lên trong ngực giả gã lạ đầu. 30 năm trước, quy tắc giáng lâm một khắc này, ta nghe được cầu nguyện của nàng. Thế là, ta đáp lại nàng. Ta đem linh hồn nàng trong tất cả những kia mỹ hảo, thuần khiết, yêu lấy phụ thân bộ phận, từ cô kia bẩn thỉu thể xác trong chia lìa ra đây. Hắn giơ lên giả gã lạ, như là tại biểu hiện ra một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhìn xem, đây mới là nàng vốn nên có dáng vẻ. Ngoan ngoãn, nghe lời, vĩnh viễn yêu lấy phụ thân. Mà phía dưới cái đó, chỉ là chất đống tất cả tâm tình tiêu cực rác thải mà thôi. Hôm nay, ta liền phải đem phần này mỹ hảo lại lần nữa thả lại thuộc về địa phương của nó. Giả gã lạ ghé vào phụ thân đầu vai, đối với nhìn như đã không thể động đậy thật gã lạ, lộ ra một cái thắng lợi, nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại, để cho chúng ta bắt đầu cuối cùng nhất trị liệu đi. Dạ Kệ xoay người, từ giải phẫu trong mâm cầm lấy một thanh khổng lồ cốt cưa, chuẩn bị mở ra thật gã lạ viên kia đã sớm bị dày vò đến không còn hình dáng đầu lâu. Đột nhiên, một cấu nguy cơ chí mạng cảm từ phía sau truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, nên đón hắn là một đầu trong nháy mắt phóng đại bao trùm lấy màu đen trọng giáp sắt thép cự trường. Vâng. Hình thái hoán đổi, trọng trang hải cốt đồ phu cao 3 mét màu đen cương thiết cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vật bổ sung lấy trung thành quy tắc vô khuẩn y phục giải phẫu đang thay đổi thân trong nháy mắt, liền đã bị đồ giám phán định là ngoại bộ bám vào vật, đã trở thành hải cốt đồ phu một bộ phận. Hợp lý sử dụng bút. Lao giả, ngươi. Dạ Kệ kinh ngạc phun ra một chữ, nhưng đã chậm. Cố Dị căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Cái kia chỉ to lớn sắt thép bàn tay nhanh như thiểm điện, một tay lấy lặng im khuẩn gốc xì làm tiêm, hung hăng đâm vào Dạ Kệ trên thân. Phốc phốc. Kim tiêm chui vào. Á á á. Dạ Kệ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lặng im quy tắc, giờ phút này đang điên cuồng mà ăn mòn chính hắn thân thể. Cùng lúc đó, nha, trên xe lăn, một mực hôn mê gã lạ đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia chỉ có tròng trắng mắt trong ánh mắt, bộc phát ra ngập trời hận ý. Ngay tại Dạ Kệ bởi vì bị tiêm vào mà thân thể cứng ngắc, giả gã lạ vì hoảng sợ mà sửng sốt một cái mắt. Vô số chỉ trắng bệnh thạch cao cánh tay từ xe lăn hạ điên cuồng tuôn ra, giống như rắn độc cuốn lấy còn đang ở Dạ Kệ trong ngực giả gã lạ. Ba ba cứu ta. Giả gã lạ phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng đã chậm. Thật gã là mở ra cái miệng đó. Tê lạc, khâu lại 30 năm giải phẫu tuyến, bị nàng gắng gượng đứt đoạn. Lộ ra phía dưới từng dãy như là cá mập loại tinh mịn bén nhọn răng. Nàng cắn một cái vào giả gã là đầu, trực tiếp nuốt sống. Không. Nhìn chính mình rất tác phẩm hoàn mỹ bị thôn phệ, Dạ Kệ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên người hắn cố kia ưu nhã khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cực hạn điên cuồng. Hắn từ bỏ chống cự khuẩn gốc ăn mòn, dùng hết cuối cùng nhất một tia lực lượng, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, muốn hướng về cửa thuần di thoát khỏi. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn, còn muốn chạy. Một tiếng khàn khàn, càng chắc chát, lại tràn đầy vô tận hận ý giọng nữ vang lên. Chỉ thấy vừa mới thôn vệ hết giả gã lạ thật gã lạ, khi tất cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người nàng những kia thạch hóa bộ phận nhanh chóng chốc ra, thay vào đó là tân sinh, tái nhợt huyết đủ. Cặp kia hỗn độn trong ánh mắt cũng lại lần nữa dấy lên lý trí cùng điên cuồng sen lẫn hỏa diễm. Nàng bổ toàn chính mình, nàng thậm chí không có đứng dậy, chỉ là đối với đoàn kia sắp thoát đi hắc vụ, vươn con kia khô gầy thủ, thưa không một nắm. Trở về, ông một cỗ so dạ kẻ quy tắc càng thêm năng lượng, càng thêm tràn ngập án nghiệm lực lượng trong nháy mắt bao phủ tất cả phòng cô lập. Đoàn kia vừa mới vụ hóa hắc ảnh, như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, gắng gượng từ giữa không trung tách rời ra, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Ầm, dạ kẻ chật vật quằn xuống đất, tấm kia mặt nạ màu trắng đều té ra một vết nứt. Trong cơ thể hắn lặng im khuẩn gốc đang điên cuồng phát tác. Đó là hắn vì triệt để phò mặt gạ làm mà chuẩn bị siêu áp xúc nguyên dịch, liều lượng lớn đến bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất. Giờ phút này, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo quy tắc chi lực đang bị chính mình tạo vật phi tốc tan rã, lực lượng bị hung hăng suy yếu. Trò chơi kết thúc, lao giả. Cố Dị biến thân trọng trang hải cốt đổ phu lùi lại một bước, tựa ở bên tường, như cái chân chính người ngoài cuộc đồng dạng. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống sân khấu, không thuộc về hắn. Vâng. Phòng cô lập kia phiến nặng nề chỉ cửa bị một cỗ cự lực từ bên ngoài phá tan. Thiết bích treo lên tháp thuẫn cái thứ nhất vào, phía sau đi theo hỏa hổ, thế đao cùng tính phong. Bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong không đúng, đầu tiên là kêu thảm, sau đó là loại đó quy tắc tan vỡ năng lượng ba động, lập tức liền ý thức được bên trong xảy ra chuyện. Nhưng xông tới nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho này bốn hành hình nhân tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong phòng, cái đó trước đó còn không ai bị nổi, dùng quy tắc áp chế đến bọn hắn không ngóc đầu lên được viện trường, giờ phút này chính như con chó chết co quắp trên mặt đất, trên người bò đầy màu xám trắng sợi nấm, không thể động đậy. Mà ở trước mặt của hắn, cái đó trên xe lăn quái vật thiếu nữ, đang dùng vô số chỉ từ mặt đất chui ra trắng bệnh thạch cao cánh tay, gắt gao, ôn nhu mà ôm lấy nàng cái kia còn đang dãy rủa phụ thân. Ba ba. Gã là âm thanh khàn khàn giống là hai khối giấy giáp tại ma sát, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy khoái ý. Người cũng thích tiến tĩnh, đúng không? Nàng vươn tay, trong tay cầm cái kia thanh nàng dùng 30 năm, dính đầy chính mình tiên huyết khắc đao. Ẩm, nàng không có ngay lập tức giết chết hắn, mà là học hắn năm đó dáng vẻ, dùng cái kia thanh đao cùn, từng chút mà, bắt đầu điêu khắc phụ thân nàng tâm kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt. Nàng lại bóc ra tấm kia thạch cao mặt nạ. A a a. Dạ kệ phát ra không thành tiếng kêu thảm. Đây không phải là nhục thể thống khổ, mà là cái kia phần bệnh trạng hoàn mỹ bị làm bẩn lúc, phát ra tinh thần kêu rên. Xuyệt, gã là đem một ngón tay đặt ở chính mình tấm kia xé rách trước miệng, bắt trước phụ thân năm đó giọng nói. Ta không thích thô lỗ khách nhân. Nàng tay kia nâng lên. Một cái thô to, dì xét giải phẫu châm, đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Chân cuối cùng, còn liên tiếp một quyển đồng dạng dì xét giấy kém. Nàng nặn ra dạ kệ miệng, ở chỗ nào kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tròng, một châm mà, đem hắn tấm kia còn đang ở chửi mắng miệng, cũng cho gắt gao khâu lại. Tiến tĩnh. Làm xong đây hết thảy, gã lạ lộ ra một cái thỏa mãn, chân thật mà nụ cười tàn nhẫn. Hỏa hồ nhìn này có thể so với khu vành đai CH cám nhất phòng tra hỏi một màn, nhịn không được hít sáo, ta nổ. Cô nương này, đủ kình. Thiết bích yên lặng buông xuống tấm chắn. Thế đao thì có chút hăng hái nhìn, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần thưởng thức. Đây mới thật sự là báo thủ. Nhưng này còn không phải kết thúc. Tại mọi người vây xem dưới, gã lạ đối với dạ kệ giải phẫu tiến nhập hồi cuối. Nàng cầm lên cái kia thanh thuộc về phụ thân giao giải phẫu, bắt đầu ở trên người hắn tiến hành nghệ thuật sáng tác. Dạ kệ thân thể tại nàng đao hạ bắt đầu bặm mẹo, biến hình. Tứ chi của hắn bị cưỡng ép vặn trở thành cầu nguyện tư thế, xương sống múa lượn, đầu lâu buông xuống. Thân thể hắn mặt ngoài nhanh chóng thanh hóa, nhưng lại cất giữ loại đó cực hạn vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng, gã lạ duỗi ra vô số cây màu xám trắng sợi nấm, như đằng mạn giống nhau cuốn chặt lấy dạ kệ, đưa hắn triệt để chuyển hóa làm một tôn quỷ gối chính mình xe lăn trước, chắp tay trước ngực, phảng phất tại vĩnh hằng xám hối tượng cao. Hoàn mỹ. Gã lạ nhẹ nói ra phụ thân thích nhất nói cái từ kia, trong ánh mắt lại là một mảnh trống rỗng. Báo được thù lớn, chống đỡ lấy gã lạ cô kia hận ý ngập trời, tại thời khắc này cũng tan thành mây khói. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên bán trong suốt, lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Cấu thành thân thể nàng quy tắc đang tan rã. Mà theo dạ kệ sinh mệnh khí tức bị triệt để phong ấn tại pho tượng này trong, tất cả thánh tâm bệnh viện hạch tâm quy tắc sụp đổ. Ầm ầm, cả tòa kiến trúc bắt đầu kịch liệt rung động. Trên trần nhà cự thạch bắt đầu chốc ra, trên vách tường hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Ta nổ, nơi này muốn sụp. Cháy mau. Hỏa hồ phản ứng đầu tiên, quay người liền hướng lúc đến đường sông. Thiết bích cũng nâng lên tấm chắn, che chở thính phong cùng thế đao, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Ở trong môi trường này, không ai sẽ ngốc núc ních mà lưu tại nguyên chỗ xem kịch. Cố Dị cũng đi theo đại bộ đội sông ra ngoài, chỉ chẳng qua hắn cố ý rơi vào đội ngũ cuối cùng nhất phương. Hắn một bên chạy, một bên trong lòng lẩm bẩm, thu nhận điều kiện nên tính là thỏa mãn a. Thế nào đồ dám còn chưa nhắc nhở tạo ra thẻ bài. Lần này trì hoãn cũng quá lâu. Ngay tại hắn đi theo đội ngũ, sắp xông ra căn phòng cô lập này lúc, một cái cực kỳ yếu ớt, khàn khàn, lại tràn đầy cầu sinh dục ý niệm, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Mang ta đi. Dường như trong cùng một lúc, Cố Dị trong đầu quỷ dị đồ dám chấn động kịch liệt, một nhóm hoàn toàn mới, lóe ra hào quang màu vàng sậm chữ viết nổi lên đi ra, cảnh cáo, kiểm tra đến trí tuệ thể quỷ dị gạ lạ đang chống cự thông thường thu nhận quá trình. Đặc thù thu nhận điều kiện phát động, trí tuệ quỷ dị tự nguyện thần phục. Kiểm tra đến mục tiêu chủ động từ bỏ chống lại, đề xuất che chở. Ẩn tàng công năng đã kích hoạt, đồ giám trang mới lá thăm mở ra, dịch linh phủ công năng miêu tả, nhưng cùng có độc lập trí tuệ lại cam tâm tình nguyện thần phục quỷ dị, ý kết sai khiến là ấn. Bị thu nhận người đi theo đem giữ lại hoàn chỉnh ý thức tự giác cùng trường thành tính, không cách nào bị dung hợp hoặc phân giải, nhưng có thể trong chiến đấu được triệu hoán hiệp đồng tác chiến. Có tiếp nhận hay không gạ lạ thần phục, ký kết phần thứ nhất sai khiến là cấn đem nó thu nạp là đệ nhất linh mục. Tiếp nhận. Cố Dị trong lòng mặc niệm. Cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ theo sát lấy trước mặt đồng đội, biểu hiện được như cái chỉ nghĩ chạy chối chết người bình thường. Không ai chú ý tới. Tại Cố Dị làm ra lựa chọn trong nháy mắt, cái đó sắp tiêu tán gạ lạ bán trong suốt thân ảnh, hóa thành nhất đạo cực kỳ yếu ớt, dường như nhìn không thấy màu xám trắng lưu quang. Đạo lưu quang này không có làm ra bất luận cái gì kinh thiên động địa lực hiệu, chỉ là như một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động chui vào Cố Dị thân thể. Gã lạ khí tức hoàn toàn biến mất. Cố Dị chỉ cảm thấy hậu tâm có hơi mát lạnh, trong đầu quyển kia đen nhánh đồ giám nhiều hơn một cái hoàn toàn mới trang lá thăm, phía trên lạc ấn lấy một cái ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ màu xám phù điêu. Cùng lúc đó, cả tòa bệnh viện quy tắc triệt để tan vỡ. Két, ầm ầm, kiến trúc cũng không tiếp tục sụp đổ. Nhưng này trùng bao phủ tất cả quỷ dị cảm giác gáp bách biến mất. Trên vách tường tất cả vết máu cùng thảm vi khuẩn đều đang nhanh chóng phong hóa, bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới đã trải qua 30 năm mưa gió bê tông kết cấu. Trên trần nhà không ngừng có xi măng khối vụn cùng cốt thép rơi xuống, cả tòa lầu phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Nó khôi phục vốn nên có dáng vẻ. Nhanh, từ bên này đi. Thiết bích một tấm chắn phá tan cản đường tạp vật, mang theo mọi người xông lên thông hướng một tầng hầm thang lầu. Khi bọn hắn lần nữa bước vào cái kia hình khuyên hành lang lúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Rống. Trước đó kia lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn thạch cao pho tượng, giờ phút này một tôn không dư thừa, toàn đều biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất dày cuộn, tinh tế tỉ mỉ màu xám trắng của đá. Những tảng đá kia, đi đâu? Hỏa Hồ thở hổn hển, vẻ mặt khó có thể tin. Mặc kệ nó, lộ thông là được. Thiết Bích không còn thời gian tự hỏi cái này, dẫn đầu phóng tới lầu 1. Mọi người không dám dừng lại, một đường phi nước đại. Khi bọn hắn xông về lầu 1 đại sảnh lúc, vừa vặn trông thấy ba lô phòng kia phiến trầm trọng cửa sắt đã bị mở ra. Lão Ngô chính mang theo mấy cái kia binh lính may mắn còn sống sót, dựa lưng vào ba lô phòng vách tường, hợp thành một cái cỡ nhỏ trận hình phòng ngự, họng súng cảnh giác đối với bốn phía. Cả tòa lầu kịch liệt rung động cùng quy tắc tan vỡ tiếng động, bọn hắn đương nhiên cũng cảm giác được. Vừa nhìn thấy Cố Dị bọn hắn từ dưới đất thất đầu bậc thang lao ra, lão Ngô tấm kia trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng. Cố vấn, các ngươi hiện ra, bên ngoài rốt cục xảy ra chuyện gì? Nơi đây không nên ở lâu, đi ra ngoài trước lại nói. Thiết Bích hướng hắn giống lên một cú họng, một đoàn người hợp thành hợp lại cùng nhau, phóng tới kia phiến nguyên bản đóng chặt xoay tròn cửa thủy tinh. Lần này, cửa không tiếp tục ngăn cản bọn hắn. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 156, không phải liên quan mật tình báo giải tỏa chương 156. Không phải liên quan mật tình báo giải tỏa làm Cố Dị một đoàn người đỡ lấy mấy cái kia may mắn còn sống sót của mình, từ Thánh Tâm bệnh viện kia tòa nhà lung lay sắp đổ trong đại lâu đi ra lúc. Bên ngoài những kia còn đang chờ đợi mệnh lệnh đặc chiến sắp xếp binh sĩ, không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, đồng loạt đem ánh mắt đầu đến. Không ai reo họ, cũng không có người vỗ tay. Nhưng này từng đạo từ lạnh băng mặt nạ sau quăng tới trong tầm mắt, lại tràn đầy thuần túy nhất kính ý cùng cảm kích. Tại quỷ dị trong phế tích, xâm nhập quy tắc lĩnh vực cứu người, này theo trong địa ngục ra bên ngoài đoạt mệnh không có gì khác biệt. Có thể còn sống đem người mang ra, là cái này anh hùng. Về đến căn cứ Tân Tiến, binh lính may mắn còn sống sót ngay lập tức bị đội chữa bệnh tiếp đi. Thiết Bích là tiểu đội tạm thời đại biểu, hướng quan chỉ huy giản lược báo cáo trong bệnh viện tình huống. Quan chỉ huy nhìn kia bốn được cứu trở về, lòng vẫn còn sợ hai binh sĩ, trầm mặt một lát. Một cái 12 người tiêu chuẩn công binh tiểu đội, chỉ sống sót 4, chiến tổn suất vượt qua 60. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì trách móc nặng nề hoặc phẫn nộ, chỉ là gật đầu một cái. Khô cực. Hắn biết rõ, ở loại địa phương này gặp được loại chuyện này, năng lực còn sống trở về 4, đã rất tốt. Không có dư thừa nói nhảm. Quan chỉ huy trực tiếp đối với sau lưng lính truyền tin hạ lệnh, cho B03 tiểu đội cá nhân tài khoản, mỗi người rót vào 5000 điểm cống hiến. Ngoài ra, đem mấy cái kia cứu người điểm cống hiến ban thưởng, cũng cùng cho bọn hắn tăng thêm. Đúng. Một giây sau, Cố Dị 5 người cá nhân thiết bị đầu cuối đồng thời chấn động một cái. Đó là một phong mã hóa biểu kiện, phát món người là nhân liên vọng xuyên thị hành động bộ chỉ huy. Trong biểu kiện cho rất đơn giản, một phần nhìn không nhìn thấy đầu trao đổi danh sách, cùng với trong tài khoản vừa mới có thêm tới điểm cống hiến số dư còn lại. Đây là lần này hành động điểm cống hiến danh sách trao đổi. Quan chỉ huy âm thanh thông qua băng tần công cộng băng lên, tất cả vật phẩm đang hành động sau khi kết thúc, bằng các ngươi ID cùng điểm cống hiến, có thể trực tiếp đi bê hoàn khu quân nhu sứ trao đổi. Cố Dị ấn mở danh sách. Thiết Bích cùng Hỏa Hồ cũng bu lại, Thế Đao cùng Thính Phong mặc dù không núp đích, nhưng cũng tại riêng phần mình đầu cuối thượng là xem. Danh sách bên trên đồ vật rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt. Phía trên nhất là thông thường vật tư, từ năng lực khôi phục nhanh chóng thể năng cao cấp dịch dinh dưỡng, quân dụng chữa trị dược thể, đến các loại đường tính chế thức vũ khí cùng neo đậu đạn dược, cái gì cần có đều có. Hướng xuống lần là nhân liên bộ mặc ra xuất phẩm chế thức vũ trang, từ F cấp đến E cấp, chừng trên trăm loại loại hình. Tỷ như cái kia thanh tên là chấn định hai hình điện từ mạch sung súng trường, có thể hữu hiệu tê liệt cơ giới loại quỷ dị. Còn có cái đó được xưng là đom đóm tín tiêu duy nhất một lần vật phẩm, khởi động sau năng lực tại trong phạm vi nhỏ mô phỏng hiện thực ổn định neo lực trường. Thậm chí tại danh sách cuối cùng còn có mấy món bị tiêu đỏ D cấp trang bị, ta nhổ, dê cấp lập trường thuẫn. Thiết Bích nhìn cái đó hết giá, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hỏa Hồ ánh mắt thì khóa chặt tại một bộ tên là Dung Hỏa Hạch Tâm cải trang linh kiện bên trên, vật kia năng lực cực đại để thăng nàng kia hai thành cơ thể sống súng ống năng lượng chuyển vận hiệu suất. Cố Dị cũng đang chăm chú mà liếc nhìn. Nói thật, hắn đối với những vũ khí này không động tâm là giả. Cái kia đem phổ thông súng lục cổ quay, hiện tại cơ bản cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Hắn đã sớm muốn đổi một cái năng lực đối với quỷ dị tạo thành hữu hiệu sát thương hảo thương. Chẳng qua những vật này hiện tại cũng chỉ là vẽ ở trên giấy bánh, hành động kết thúc mới có thể cầm tới. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là danh sách phía dưới cùng nhất kia một cột, một cái không chút nào thu hút phân loại, không phải liên quan mật tình báo tìm đọc quyền hạn thứ này chỗ tốt là điểm cống hiến gạch ngang, tình báo lập tức liền năng lực đao loạt đến cá nhân thiết bị đầu cuối. Cố Dị dường như không có do dự, trực tiếp tiêu phí. Hắn cần học bù, nguyên chủ trong trí nhớ chỉ có một ít cơ sở thông tin, đối với sinh tồn mà nói là đủ rồi, nhưng đối với hiểu rõ thế giới này, có thể còn thiếu rất nhiều. Thông tin, xa so với một hai thanh thương quan trọng nhiều lắm. Trao đổi thành công lượng lớn dữ liệu trong nháy mắt tràn vào cá nhân hắn đầu cuối. Phần thứ nhất đao loạt xuống, là hắn nhân liên cơ sở địa lý đồ trí. Theo điểm cống hiến cấu trừ, Cố Dị trong tay đầu cuối màn hình lóe lên một cái, bối cảnh biến thành một loại nghiêm túc màu xanh đậm. Một cái xoay tròn nhân liên huy hiệu qua đi, một phần tên là nhân liên bản thổ cơ sở mà duyên chiến lược đồ trí, V42 thoát mất bản, hồ sơ tại trước mắt hắn triển khai. Không có rực rỡ đặc hiệu, chỉ có một tấm che kín ô lưới tuyến cao tinh độ Đông Á đại lục toàn bộ tin tức địa đồ. Phía trên ghi chú 12 cái điểm sáng màu vàng nóng, mà ở quang điểm bên ngoài, là mảng lớn nhìn thấy mà giật mình màu đỏ ô nhiễm khu cùng màu đen luân hãm khu. Cố Dị hoạt động màn hình, ấn mở kỹ càng danh sách. Phía trên chữ viết ngắn gọn, lạnh băng, không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang tử. Hồ sơ số hiệu: Leo 001, Thủ đô Thiên Đô chiến lược định vị, chính trị quyết sách trung tâm, gai ạ bản thể thu nhận mà, khu an toàn tuyệt đối môi trường chỉ số, ưu, y cấp tỉnh thổ, tin vắn, nhân liên tối cao hành chính cơ cấu ở chỗ đó. Bố trí có toàn cầu công suất lớn nhất hiện thực ổn định neo hàng ngũ. Toàn bộ thực hành S cấp không trung quản lý chặt. Chưa qua trao quyền linh năng ba động sắp bị quét sạch hiệp nghị tự động xóa bỏ. Đi chú, văn minh phòng tuyến cuối cùng. Không phải A cấp trở lên công dân cấm chỉ chuẩn bảo. Hồ sơ số hiệu: Leo 003, Nam trấn quan chiến lược định vị, biên cảnh quân sự cứ điểm, chiến tranh thực nghiệm tràng tin vắn, thuần quân sự hóa quản lý khu. Đóng quân có người liên thứ 3, thứ 5 bọc thép tập đoàn quân. Cái kia khu vực đã liệt trang thi khôi, bị ổ zombie, chiến thuật bộ đội, sử dụng người chết thân thể tiến hành biên cảnh tuần tra. Cảnh cáo, thời gian chiến tranh quản lý chắc khu, bình dân cấm vào. Hồ sơ số hiệu: Leo 004, vọng xuyên thị, trước mắt ở chỗ đó, chiến lược định vị, tài nguyên thu hồi, sơ cấp nguyên vật liệu gia công, ô nhiễm vùng hòa hoãn môi trường chỉ số, kém, C cấp cao nguy, tin vắn, dựa vào đất chết tuyến đầu thành lập công nghiệp trọng trấn. Chủ yếu chức năng là thu hồi, phân giải, tình hóa đến từ ô nhiễm khu cấp thấp quỷ dị vật liệu. Bởi vì trường kỳ tiến hành cường độ cao bài ô làm việc, cái kia khu vực ô nhiễm tinh thần chỉ số lâu dài ở vào giới hạn trị. Di chú, hiện khu vực tài nguyên tuần hoàn đầu mối then chốt, chiến lược cấp ô nhiễm giảm sóc phòng tuyến. Cố Dị nhìn người này tràn đầy cao cấp từ ngữ phê bình chú giải, nhịn không được giật giật khoe miệng. Quan phương cán bút chính là cứng rắn, quả thực là đem một cái tiêu hao phẩm định bị viết ra bi tráng cảm giác. Hắn tiếp tục đi xuống, xem xét cái khác vài tòa nổi tiếng cứ điểm thành thị. Hồ sơ số hiệu: Leo 005, cẩm quan thành chiến lược định vị, sinh vật chế dược, nguyên năng hợp thành dị thường hiện tượng, khu vực bên trong lâu dài bao trùm yếu ớt gây ảo ảnh tính mê vụ, nơi phát ra, buồn địa địa hình trầm tích. Đặc thù điều lệ: đóng giữ bộ đội nhất định phải đeo đặc chế mặt nạ lấy neo đậu bản thân nhận thức. Cấm chỉ bất luận kẻ nào viên trong mê vụ đáp lại không rõ thanh nguyên. Hồ sơ số hiệu: Leo 007, Hàn Nguyên thị chiến lược định vị, công nghiệp nặng căn cứ, cực hàn môi trường thí nghiệm tin bắn, ở vào đông bắc cực hàn khu vực. Địa phương cơ giới hạng nặng xuất hiện cơ hồn ký sinh hiện tượng. Đã phê chuẩn địa phương cơ giới sư chấp hành đặc biệt trấn an nghi thức, tục sừng, công nghiệp sa mạn, lấy duy trì dây chuyển sản xuất vận chuyển. Hồ sơ số hiệu: Leo 10, Hạo Kinh chiến lược định vị, cổ đại dị thường vật thu nhận, lịch sử nghiên cứu tin bắn, thành thị xây dựng ở cổ đại cỡ lớn hoàng lăng chi thượng. Sử dụng ổn định neo trấn áp dưới đất khôi phục dấu hiệu. Ban đêm tuần tra nhiệm vụ bộ phận bao bên ngoài cho khôi phục gốm sứ cấu tạo thể, tựa binh mã. Cố Dị thấy vậy rất nhanh. Những thứ này hồ sơ mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng mỗi một đầu phía sau đều lộ ra một cố khiến người ta bất an hàn ý nguyên lai ngoài vọng xuyên thị. Thế giới này đã sớm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì dùng người chết làm lính nam trấn quan, cho máy móc khiêu đại thần Hàn Nguyên thị, còn có dựa vào tượng binh mã tuần tra Hạo Kinh. Vậy mà đều là quan phương đóng một sự thực đã định. Ngón tay tiếp tục hướng xuống hoạt động, đến phần đấy lúc, xuất hiện ba cái màu xám, nhưng cũng không có khóa lại bản khối. Đó là thuộc về nhân liên không phải bản thổ quận quân viễn trinh tình báo trả tiền mở rộng bao. Phía trên công khai ghi giá, mỗi một phần đều cần quá mức thanh toán 200 điểm cống hiến mới có thể giải tỏa đáp loạn. Mở rộng tình báo, đông doanh phế tích toán linh phù đảo chiến lược giá trị. Biển sâu phòng tuyến tiền tiêu trích yếu, mặt biển lên cao sau cao nguy luân hang khu. Chủ yếu uy hiếp, số liệu hóa linh, cơ giới bách quỷ. Đề nghị phong tỏa. Mở rộng tình báo, bắc cảnh đất đông cứng màu đỏ u linh chiến lược giá trị, hạng nặng nguyên năng khai thác, cực đoan môi trường công nghiệp thí nghiệm trích yếu, cực hàn cùng bức xạ song trọng biến dị khu. Hạch tâm công trình, khoa kéo giếng sâu. Mở rộng tình báo, hàng hà thi địa khổ hành tăng viện chiến lược giá trị, binh khí sinh vật nghiên cứu phát minh, cực hạn miễn dịch học nghiên cứu trích yếu, sinh vật nguy hại khu. Sinh hóa biến dị cùng nguyên thủy tôn giáo kết hợp sản phẩm. Cực kỳ nguy hiểm, cấm chỉ tiếp xúc. Cố Dị ngón tay tại trao đổi cái nút thượng lơ lửng mấy giây, cuối cùng vẫn rời đi. Cũng không phải trả không nổi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Này mấy ngàn điểm cống hiến thế nhưng lấy mạng đổi lấy, mỗi một phần đều phải tiêu vào trên lưới đao. Hắn hiện tại ngay cả khu vành đai C đều không có chơi đã hiểu, đi quan tâm mấy ngàn cây số ngoại ngày bản đắm chìm không có đắm chìm, nước Nga có lạnh hay không, đơn thuần ăn nhiều chết no. Về sau có tiền nhàn rỗi lại làm cuốn sách chuyện xem đi. Cố Dị lắc đầu, quả quyết từ bỏ mấy cái này, mặc dù hiếu kỳ nhưng hiện nay không hề chứng dùng phương xa tình báo. Hắn lui về chủ giao diện, đem còn lại điểm cống hiến, toàn bộ nện vào mấy cái khác đối với hắn sinh tồn cực kỳ trọng yếu bản địa cơ mật văn đương trong. Trao đổi thành công file đạo loạn, về luồng không khí lạnh hành động chiến lược mục đích, không phải công khai bản, file đạo loạn, hiện thực ổn định neo vận hành suy luận cùng bài ô hiệu ứng chú thích kỹ càng so với phương xa chuyện ma, làm rõ ràng chính mình mỗi ngày ăn cơm là dùng cái gì làm, cùng với đỉnh đầu cái đó có thể bảo mệnh ổn định neo rốt cục là cái quái gì, không còn nghi ngờ gì nữa càng gấp gáp hơn. Cố Dị tìm cái tương đối yên tĩnh góc, ấn mở một phần mới văn kiện. Phần này văn kiện mật cấp không còn nghi ngờ gì nữa so vừa nãy tấm bản đồ kia cao hơn nhiều lắm, màn hình biên giới lóe ra màu đỏ nội bộ tham khảo hình mở. Hồ sơ số hiệu M09, hiện thực ổn định neo vận hành cơ chế cùng khu vực thay thế hiệu ứng mật cấp C cấp, giới hạn hành động cố vấn và sĩ quan cấp ý trở lên tìm đọc, hạch tâm tường thuật tóm lược, nhằm vào ngoại giới phổ biến tồn tại hiểu lầm, cần ở đây rõ ràng, hiện thực ổn định neo cũng không có tiêu trừ ô nhiễm hoặc quỷ dị quy tắc năng lực. Căn cứ năng lượng bảo thủ cùng tương tăng định luật, tường cao trong ổn định neo hàng ngũ, trên bản chất cùng loại một đài cự hình quy tắc quạt hút gió. Vận hành suy luận, một rút ra, neo điểm khởi động lúc sẽ cưỡng chế rút ra phạm vi bao trùm trong rời rạc ô nhiễm hạt cùng bản bèo quy tắc. Hai thay thế, thông qua dưới đất trải hạng nặng ống chuyển hướng lưới, đem rút ra vật ô nhiễm chất, định hướng chuyển vận đến biên giới thành thị rơi xuống khu, đặc biệt phế tích khu, như Bắc khu. Ba cổ hóa, đang rơi xuống khu, nồng độ cao ô nhiễm sẽ tự nhiên phân ra, hình thành phối hợp khoáng vật trong vắt tinh thạch. Kết luận, a, B hoàn khu tuyệt đối an toàn, là xây dựng ở bên ngoài đặc biệt phế tích trường kỳ tiếp nhận nồng độ cao ô nhiễm bài phòng cơ sở chi thượng. Bắc khu phế tích, tức là tòa này siêu cấp thành thị thận cùng bãi tiết khẩu. Nó gánh chịu toàn thành độc tố, đổi lấy mấy triệu nhân khẩu không gian sinh tồn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác xông lên đầu. Bối rối Cố Dị thật lâu vấn đề cuối cùng có đáp án. Hắn trước kia vẫn cho là hiện thực ổn định neo là như máy làm sạch không khí giống nhau tiêu trừ trang bị, có thể đem ô nhiễm trở thành vô hại không khí. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ lầm rồi. Chẳng thể trách hàng năm đều muốn làm luồng không khí lạnh hành động. Cái này như là cống thoát nước. Người đem toàn thành nước bẩn đều xếp tới một cái trong hồ, thời gian lâu dài, ao đầy, đương nhiên phải phái người đi khơi thông, đi thanh lý, bằng không nước bẩn liền biết chạy ngược hồi sinh xuống khu. Hiểu rõ điểm này, Cố Dị với cái thế giới này nhận thức trong nháy mắt lập thể lên. Ngón tay hắn hoạt động, mang theo phần này nhận thức mới, ấn mở xuống một phần văn kiện. Tất nhiên ô nhiễm là nhân tạo, vậy cái này nơi trốn bị thanh lý hành động cũng liền thuận lý thành trương. Hồ sơ số hiệu, họ cốt, luồng không khí lạnh hành động chiến lược ước định báo cáo hành động tính chất, tài nguyên thu hồi, áp lực phóng thích chiến lược mục đích, một tiết ép, Bắc khu phế tích làm chủ yếu cửa xả nước thải, trong khi ô nhiễm gánh chịu lực đạt tới giới hạn trị. Nếu không tiến hành người vì can thiệp, đem dẫn đến ô nhiễm chạy ngược chạy trở về đến C hoàn khu cư trú. Nhất định phải thông qua đại quy mô sát lục, cưỡng chế giảm xuống khu vực bên trong quỷ dị mật độ. Hai lấy quặng, thu hồi trôi qua một năm trong phân già trong vắt tinh thạch. Ba thu hoạch, bắt được đẳng cấp cao hoạt tính sinh vật chất. Ngón tay xẹt qua về luồng không khí lạnh hành động báo cáo cuối cùng, một nhóm không đáng chú ý vật tư hướng chạy ghi chú khiến cho Cố Dị chú ý vật tư hướng chạy, bỏ tinh thạch, chuyển giao đến bộ năng lượng, dùng cho giữ gìn thứ tư, số thứ 7 ổn định neo hàng ngũ. Cao năng sinh vật chất, toàn bộ chuyển giao đến lòng đất tầng sâu khu phong tỏa, là hạng mục số hiệu D07 gai ạ, phối cấp chất dinh dưỡng. Gai ạ. Cố Dị nhai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ. Tên này nghe tới như là cái thần, lại giống là danh hiệu. Với lại nếu là chất dinh dưỡng, thuyết minh cái đồ chơi này là sống. Ra ngoài tò mò, hắn theo bản năng mà duỗi ra ngón tay, điểm kích cái này xanh dương siêu liên kết, mong muốn xem xét cái này cái gọi là gạ rốt cục là cái thứ gì. Nhưng mà, đô, một tiếng chói tai màu đỏ báo động thanh tại cá nhân hắn đầu cuối thượng nổ vang, màn hình trong nháy mắt biến đỏ. Cảnh cáo, viếng thăm bị cự tuyệt quyền hạn không đủ, cái kia hồ sơ thuộc về tuyệt mật danh sách. Ngài trước mắt quyền hạn, tạm thời cố vấn. Nhắc nhở, ngài viếng thăm đề xuất đã bị hậu trường chặn đường. Ách, không thể nhìn ngươi phòng cái kết nối làm gì. Cố Dị như giật điện rút tay về chỉ, tắt đi giao diện. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trong tay kia quản màu bạc đóng gói, in nhân liên quân công phẩm chất bảo đảm chữa dinh dưỡng cao. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể sản xuất quá trình, nhưng tiếp xúc qua nhục thần Cố Dị có tự dưng liên tưởng. Mặc dù không biết kia là cái quái gì, nhưng nhìn tới, chúng ta khẩu phần lương thực, rất có thể còn phải trông cậy vào vị này gã đại gia thưởng thức cơm ăn. Cố Dị không tiếp tục truy đến cùng. Ở cái thế giới này, biết được quá nhiều thường thường bị chết quá nhanh. Nếu là bí mật, vậy thì không phải là hắn hiện tại cái này tiểu thân bản năng lực đủ. Ầm. Hắn xé mở dinh dưỡng cao đóng gói, mặt không thay đổi gạt ra một đống màu vàng nhạt cao thể, nhét vào trong miệng. Hay là cỗ này mang theo thổ mùi tanh ngọt ngào, như nhai sắp đến đồng dạng. Nhưng hắn ăn đến rất sạch sẽ. Quản nó đầu nguồn là cái gì thần tiên quỷ quái, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, năng lực trở thành vùng đào khí lực, vậy liền là đủ tốt. Cố vấn, đội xe chỉnh bị hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Trong máy bộ đàm truyền đến quan chỉ huy âm thanh. Nhận được. Cố Dị nuốt xuống cuối cùng một ngụm dinh dưỡng cao, đứng dậy, vỗ vỗ trên mông xám. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia phiến chính ở dưới ánh tà dương dần dần bị hắc ám nuốt hết Bắc khu phế tích. Mặc dù không thấy được bí mật kia toàn bộ, nhưng hắn chí ít mò tới thế giới này một góc. Còn lại, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi đào.